Chương 757, hàng bên trong bay đầu chương 757, hàng bên trong bay đầu chiều ta lấy Quỷ Vương Tông Lạp thi thể nhìn thoáng qua, lập tức sợ hãi đến toàn thân lắp một cái, trên người mồ hôi đều xung ra. Bởi vì kia Quỷ Vương Tông Lạp cổ vậy mà kéo dài, sau đó từ giữa đó đứt gây ra. Đầu của hắn thoát ly thân thể, đồng thời theo lỗ cổ từ bên trong lôi ra ngoài một chuỗi dài đồ vật. Cái gì tâm can tỳ phổi thận tăng thêm đại tràng ruột non cùng nhau cho tách rời ra. Sau đó, đầu của Quỷ Vương Tông Lạp mang theo kia một chuỗi dài nội tạng trực tiếp phiêu bay đến giữa không trung. Quỷ dị như vậy tình huống, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bất quá trong đầu của ta chợt nổi lên một cái từ đi ra, phi đầu dáng. Cổ trung kim tằm, hàng bên trong bay đầu. Quỷ Vương Tông Lạp vậy mà tu luyện ra phi đầu dáng cường đại như vậy thủ đoạn đi ra. Ta chỉ biết là phi đầu dáng lực sát thương 10 phần kinh khủng, nhưng lại không biết kinh khủng ở nơi nào, nhưng nhìn tới Quỷ Vương Tông Lạp đầu dưới đáy treo như thế một chuỗi dài nội tạng, nhưng trong lòng cảm thấy tự dưng kinh khủng. Cháy mau, là phi đầu dáng. Triệu Luân quy hô lớn một tiếng, kêu gọi đám người tranh thủ thời gian rút lui cách nơi này. Lạc Thát đạo sĩ hơi hơi sửng sốt một chút, đột nhiên nhấc lên lôi kích một kiếm, hướng phía trên thân kiếm đập mấy đạo phù, lúc này liền phun ra một đám lửa, hướng phía thi thể không đầu của Quỷ Vương Tông Lạp bên trên liền phun tới. Chỉ một thoáng, Quỷ Vương Tông Lạp thi thể liền bị nhen lửa, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, không bao lâu liền hóa thành một đoàn tro tàn. "Đều lúc nào, ngươi còn có tâm tư làm cái này?" Ta kéo một cái Lạc Thát đạo sĩ, hướng phía sân nhỏ một bên chạy như điên. "Tiểu Kiếp, ngươi đây liền không hiểu được, ta tại Mao Sơn Tông tu hành thời điểm, nghe ta sư phụ tu luyện thành phi đầu dáng hàng đầu sư, chỉ cần đem thân thể của hắn hủy, hắn liền trở về không được, chỉ cần trời vừa sáng, kia phi đầu dáng liền sẽ hóa thành một bãi máu xiên xệ, lợi hại hơn nữa cũng không dùng được." Lạc Thát đạo sĩ đi theo vừa chạy vừa nói, "Không riêng gì chúng ta kiêng kỵ cái này phi đầu dáng, những người còn lại nhìn thấy Quỷ Vương Tông Lạp dưới đầu mặt treo một chuỗi dài nội tạng bay lượn trời, cũng là sợ hãi đến không nhẹ, nhao nhao tránh né." Tại cùng Lạc Thát đạo sĩ tránh né kia phi đầu dáng thời điểm, buồn bực là, kia phi đầu dáng lại hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng bay tới. Ta nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng thấy kia đầu của Quỷ Vương Tông Lạp thay đổi một bộ dáng, trên đầu còn sinh trưởng cọng lông, ánh mắt đỏ như máu huyết hồng, còn giống như sinh ra răng nanh, dưới thân thể mặt một nhóm lớn ruột còn đang không ngừng lắc lư, phát ra xiêu xiêu tiếng xé gió. Kia tốc độ của phi đầu dáng rất nhanh, không bao lâu liền bay đến ta cùng sau lưng Lạc Thát đạo sĩ. Lạc Thát đạo sĩ bước chân dừng lại, giơ tay lên bên trong lôi kích một kiếm liền hướng phía Quỷ Vương Tông Lạp phương hướng phun ra một đám lửa. "Đi ngươi đại gia, hù dọa ai đây?" Nhưng mà kia phi đầu dáng căn bản không e ngại Lạc Thát đạo sĩ trên thân kiếm phun ra ngoài hỏa diễm, kia ruột trực tiếp nên đón Lạc Thát đạo sĩ phun ra ngoài hỏa diễm rút đánh qua. Vừa chạm vào phía dưới, ngọn lửa kia toàn bộ dập tắt đi, sau đó kia ruột còn quật trên thân Lạc Thát đạo sĩ, đem nó vung bay ra ngoài xa 7-8 mét. Lạc Thát đạo sĩ bị đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất liền không có động tĩnh. Ta hô hắn một tiếng, tiểu tử này cũng không đáp lại. Ta vốn định chạy vội tới Lạc Thát đạo sĩ bên kia đi nhìn một cái, thật là kia phi đầu dáng ngay sau đó lại hướng phía ta đuổi đi theo, phát ra một hồi nhi cặc cặc cười quái dị, mười phần làm người ta sợ hãi. Ta chỉ có thể cắn răng chạy thủ mạng, đồng thời không ngừng thôi động thủ đoạn của thần tiêu cửu lý, tránh né kia phi đầu dáng truy kích. Vừa vặn lúc này, cái kia Thái Quốc lão đầu nhi đem trước bị giam trong phòng những cái kia lừa gạt người tới đều tung ra ngoài. Đám người kia sau khi đi ra, nguyên một đám giống như là con rồi không đầu đồng dạng, bốn phía xông loạn đi loạn. Có chút không rõ nội tình người, còn hướng lấy phi đầu dáng bên này chạy tới. Ta xem xét tình huống này, lập tức lớn tiếng nhắc nhở, không được qua đây, hướng phía tây chạy. Phía tây là ta pháp trận lưu lại một lỗ hổng, chỉ có từ nơi đó khả năng rời đi. Thật là đám người kia căn bản không nghe ta, rốt cục có thể theo cái này mà quật đồng dạng địa phương chạy đi, nguyên một đám mất mạng dường như chạy khắp nơi. Có mấy người vừa mới chạy đến phi đầu dáng phía dưới, lập tức liền bị kia phi đầu dáng phía dưới treo một chuỗi dài ruột cho cuốn lấy, trực tiếp lôi đến giữa không trung. Bị kéo dậy người kia, không biết là sợ hãi đến, vẫn là cực độ thống khổ, không ngừng la to. Nhưng mà tiếng kêu này lại đột nhiên im bặt mà dừng, ta quay đầu nhìn lên, lần nữa sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy. Nhưng thấy bị kia phi đầu dáng quấn quanh mấy người, cũng liền mấy giây, liền bị ném xuống. Sau khi rơi xuống đất, những người kia tựa như là bị lột da như thế, trên thân còn tản ra một cỗ nồng đậm khí tức hôi thối. Lại sau một lúc lâu, những cái kia giống như là bị lột da người, lại tất cả đều biến thành một đống mảnh cốt. Cái này kinh khủng lực sát thương, nhìn ta toàn thân run lên. Ta nghe ta sư phụ nói, phi đầu dáng sẽ hút máu càng nhiều, cái này phi đầu dáng liền càng lợi hại. Trong chớp mắt, hắn liền đem mấy người đều hút khô, chỉ còn lại một đống bộ xương. Lần nữa hướng phía kia phi đầu dáng đi nhìn thời điểm, nhưng thấy quanh người hắn vậy mà bao phủ một tầng quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Làm ta đi lúc nhìn phi đầu dáng, trong lúc vô tình thấy được cách đó không xa Triệu Ngôn Quy, thế là thúc giục thần tiêu cửu lý, hướng phía hắn lách mình mà đi. "Triệu đại ca, cái này phi đầu dáng có biện pháp đối phó sao?" Ta lo lắng hỏi. "Ta cũng không biết thế nào đối phó cái đồ chơi này a, trước đó cũng chưa từng thấy qua." Triệu Ngôn Quy có chút lo lắng nói rằng. "Ngươi nhìn trong viện nhiều người như vậy chạy khắp nơi, một hồi còn không cũng phải bị hắn giết hết. Ta cùng Tô gia muội tử đỉnh trước một hồi nhi, ngươi mang theo tất cả mọi người hướng phía phương hướng lối ra chạy tới, cứu người trước lại nói." Triệu Luân Quy nói, chào hỏi lên Tô Vân Hà, trực tiếp hướng phía kia phi đầu dáng phương hướng bắt tới. Còn không có chạy đến kia bên người của phi đầu dáng, Triệu Luân Quy liền hướng phía kia phi đầu dáng liên tục đánh ra hơn 10 đạo phi đao. Đáng sợ là, nhiều như vậy phi đao rơi ở trên người của phi đầu dáng, giống như là đánh vào trên bông đồng dạng, một chút lực sát thương cũng không có, ngược lại đưa tới phi đầu dáng chú ý, hắn lại hướng phía Triệu Luân Quy cùng Tô Vân Hà bên này đuổi đi theo. Hiện tại cũng chỉ có thể từ bọn hắn kiềm chế lại phi đầu dáng, ta trước đem những này đồng bào cứu ra ngoài lại nói. Ta một bên chạy, một bên la lớn, tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ tới, ta mang các ngươi chạy đi. Có một bộ phận người hướng phía ta bên này chạy tới, còn có một bộ người vẫn như cũ kinh hoàng chạy trốn. Ta xem xét cái này rối bời cảnh tượng, lập tức nhịn không được, chào hỏi lên Tiểu Anh Linh cùng Quỷ Phu Thê bọn hắn, đem những cái kia chạy loạn người tất cả đều tụ lại ở ta nơi này bên cạnh, tốt như vậy cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Như thế một lát sau, kia phi đầu dáng lại giết mấy người. Hắn ngoại trừ dùng ruột đem người cuốn lấy bên ngoài, còn có thể phun ra một đoàn máu đen xuống tới, chỉ cần kia máu đen rơi vào trên thân người, lập tức liền giống như là bị dội cho axit sủn phiểu dịp như thế, cả người đều bị hòa tan mất, chết muốn bao nhiêu thảm có nhiều thảm. Chương 758, không thiếu lần này chương 758, không thiếu lần này phi đầu dáng một lát sau liền giết hơn 10 cái người, cái đồ chơi này liền thi thể trên đất đều không dung tha, dùng ruột cuốn lại, đem thi thể kia bên trên huyết dịch kép khô, vứt xuống tới một cái khung xương. Ta nhường những cái kia quỷ vật phân bốn phương tám hướng, đem kinh hoàng chạy trốn người đều hướng phía ta bên này tụ lại. Đồng thời, Triệu Nôn Quy cùng Tô Vấn Hà còn có Cốc Hạo Nhiên phụ trách đi dẫn ra kia phi đầu dáng, không cho hắn đi tàn sát những cái kia tay không tấc sắt người vô tội. Vốn cho rằng đem Quỷ Vương Tông lạp xử lý, tất cả liền đều kết thúc, nào biết được hắn quải điệu về sau, hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi, trực tiếp làm ra một cái phi đầu dáng đi ra. Tại vội vàng đem những người kia tụ lại ở ta nơi này bên cạnh thời điểm, dưới chân đông nhiên một cái lảo đảo, giống như dẫm lên thứ gì. Ngay sau đó liền có người ai u một tiếng. Ta cúi đầu xem xét, phát hiện là Lạp Thát đạo sĩ còn ngồi dưới đất, hai tay bị đeo. Niệm đó, ngươi thế nào ở chỗ này đây? Ta hơi kém bắt hắn cho quên, mới vừa rồi bị kia phi đầu dáng dọa cho thảm, truy ta chạy khắp nơi. Tiểu kiếp, ngươi thật sự là một chút lương tâm đều không có, ta bị kia phi đầu dáng một chút vãi ra xa như vậy, ngươi cũng không sang dịu ta một thanh. Lạp Thát đạo sĩ ngồi dưới đất thẳng hừ hừ. Ngươi cái này đeo vốn là không tốt, bị kia phi đầu dáng làm thoáng qua một chút, có phải hay không trực tiếp phế đi? Ta có chút lo lắng nói rằng. Xéo đi, mau đỡ ta một thành, ca có vạn niên tuyết liên hộ thân, còn phế đi còn có thể lại giải ra một cái đến. Nói, ta đem Lạp Thát đạo sĩ từ dưới đất nâng đỡ lên, nói với hắn nói, chúng ta nhanh lên đem những này bị lừa người tới đều sơ tán ra ngoài, kia phi đầu dáng quá mạnh, bằng không người nơi này tất cả đều phải chết hết không thể. Lạp Thát đạo sĩ hướng phía kia phi đầu dáng phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng thấy Triệu Nôn Quy cùng Tô Vấn Hà đám người bọn họ đang vây quanh kia phi đầu dáng không ngừng đảo quanh, bởi vì hắn bay ở trên trời, đám người cũng với không tới hắn, chỉ có thể không ngừng hấp dẫn sự chú ý của hắn, đem kia phi đầu dáng dẫn ra. Chỉ là biến thành phi đầu dáng Quỷ Vương Tông Lạc, giống như đầu óc không quá thông minh như thế, chỉ cần có người trêu chọc hắn, hắn liền hướng phía ai tiến công, mấy người bọn hắn phối hợp với nhau, như thế ngược cũng có thể quần nhau một hai. Thừa dịp Triệu Nôn Quy bọn hắn quấn lấy phi đầu dáng thời điểm, ta đã mang theo những cái kia thất kinh người đi tới nhà máy phía tây vị trí. Trước đó ta ở bên ngoài bố trí một cái mê hồn trận, chỉ nếu là không hiểu pháp trận người, rất khó đi ra ngoài nơi này, nhất định phải có ta mang theo ra ngoài mới được. Thật vất vả ta đem đám người kia dẫn tới phía tây trận nhãn vị trí, mở ra lỗ hổng, nhường những người kia mau chóng rời đi nơi này. Về phần bọn hắn đi như thế nào, ta liền không xem vào, ta chính mình cũng không biết có thể hay không rời đi nơi này. Lúc này, ta thấy được ta bỏ ra 50 vạn thuê cái kia lão lão đầu nhi cũng tại trong đám người này. Hắn giúp đỡ chúng ta cũng tại đem đám người này sơ tán. Ta nhìn lão đầu nhi này bị thương, đi qua nói với hắn, ngươi cũng đi thôi, tiền còn lại, đến lúc đó có người đưa đến nhà đi. Sau khi nói xong, ta mới bỗng nhiên nhớ tới, lão đầu nhi này giống như nghe không hiểu ta đang nói cái gì, chúng ta ngôn ngữ không thông. Nghe ta nói như thế một trận, lão đầu nhi là thật nghe không hiểu, hướng phía chúng ta liên tục quát tay, hoàn toàn là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Đã hắn nghĩ đến liền theo a, ta cũng là bất đắc dĩ. Đoán chừng lão đầu nhi này là cảm giác cho chúng ta một hồi đường chạy, không cho hắn tiền. Mắt thấy bên này đám người đều sơ tán không sai biệt lắm, Lạp Thát đạo sĩ bị đeo nói rằng, vừa rồi cái kia sát thủ thiếu niên đâu, niệm nó, chọc lớn như thế nhiễu loạn, đem phi đầu dáng đều làm nhẹ ra, hắn lại chạy mất dạng, đến lúc đó tới cùng chúng ta đòi tiền, một phân tiền cũng không thể cho hắn. Cũng được, đến lúc đó ngươi nói với hắn, nhìn hắn giết hay không ngươi đi. Ta nhìn về phía hắn nói. Lạp Thát đạo sĩ lập tức sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy, liền thiếu niên kia sát thủ ám sát thủ đoạn siêu nhất lưu, nếu như bị hắn cho để mắt tới, kết quả khẳng định mười phần thê thảm. Người đây cũng không thể trách hắn, kia sát thủ thiếu niên là giúp đỡ chúng ta xử lý Quỷ Vương Tông Lạp, hắn đoán chừng cũng không nghĩ tới Tông Lạp đã tu luyện thành phi đầu dáng. Ta giải thích nói, tiểu kiếp, hai chúng ta đi dẫn ra phi đầu dáng, phía trước ta nhìn có cái nhà máy, đem hắn dẫn tới trong đó đi, ta nghe ta sư phụ nói, trời vừa sáng, chỉ cần kia phi đầu dáng không trở lại trong thân thể, bị dương quang vừa chiếu, ngay lập tức sẽ hóa thành một bãi máu xiên xẹt, thi thể của hắn đều bị ta đốt, khẳng định là một con đường chết. Bây giờ cách lấy hừng đồng còn có hơn một giờ, chúng ta dây dưa với hắn một hồi, nhường những người khác rút lui trước, dù sao chuyện này là chúng ta gây ra, không thể để cho đại gia hỏa đều đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói, ngươi có nghĩ tới không, có lẽ nạ vạ đã được đến tin tức, giờ phút này đã tới, đang ở bên ngoài phá trận đâu, đến lúc đó đại gia hỏa rút lui, liền lưu lại hai người chúng ta, chẳng phải là muốn một con đường chết. Ta trầm giọng nói, chúng ta muốn không lưu lại, chờ nạ vạ tới, tất cả mọi người phải chết, vừa rồi ngươi thấy cái kia tử bảo nhân đi. Giống như là loại cao thủ này, bên người nạ vạ đoán chừng có như vậy mười mấy 20 cái, hắn muốn thật tới, chúng ta ai cũng chạy không được, lưu lại hai người chúng ta lời nói, mục tiêu nhỏ, ngược lại không dễ dàng bị bắt lại. Lạp Thát đạo sĩ giải thích nói, ta suy nghĩ một chút, nói rằng, nói cũng đúng, chúng ta cũng không phải bị người đuổi giết lần một lần hai, cũng không thiếu lần này, chúng ta vận khí luôn luôn đều rất tốt. Nói, hai người chúng ta cùng nhau hướng phía phi đầu dáng phương hướng chạy tới, trên đường, ta nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ bị đeo, liền hỏi, ngươi cái này thận còn có thể bảo trụ sao? Xéo ngay cho ta vừa rồi ném tới trên một tảng đá, cấn eo, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Vậy vẫn là eo không tốt, trở về nhường hổ tử thúc chuẩn bị cho ngươi một chút xào lan hoa bầu dục. Trước có thể còn sống rời đi nơi này rồi nói sau. Hai chúng ta nói, một đường chạy vội tới kia phi đầu dáng phụ cận, ta lúc này liền thúc dục 10 khỏa đảo mục đinh, hướng phía phi đầu dáng phương hướng đánh qua. Đang tung bay ở giữa không trung phi đầu dáng rất nhanh bị đảo mục đinh đánh trúng, trên thân bốc lên một đoàn gây mũi sương mù. Đảo mục đinh chuyên môn khắc chế yêu tà, cái này phi đầu dáng khẳng định được cho tà môn nhất đồ vật một trong. Bất quá đảo mục đinh đối phi đầu dáng không hình thành nên cái gì quá lớn uy hiếp, kia phi đầu dáng lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía ta bên này đuổi đi theo. Đại gia hỏa rút lui trước, chia nhau chạy, phía tây khe đã bị tiểu kiếp mở ra, chúng ta sau khi ra ngoài sẽ liên lạc lại, chúng ta trước đem phi đầu dáng dẫn ra. Lạp Thát đạo sĩ hướng phía Triệu Ngôn Quy bọn người hô một tiếng. Noka, Laka, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Viên Cung nói, liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Viên Không, Cốc đại ca, các ngươi đi theo người của Vạn La Tông, ta cùng tiểu kiếp có biện pháp rời đi nơi này, không cần phải để ý đến chúng ta, đi mau. Lạp Thát đạo sĩ nói, quay người hướng phía ta bên này đuổi đi theo. Lúc đầu muốn theo tới Viên Không, bị Cốc Hạo Nhiên kéo một cái, đi theo Triệu Ngôn Quy bọn hắn hướng phía phía tây cửa ra vào bước nhanh mà đi. Chương 759, ngươi qua đây a chương 759, ngươi qua đây a nhìn thấy đám người bọn họ hướng phía phía tây chạy, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền có thể yên tâm to gan làm. Kia phi đầu dáng đuổi theo ta cùng Lạp Thát đạo sĩ theo đuổi không bỏ, có đôi khi còn có thể chấn động rất xuống ra một mảng lớn máu đen đi ra, đổ ập xuống liền rơi xuống. Ta biết kia máu đen lợi hại, chỉ cần dính vào một chút, mạng nhỏ liền không có. Bất quá ta không sợ cái này, bởi vì ta sẽ thần tiêu cửu lý. Khi hắn phun ra chảy máu xương mù thời điểm, ta liền thôi động thần tiêu cửu lý, nắm lấy Lạp Thát đạo sĩ trong nháy mắt liền chuyển rời đến 10 mét có hơn địa phương. Phi đầu dáng bung vẩy lấy phía dưới một nhóm lớn ruột, hướng phía chúng ta vượt quét tới, phát ra hô hô tiếng vang, ta nắm lấy Lạp Thát đạo sĩ một mực thôi động thần tiêu cửu lý, di chuyển nhanh chóng, hướng phía kia nhà máy phương hướng mà đi. Chỉ cần lại kiên trì một giờ, mặt trời vừa ra tới, cái này phi đầu dáng chính mình liền cút, căn bản không cần liều chết với hắn, hoàn toàn không cần thiết. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ tốc độ di động rất nhanh, phi đầu dáng tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Rất nhanh, hai chúng ta đã đến một cái nhà máy cửa phòng, ta đi lên một cước liền đem kia nhà máy đại môn cho đạp ra. Đi vào nhìn lên, bên trong đều là đủ loại máy móc, ta cũng không biết là làm gì dùng. Không hề nghĩ ngợi, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền hướng phía nhà máy trong phòng chạy đi vào. Để chúng ta không nghĩ tới chính là, tại chúng ta tiến đến không lâu, cái kia lão lão đầu nhi cũng chạy theo tiến đến. Lão đầu nhi này thật đúng là muốn tiền không muốn mạng à, cái này cũng dám theo vào đến, thật là sợ chúng ta không cho hắn tiền dường như. Phi đầu dáng đung đưa một nhóm lớn nội tạng tại nhà máy bên trong bay tới bay lui, đuổi theo hai chúng ta chạy khắp nơi. Tốt trong này có rất nhiều che chắn vật, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cùng bịt mắt trốn tìm như thế trốn đông trốn tây, kia phi đầu dáng ruột bỏ rơi rung động đùng đùng, thỉnh thoảng sẽ quất vào chúng ta ẩn thân địa phương, đem kia máy móc đánh ầm ầm rung động. Ta nhìn thấy kia lão đầu nhi cũng hướng phía chúng ta bên này chạy tới, núp ở một cái dưới máy móc mặt, ánh mắt hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Lạp Thát đạo sĩ tư phương một cái, rất nhanh ánh mắt rơi vào nhà máy phía tây phương hướng, sau đó cùng ta nói rằng, tiểu kiếp, ta nhìn phía tây có mấy cái gian phòng, vẫn là cửa chống trộm, một hồi ngươi đem kia phi đầu dáng dẫn ra, ta đi mở khóa, chờ ta mở ra về sau. Hai chúng ta đều giấu ở trong phòng kia đóng cửa lại, chờ lấy kia phi đầu dáng chính mình ra rơi. Ta nhẹ gật đầu, cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Nhìn thoáng qua lơ lửng tại đỉnh đầu chúng ta bên trên, toàn thân bốc lên ánh sáng màu đỏ phi đầu dáng, ta một cái thần tiêu cựu lý liền lách mình ra ngoài, chỉ vào kia phi đầu dáng nói, ngươi qua đây à. Kia phi đầu dáng thấy được ta, quái khiếu một tiếng, lúc này liền hướng phía ta bay tới. May mà ta thân hình nhanh nhẹn, tại cái này lớn như vậy nhà máy trong phòng trốn đông trốn tây, thực sự không tránh thoát, liền trực tiếp thôi động thần tiêu cựu lý, di chuyển tức thời mười mấy mét. Gần nhất ta phát hiện ta cái này thủ đoạn của thần tiêu cựu lý càng ngày càng thuần thục rồi, khoảng cách cũng đang không ngừng kéo dài. Lúc nào thời điểm có thể di chuyển tức thời mấy trăm mét, vậy thì rất lợi hại. Thừa dịp ta dẫn ra phi đầu dáng thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ vội vàng lách mình ra ngoài, hướng phía nhà máy về phía tây chạy tới. Cái chỗ kia có mấy cái phòng nhỏ, cũng không biết là làm gì dùng, nhìn xem cửa rất dày nặng, tránh ở bên trong hẳn là rất an toàn. Lạp Thát đạo sĩ rất nhanh liền chạy tới cổng, đứng tại trước cửa chống trộm mặt một trận chơi bừa. Lão lão đầu nhi kia cũng hướng phía Lạp Thát đạo sĩ đi tới, bô bô nói một trận, đem Lạp Thát đạo sĩ cho phiền đến không được. Kia phi đầu dáng đuổi ta một hồi lâu, từ đầu đến cuối đuổi không kịp, rất nhanh lại cải biến phương hướng, hướng phía Lạp Thát đạo sĩ cùng lão đầu nhi bên kia bay đi. Ta xem xét cái này không được, đội vàng lại hướng phía phi đầu dáng đuổi tới, lại đem kia 10 quả đảo mục đinh đem hắn đánh qua. Lần này đảo mục đinh đem hắn cho để đùa, khí kia phi đầu dáng oa oa kêu to, tiếp tục hướng phía ta đuổi theo. Một bên truy, một bên có mảng lớn máu đen vãi xuống đến. Kia máu đen rơi vào nhà máy trong phòng trên máy móc đều có thể toát ra một cỗ mùi hôi xương mù màu trắng. Ta tránh, ta lại lóe lên. Bắt không được ta, ai, ngươi bắt không được ta. Một phen trốn đông trốn tây, ta cũng không biết thúc giục mấy lần thần tiêu cửu lý. Thủ đoạn này cũng không thể một mực dùng, mấu chốt là tiêu hao linh lực to lớn. Liên tiếp dùng hơn 10 lần về sau, ta cảm giác bên trong đan điền khí hải một hồi nhi trống rỗng, bất luận là tốc độ cùng về khoảng cách cũng bắt đầu rút lại. Bên kia Lạp Thát đạo sĩ cùng lão đầu nhi còn tại chơi đùa lấy cửa chống trộm. Lão la, ngươi nhanh lên một chút, ta sắp không chịu được nữa. Ta một bên chạy, một bên la lớn, kiên trì một hồi nữa, lập tức tốt. Lạp Thát đạo sĩ lo lắng nói rằng, lại bị kia phi đầu dáng đuổi theo chạy hai vòng, ta cảm giác chân của mình đều chạy gãy mất. Trong lúc đó, trên đỉnh đầu một tiếng nổ vang, kia phi đầu dáng đem một đoạn ruột hướng phía ta vượt quét tới. Tình thế cấp bách ở giữa, ta lần nữa thúc giục thần tiêu cử lý. Không nghĩ tới chính là, lần này linh lực thật tiêu hao không sai biệt lắm, cũng không có lách mình ra ngoài bao xa, chỉ có 3-4 mét khoảng cách. Kia một đoạn ruột đột nhiên đánh tới, trực tiếp cuốn lấy một cái chân của ta, liền hướng phía giữa không trung chảy đi. Cùng lúc đó, một mảng lớn máu đen từ trên trời giáng xuống. Thấy cảnh này, ta sợ hãi đến hồn nhi cũng bay. Mẹ nó, mạng nhỏ muốn bao tiêu. Thời khắc mấu chốt, Na tỷ bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta, hai tay chỉ lên trời một lần hành động, quanh thân huyết hồng sắc sát khí tràn ngập, đem kia một mảng lớn máu đen giúp ta cản lại. Ta phản ứng cũng là khối, tình thế cấp bách ở giữa, trực tiếp lấy ra thắng tạ kiếm, hướng phía cuốn lấy ta cổ chân bên trên kia một đoạn ruột liền chém qua. Tay nâng kiếm rơi ở giữa, liền đem kia một đoạn ruột cho chặt đứt đi. Đúng vào lúc này, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên mở cửa, hướng phía ta la lớn, "Tốt, tiểu kiếp, tranh thủ thời gian tới, cửa mở ra." Ta thật may mắn nhặt được một cái mạng, cảm kích nhìn thoáng qua Na tỷ. "Ngươi đi trước, ta giúp ngươi cản một chút." Na tỷ nhìn ta một cái nói. Ta không nói hai lời, đứng lên liền chạy, Na tỷ trực tiếp hóa thành một đoàn màu đỏ tím sát khí phiêu bay đến kia bên người của phi đầu dáng, vây quanh hắn không ngừng xoay quanh tử. Rất nhanh, phi đầu dáng liền bị Na tỷ hấp dẫn, lần nữa quái kêu lên. Bất quá ta cũng có thể nhìn ra, Na tỷ đối với phi đầu dáng cũng vô cùng kiêng kỵ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Không bao lâu, ta liền chạy tới Lạp Thát đạo sĩ cùng lão đầu nhi kia bên người, quay đầu hướng phía Na tỷ nhìn thoáng qua, vô thiên cương ấn, liền đem Na tỷ cho thu hồi lại. Sau đó, ba người chúng ta chợt lách người liền tiến vào gian phòng kia, Lạp Thát đạo sĩ trùng điệp đóng lại cửa phòng. Bên này cửa phòng vừa đóng lại không đến bao lâu, liền nghe tới cửa truyền đến một hồi nhi phanh phanh tiếng vang, hẳn là kia phi đầu dáng đang đập cửa. "Lão la, mở cửa đều chấm như vậy, ta hơi kém treo." Ta tức giận nói. "Đùa giỡn đâu, cái này mẹ nó là cửa chống trộm, mấy chọc khóa, ta có thể mở ra rất không dễ dàng, ta cũng không phải chuyên nghiệp làm tặc." Lạp Thát đạo sĩ một bên nói một bên hướng phía trong phòng dò xét, không khỏi hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn nhìn đi đến trong phòng có mấy cái két sắt. Chương 760, một số lớn tiền của phi nghĩa. Chương 760, một số lớn tiền của phi nghĩa. Giờ phút này, ta cảm giác kia phi đầu dáng gì gì đó đều đã không trọng yếu, những này két sắt mới trọng yếu. Lạp Thát đạo sĩ ánh mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm lấy mấy cái kia tủ sắt, nói với ta nói, "Tiểu Kiếp, ngươi bảo hôm nay chúng ta là không phải nhân họa đắc phúc muốn phát tài. Có khả năng này, có thể đây là tủ sắt, không có mật mã mở không ra a." Ta có chút buồn bực nói rằng. Lạp Thát đạo sĩ theo dối bời tóc bên trên lấy ra một cây dây kẽm, không nói lời gì liền hướng phía kia tủ sắt bên cạnh đi tới. Chờ chúng ta hai tiến tới nhìn lên, phát hiện cái này tủ sắt có hai loại phương pháp năng đủ mở ra, một là thông qua mật mã, một cái khác liền là thông qua chìa khóa. Cái này tủ sắt nhìn xem nhiều năm rồi, cũng không phải là hiện tại rất tân triều cái chủng loại kia. Lạp Thát đạo sĩ đi đến bên trong một cái tủ sắt phụ cận, đem đầu dán tại tủ sắt phía trên, sau đó đem trong tay dây kém cắm vào khóa trong mắt, bắt đầu bận bịu sống lại. Nói thật, ta thật không tin tiểu tử này có thể mở ra, vừa rồi mở cửa đều tốn sức. Cũng không biết cái này trong hòm sắt đựng cái gì đồ vật, ta ngược lại thật ra hy vọng tất cả đều là tiền. Lần này đi ra một chuyến, đem ta tích xúc đều tiêu hết, trên cơ bản một phần không dư thừa, nói không chừng còn phải nợ tiền, nếu là có một số lớn ngoài định mức thu nhập, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Lạp Thát đạo sĩ ngồi xổm ở nơi đó chơi đùa két sắt, ta cùng lão đầu nhì kia dương mắt nhìn. Nơi cửa, kia phi đầu dáng còn đang điên cuồng phá cửa, cạch cạch rung động. Thật là cái này cửa chống trộm rất rắn chắc, kia phi đầu dáng mong muốn mở cửa ra cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Qua không sai biệt lắm hơn 10 phút quan cảnh, sau lưng bỗng nhiên truyền đến lạch cạch một tiếng vang dọn. Ta cùng lão đầu nhi kia không tự chủ được nhau nhau quay đầu lại, liền ngạc nhiên phát hiện, Lạp Thát đạo sĩ đã mở ra kia tủ sắt cửa. Lần này, ta coi như không giữ được bình tĩnh, vội vàng tiến tới nhìn thoáng qua. Nhưng nhìn tới trong hòm sắt đồ vật, lập tức để cho ta thất vọng, Lạp Thát đạo sĩ cũng là buồn bực thẳng túm lợi. Đại gia, cái này trong dạp trang lại là tràn đầy một cái dương cùng bột mì dường như đồ vật, thì ra mẹ nó là ma túy. Cái đồ chơi này mặc dù đáng tiền, nhưng là chúng ta là không thể nào xuất ra đi bán. Cái này nhưng làm Lạp Thát đạo sĩ buồn bực, trực tiếp đem kia đồ vật bên trong tất cả đều chuyển đi ra, thả một mùi lửa cho đốt sạch sẽ. Ta nhìn ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, còn lại mấy trong đó nói không chừng cũng là thứ này, còn không bằng tỉnh chút khí lực, ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút thể lực. Ta nhìn về phía hắn nói, ta cũng không tin cái này tà, bốn cái trong tủ bảo hiểm trang đều là thứ này. Lạp Thát đạo sĩ thở phì phò nói, lại đi tới một cái khác két sắt bên cạnh, cầm dây kém đảo phồng lên. Ta nhìn hắn bận rộn bóng lưng, nhịn không được hỏi, lão la, ngươi trước kia có phải hay không thường xuyên làm trộm đạo, nhìn quả phụ tắm rửa hoạt động, công việc này ngươi rõ ràng à? Ngươi xéo ngay cho ta, hành tẩu giang hồ, liền phải cái gì đều sẽ. Hơn một năm trước, ta tại Mao Sơn Tông dưới chân bị người đánh cắp đồ vật, nói là cái gì thần trộm thiên thủ Phật gia đồ đệ, ta bắt được người kia bạo đánh một trận, nhường hắn dạy ta cái này chuẩn vào trong cậy khóa thủ đoạn, hôm nay chẳng phải phát huy được tác dụng sao? Lạp Thát đạo sĩ một bên vội vàng một bên nói với ta nói, kia tặc cũng là đủ xui xẻo, trên người ngươi ngoại trừ con giận cùng bọ chét, còn có cái gì có thể trộm? Kia tặc còn không phải buồn bực chết, mất cả chỉ lẫn trải. Ta cười hắc hắc nói, ngươi có bao xa cút cho ta bao xa, không giúp đỡ, còn ở bên cạnh nói ngồi trầm trọng, một hồi làm ra tiền đến, ta một điểm không cho ngươi. Lạp Thát đạo sĩ tức giận nói. Lại một lát sau, tủ sắt lại mở ra. Ta nhìn thoáng qua, nhìn không được bắt đầu cười hắc hắc, bởi vì cùng cái trước tủ sắt như thế, tràn đầy một cái dương màu trắng bột mì. Cái này nhưng làm Lạp Thác đạo sĩ buồn bực không được, lại thả một mồi lửa đốt. Thứ này có thể 10 phần đáng tiền, hai đại tủ sắt, đoán chừng ít ra có thể bán mấy ngàn vạn, tất cả đều bị Lạp Thác đạo sĩ đốt. Nếu như Nạ Vạ biết những vật này bị Lạp Thác đạo sĩ cứ như vậy đốt đi, đoán chừng lột hắn ra tâm đều có. Phía ngoài phòng còn đang không ngừng truyền đến xô cửa tiếng vang, chỉ là nghe động tĩnh giống như không có trước đó có lực như vậy tức giận. Ta xem chừng, lúc này cũng kém không nhiều, nhanh trời đã sáng. Chờ kia phi đầu dáng một trắng rơi, chúng ta nhất định phải lập tức chạy khỏi nơi này mới được. Bởi vì ta ở bên ngoài bố trí cái kia pháp trận, trời vừa sáng về sau cũng biết mất đi tác dụng. Ta quá mệt mỏi, ngồi ở chỗ đó buồn ngủ, phát hiện bên cạnh lão đầu nhi sắc mặt rất kém cỏi, trên bờ vai còn đang không ngừng máu chảy. Lão đầu nhi này cũng là đủ đột nhiên, giúp chúng ta không ít việc, ta chào hỏi một tiếng, giúp hắn đơn giản chỗ sửa lại một chút vết thương, còn vung một chút kim xăng dược, giúp hắn cầm máu, hắn cảm kích nhìn ta một cái, nói một đại thông lời nói, ta cũng nghe không hiểu. Ta đang nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, đột nhiên nghe được Lạp Thác đạo sĩ một tiếng hô to, "Tiểu Kiếp, phát tài, chúng ta phát tài." Nghe được hắn kiểu nói này, ta lập tức giật mình, một chút cũng không vây lại. Quay đầu nhìn lên, phát hiện Lạp Thác đạo sĩ đã đem tất cả két sắt đều mở ra. Trong đó ba cái trong tủ bảo hiểm trang đều là ma túy, nhưng là cái cuối cùng trong tủ bảo hiểm trang đều là hoàng kim cùng tiền. Tiền kia cũng không phải là tệ, mà là đô la Mỹ. Chỉ là kia vàng thỏi liền có hàng trăm cây, một cục vàng thỏi thế nào cũng phải bán 5-6 vạn, đô la Mỹ cũng có không giá trẻ. Đoán sơ qua, cái này trong hòm sắt đồ vật giá trị ít nhất 1-2 ngàn vạn. Điều đó, thật là có tiền. Chúng ta phát tài. Hai ta mắt sáng lên nói rằng. Lạp Thác đạo sĩ kích động thẳng xoa tay, đột nhiên biến sắc, nhìn về phía ta nói, có quan hệ gì tới ngươi, tiền này là lao tử làm tới. Lão la, làm người muốn bằng lương tâm, vừa rồi ta nếu là không dẫn ra kia phi đầu dáng, các ngươi tiến trong phòng này tìm tới bà bối. Ta kém một chút nhi liền bị kia phi đầu dáng xử lý, có phải hay không đến phân một nửa cho ta. Ta dựa vào lý lẽ biện luận nói, nếu là hổ tử thúc tại nơi này, nhìn thấy nhiều tiền như vậy, kia miệng có thể tuét ra tới cái hốc, cười rơi mấy quả răng hàm. Ta trước thu, chờ về quốc chi sau chúng ta lại chia của, lần này không lỗ, tối thiểu đem thuê vạn La Tông cao thủ tiền thuê toàn kiếm về. Lạp Thác đạo sĩ cười cùng cái dám đánh như vậy, vui vẻ khoa tay múa chân, vội vàng lấy ra dùng khoai lang đổi lấy càn khôn bát bảo nàng, đem kia một két sắt hoàng kim cùng đô la Mỹ tất cả đều thu vào. Có pháp khí này là thật thuận tiện, đừng nói những vật này, liền cái này bốn cái két sắt đều đặt vào còn có dư không gian. Được như thế một số lớn tiền của phi nghĩa, phía ngoài nguy hiểm đều ném sau. Chờ Lạp Thác đạo sĩ đem những số tiền kia đều thu sau khi thức dậy, ta mới bỗng nhiên phát hiện, phía ngoài tiếng va đập đã ngừng lại. Lao la, trời đã sáng, muốn hay không đánh khai môn nhìn một cái? Ta hỏi dò. Căn phòng này kín không kẽ hở, liền cửa sổ đều không có, nhưng là xem chừng thời gian, hẳn là trời đã sáng. Lạp Thác đạo sĩ đi tới cửa, nhẹ nhàng đem phòng cửa mở ra một đường nhỏ, hướng phía cổng nhìn sang. Chương 761, tức điên đại ngoa phiến chương 761, tức điên đại ngoa phiến Lạp Thác đạo sĩ thận trọng đem nặng nghề cửa chống trộm mở ra một cái khe hở, hướng phía bên ngoài liếc mắt nhìn, ta cũng sẽ đầu đưa tới. Cửa mở ra một phút này, ta thật lo lắng nhìn thấy Quỷ Vương Tông Lạp tấm kia xấu xí mặt to, còn có kia một chuỗi dài khiêu động nội tạng. Nhưng mà, cũng không có ta lo lắng như thế, tại cửa ra vào cách đó không xa, có một cái đầu đang liều lĩnh khói trắng, phía dưới kia một chuỗi nội tạng đã hóa thành một đoạn phân chất lỏng màu vàng, bị dương quang bao phủ về sau phi đầu dáng, thật liền hóa thành một bãi máu sền sệt. Nhìn thấy kia phi đầu dáng giải quyết, Lạp Thác đạo sĩ trực tiếp đẩy cửa ra, đáp ý đi tới kia ngay tại hòa tan đầu phía trước, cười hắc hắc nói, "Quỷ Vương Tông Lạp, ngươi cũng không được à, cao thấp là bị chúng ta giết chết, bãi mai ngoài lạc." Nói, Lạp Thác đạo sĩ liền kêu gọi hai chúng ta, nói rằng, "Tiểu Kiếp, đi nhanh lên, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta ra ngoài cùng Triệu đại ca bọn hắn tụ hợp." Ta lên tiếng, liền đi theo hắn hướng phía nhà máy ngoài phòng đi đến. Bên này vừa muốn ra cửa, Lạp Thác đạo sĩ đột nhiên lui về phía sau mấy bước, lách mình tới một bên, thuận tay đem ta cho kéo vào. "Thế nào?" ta hỏi. "Niệm đó, bên ngoài tất cả đều là người, cũng đều là người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo, chúng ta bị bao vây." Nghe hắn kiểu nói này, ta sợ hãi đến khẽ run rẩy, đội vàng đi đến cửa sổ vị trí, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Nhưng thấy mặt ngoài là một mảng lớn thân mặc áo bào đỏ người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo tại đi tới đi lui, còn có mấy cái thân mặc áo bào tím người đứng ở trong sân. Lúc này sừng khu, trong viện rối bời một mảnh, nổ ngang lộn xộn tất cả đều là thi thể. Chiều ta lấy những cái kêu bên người tử bảo nhân liếc mắt nhìn, phát hiện tại bọn hắn ở giữa có một cái 50 tuổi khoảng chừng trung niên hán tử. Người này dáng dấp mày rậm mắt to, thân rộng thể mập, ánh mắt liền rõ ràng lấy một cô hung hãn chi khí, có phần có một loại thượng vị người uy nghiêm. Nếu như ta không có đoán sai, người này hẳn là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 nạp ạ, cũng chính là Lạp Thác đạo sĩ trong miệng nói đại ngoa phiến. Tiểu Kiếp, kia nhìn kia mày rậm mắt to ra hỏa, hẳn là đại ngoa phiến, bị hắn chặn lại, chúng ta mạng nhỏ chỉ sợ muốn báo tiêu. Thần sắc của Lạp Thác đạo sĩ ngưng trọng nói rằng, thật sự là đáng tiếc. Ta thở dài một cái nói, đáng tiếc cái gì? Lạp Thác đạo sĩ vẻ mặt không hiểu, làm nhiều tiền như vậy, cũng không mò được hoa, lãng phí a. Đều lúc này, ngươi còn nghĩ hoa chuyện tiền, muốn làm sao chạy khỏi nơi này rồi nói sau. Lạp Thác đạo sĩ tức giận nói, ngay tại hai người chúng ta thương nghị chuyện này thời điểm, một bên lão đầu nhi bỗng nhiên nói chuyện, vẻ mặt có chút kích động. Hai chúng ta đều nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng thấy lão đầu nhi kia nói hai câu về sau, liền trực tiếp xông ra ngoài, bị ta cho kéo lại, ngươi không muốn sống nữa. Dẫn ra. Ta. Dẫn ra. Chạy lão đầu nhi lại bắt đầu khoa tay lên. Lúc này, ta cùng Lạp Thác đạo sĩ không sai biệt lắm minh bạch hắn ý tứ. Ta thật sự là không nghĩ tới, lão đầu nhi này vậy mà liều mạng như vậy, hắn ý tứ là, hắn ra ngoài dẫn ra những cái kia người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo, cho ta cùng Lạc Thát đạo sĩ sáng tạo cơ hội để chúng ta chạy trốn. Nhưng là ta cảm thấy cái này vẫn còn có chút không đáng tin cậy. Giờ phút này, toàn bộ xưởng khu đều bị người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo cho bao vây, lão đầu nhi này chỉ cần vừa đi ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bị người cầm xuống, chúng ta căn bản không có cơ hội đào tẩu. Trầm ngâm một lát, Lạc Thát đạo sĩ tứ phương nhà máy một cái, nói rằng, bằng không chúng ta tìm một chỗ giấu đi, chờ bọn hắn đi về sau trở ra. Cũng được, thật là giấu cái nào a. Ta cũng đi theo liếc mắt nhìn, phát hiện cái này đại hán trong phòng mặc dù máy móc rất nhiều, nhưng là có thể chỗ giấu người thật đúng là khó tìm. Bằng không giấu tới vừa rồi kia cái phòng bên trong mặt, chúng ta đóng cửa lại, bọn hắn cũng vào không được, ta đoán chừng bọn hắn ở chỗ này chờ không được thời gian quá dài, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo giết Triệu Nôn Quy bọn hắn. Vẫn là dẹp đi a, trong phòng kia là nạ vạ giấu tiền địa phương, hắn tới khẳng định sẽ đi vào nhìn một cái, còn không vừa bọn đem chúng ta chắn ở bên trong, chúng ta đi vào chính là cá trong chậu, hắn có 100 loại biện pháp giết chết chúng ta. Lạc Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu, nói cũng đúng. Đang nói, đột nhiên mấy cái tử bảo nhân đi theo nạ vạn hướng phía nhà máy bên này đi tới. Lần này, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ hoàn toàn luống cuống. Bị hắn cho chắn, chỉ bằng kia tu vi nạ vạn, chúng ta căn bản nhịn không được mấy chiêu, mấu chốt là bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy áo bảo tím cao thủ. Lạc Thát đạo sĩ không nói hai lời, lôi kéo ta liền hướng phía những cái kia máy móc phương hướng đi đến, lao đầu nhi kia cũng theo sát chúng ta đi tới. Một cái cỡ lớn máy móc phía dưới có một chỗ trống rỗng, chúng ta cũng không lo được nhiều như vậy, trước tiên tìm một nơi giấu dậy lại nói. Ngay tại ba người chúng ta vừa mới nấp kỹ, nạ vạ liền mang theo mấy cái kia tử bảo nhân đi vào nhà máy trong phòng. Chính như ta trước đó liệu nghĩ như vậy, nạ vạ mang theo mấy cái kia tử bảo nhân vừa vào cửa, liền thẳng đến gian kia lắp đặt cửa chống trộm gian phòng đi tới, đoán chừng là muốn nhìn một chút tiền của hắn cùng đồ vật còn ở đó hay không. Tiền bị Lạp Thát đạo sĩ thu vào tiền càn khôn bát bảo nang, những cái kia bạch diện tử cũng bị Lạp Thát đạo sĩ nó rủi. Nạ vạ trông thấy nhất định có thể tức điên. Ta đang nghĩ ngợi thời điểm, theo gian phòng kia phương hướng liền truyền đến một tiếng giống như dã thú gầm thét cùng gào thét. Sau đó liền một đống lớn chúng ta đều nghe không hiểu lời nói. Kỳ thật ta đều không cho đi suy nghĩ, liền biết kia nạ vạ đang mắng mẹ, đem Lạc Thát đạo sĩ tổ tông 29 đại đều mắng một lần. Nghe được nạ vạ tại chửi ầm lên, Lạc Thát đạo sĩ lại còn đang cười trộm. Trái tim của hắn là thật to lớn, một hồi bị nạ vạ tìm tới, nhưng có hắn chịu. Nạ vạ hùng hùng hổ hổ theo gian phòng bên trong đi ra, cùng mấy cái kia tử bảo nhân tức giận nói gì đó, những cái kia tử bảo nhân lập tức hướng phía bên ngoài đi đến. Lúc này, lại còn có mấy người hướng phía chúng ta ẩn thân địa phương đi tới. Long ta lần nữa cùng nhảy dựng lên, nghĩ thầm cái này không ngừng thức ăn sao? Ghé vào dưới máy móc mặt chúng ta, nguyên một đám thở mạnh cũng không dám hơi thở, liền thấy mấy người hai chân đang hướng phía chúng ta bên này tiếp cận. Chẳng lẽ lại bị bọn hắn phát hiện gì rồi? Ngay tại ta đem thắng tà kiếm rút ra, chuẩn bị lao ra cùng những người kia liều mạng thời điểm, đột nhiên, ngoài ý liệu chuyện đã xảy ra. Cách chúng ta còn có 4-5 mét địa phương, đột nhiên có một người trống rông xuất hiện, một kiếm đi qua, liền đem một cái đầu của tử bảo nhân cho bổ xuống, kia đầu đùng ngục cục chuyển vài vòng, vậy mà hướng phía chúng ta ẩn thân địa phương lăn đi qua. Hơn nữa mẹ nó liền dừng ở trước mặt ta không đến nửa mét địa phương. Kia cái đầu còn trừng mắt một đôi mắt, miệng lúc mở lúc đóng, giống như muốn nói chuyện dường như. Ta thấy được cái thân ảnh kia, chính là sát thủ thiếu niên. Vừa ra tay liền phải một cái tử bảo nhân tính mệnh, sau đó hướng phía nhà máy ngoài phòng chạy như điên. Như thế nháo trò, toàn bộ xưởng khu lập tức loạn làm một đoàn. Chương 762, lão lục đấu pháp chương 762, lão lục đấu pháp lần này kia sát thủ thiếu niên xử lý một cái tử bảo nhân về sau, cũng không có lần nữa biến mất không thấy gì nữa, mà là hướng phía trong viện chạy tới. Như thế trắng trợn, hơn nữa còn là tại nạ vạ dưới mí mắt xử lý hắn một cái thủ hạng, hơn nữa còn là tu vi rất cao tử bảo nhân. Nạ vạ vốn là không có tiêu lửa giận, lần nữa bị sát thủ thiếu niên cho đốt lên. Nạ vạ phẫn nộ giống như là một cái thùng thuốc nổ, giống giận chỉ vào cái kia sát thủ thiếu niên, nước bọt bể ra, theo trên thân rút ra một thanh trường đao, ngay sau đó liền đuổi theo. Tại nạ vạ truy sau khi ra ngoài, mấy cái kia nguyên bản hướng phía chúng ta bên này đi tới tử bảo nhân lập tức cũng hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Lúc đầu tim đều nhảy đến cổ rồi chúng ta, lần này xem như thở dài một hơi. Kém một chút nhi liền phải cùng nạ vạ đánh giáp lá cả, sinh tử một đường. Nghe được nhà máy trong phòng không có động tĩnh về sau, ta một bàn tay đánh bay cái kia máu me nhảy mùa đầu người, theo dưới máy móc mặt bò lên đi ra, sau đó Lạc Thát đạo sĩ còn có lao đầu nhi kia cũng gấp đi theo ra. Tiểu huynh đệ này là thực có can đảm liều mạng à, chính là đương thời Triệu Tử Long, ba tiến ba ra, còn có thể lấy thượng tướng thủ cấp, đánh xong liền chạy, lông tóc không tổn hao gì, nhất định phải hố hắn nhập bọn mới được. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía thiếu niên kia chạy trốn phương hướng nhìn thoáng qua, kích động nói: "Ngươi thế nào người gì đều hố? Thiếu niên này như thế dũng mãnh, đoán chừng đều không hiếm đến phản ứng chúng ta, cùng chúng ta đều không phải là một cái cấp bậc, người này can đảm cẩn trọng, tàn nhẫn quả quyết, đừng nói kéo hắn nhập bọn, chỉ cần chớ cùng chúng ta kết thù là được, loại người này đắc tội chết cũng không biết chết như thế nào." Ta hí hư nói. Nói, ba người chúng ta người tiến tới bên cạnh cửa sổ, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Lúc này, chúng ta còn có thể nhìn thấy thiếu niên kia thân ảnh, hắn giết sau khi ra ngoài, xách theo một thanh pháp kiếm, đem lên trước chặn đường một đám áo bào đen cùng áo bào đỏ người lại thả lật ra 10 cái, nương tựa theo linh hoạt thân pháp, một đường tránh chuyển xê dịch, hướng phía nhà máy cửa phòng phương hướng cho tới. Nạ vạ mang theo một đám cao thủ trực tiếp liền đuổi theo kia sát thủ thiếu niên phương hướng mà đi. Thấy cảnh này, ta như có điều suy nghĩ nói rằng, ta cảm thấy cái này sát thủ thiếu niên là tới cứu chúng ta, hắn cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là cho chúng ta sáng tạo chạy trốn thời gian, đem bọn này người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo đều dẫn ra đến bên ngoài, chúng ta cũng mau chóng rời đi nơi này đi. Hẳn là dạng này, bằng không hắn sẽ không xuất hiện như vậy kịp thời, chờ chúng ta trốn sau khi ra ngoài, nhất định phải cho cái này Ca Môn Nhi thêm tiền. Lạc Thát đạo sĩ cũng phụ họa nói. Không bao lâu sau công phu, trong xưởng cũng không có cái gì người, ba người chúng ta người thận trọng dán góc tường một đường nhanh đi, rất nhanh theo xưởng khu cửa chính chạy ra ngoài. Xưởng này tử có chút hẻo lánh, lại đi về phía trước một khoảng cách về sau, chính là một mảnh rậm rạp rừng cây. Không có người của Vạn La Tông dẫn đường, tại nơi này, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, liền đi cái nào cũng không biết, chỉ có thể không có đầu con rồi như thế bốn phía đi loạn. Bất quá bên người cái kia lão lão đầu nhi, lại vỗ vỗ cánh tay của ta, ra hiệu chúng ta cùng hắn cùng đi. Hướng phía trước mặt rừng cây, một đường đi hơn 10 phút, đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi nhi tiếng bước chân, đang hướng phía chúng ta bên này đi tới. Đoán chừng là đám kia người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo, bọn hắn đang khắp nơi tìm kiếm kia sát thủ thiếu niên tung tích, không biết rõ làm sao lại chạy tới chúng ta nơi này. Ba người chúng ta nghe được động tĩnh về sau, vội vàng ngồi xổm một mảnh trong bụi cỏ. Chỉ một lúc sau, nhưng thấy một cái tử bảo nhân mang theo 4-5 người áo bào đỏ người hướng phía chúng ta bên này đi tới, kia ánh mắt tử bảo nhân 10 phần cảnh giác, tứ phương một cái, liền rơi vào chúng ta ẩn thân mảnh này chỗ, trực tiếp đi tới. Người không nhiều, chúng ta xử lý bọn hắn. Lạc Thát đạo sĩ có một cái to gan ý nghĩ. Niệm đó, đây chính là tử bảo nhân, hai chúng ta quá sức, bên cạnh hắn còn có giúp đỡ. Làm công khai khẳng định không được, nhất định phải dùng lão lục đấu pháp, tốc chiến tốc thắng, một hồi ta ra ngoài hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, ngươi thừa cơ tập kích bất ngờ, quyết định như vậy đi. Không nói lời gì, Lạc Thát đạo sĩ trực tiếp theo trong bụi cỏ nhảy dựng lên, giơ lên hai tay, ta đầu hàng. Đừng giết ta, kia tử bảo nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lạc Thát đạo sĩ, sầm mặt lại, mang theo 4-5 cái áo bào đỏ người trực tiếp hướng phía Lạc Thát đạo sĩ phương hướng đánh tới. Lạc Thát đạo sĩ giả ra một bộ 10 phần hoảng sợ bộ dáng, mắt thấy kia tử bảo nhân cách hắn còn có 3-4 bước thời điểm, hắn vậy mà làm một cái muốn quỳ xuống động tác, vừa vặn đem kia nửa người trên của tử bảo nhân lộ ra. Cơ bất khả thất. Ta khoát tay, chính là một đạo tụ lý phù đao hướng phía người kia đánh qua. Kia tử bảo nhân phản ứng cũng là kịp thời, liền đội rút ra trường đao trong tay ngăn cản, vậy mà đem ta đạo thứ nhất tụ lý phù đao cho chặn lại xuống tới. Thân hình hắn rung động, đánh bay ra ngoài một khoảng cách. Rất nhanh, ta lại liên tiếp kích phát 3 đạo tụ lý phù đao, toàn bộ hướng phía kia tử bảo nhân đánh qua. Kia tử bảo nhân không có chút nào phòng bị phía dưới, lập tức bị một đạo tụ lý phù đao đánh trúng, theo một tiếng bạo hưởng, thân thể lúc này bị tạc chia 5 x 7. Mặt khác hai đạo tụ lý phù đao cũng rơi vào bên cạnh hắn áo bào đỏ trên thân người, đều cùng hắn là bình thường kết quả. Thừa dịp này thời cơ, Lạc Thát đạo sĩ lấy ra lôi kích một kiếm, trực tiếp hướng phía còn lại 3 người nhào tới. Ba người kia xem xét tình huống không đúng, xoay người chạy, nhưng mà đi ra ngoài không có mấy bước, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn dây leo, đem hai chân của bọn hắn cho cuốn chặt lấy. Một đạo cực nóng vô cùng hồng liên nghiệp hỏa trận phun ra, đem ba người kia bao vây lại. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng toàn bộ rừng cây. Một kích thành công về sau, Lạc Thát đạo sĩ xoay người chạy, tranh thủ thời gian dọn, một hồi người đến. Sau đó, ta cùng lão đầu nhi kia cũng theo trong bụi cỏ đứng lên, hướng về một phương hướng chân phát phi nước đại. Tại chúng ta đi ra ngoài không bao lâu, liền nghe tới sau lưng có tiếng bước chân chuyển tới. Ta sợ chạy quá chậm, song tay nắm lấy hai người bọn họ cánh tay, thúc giục thần tiêu cửu lý, liên tiếp mấy cái cùng điểm, chạy ra một khoảng cách về sau, tiếp tục chạy thủ mạng. Chạy trước, sau lưng liền nghe không được động tĩnh. Không thể không bội phục Lạc Thát đạo sĩ cái này đầu óc, cái gì tổn hại chiêu hắn đều có thể nghĩ ra được. Kia tử bào nhân chết quá oan uổng, cũng không kịp ra tay, liền bị ta tụ lý phủ đao cho xử lý. Bên người lão lão đầu nhi tựa hồ đối với địa hình nơi này còn rất quen, mang theo hai chúng ta trong rừng một trận chạy, hơn một giờ về sau, chúng ta liền đi ra nơi này, đi tới một đầu đường nhỏ. Như thế, đi theo lão đầu kia lại đi 3-4 tiếng, liền đi tới một cái trong thôn. Ta đã lớn như vậy, đều chưa từng gặp qua nghèo như vậy thôn, Cửu Sơn thôn nhất phá phòng ở cũng chính là gạch một phòng, nhưng là cái này người trong thôn lại còn ở cỏ tranh phòng, đột nhiên xem xét cùng khu dân nghèo dường như. Trong thôn tiểu hài nhi nguyên một đám nhìn xem đều xanh xao vàng gọn, dinh dưỡng không đầy đủ, chân trần chạy khắp nơi. Nơi này hẳn là lão đầu nhi kia ở thôn. Chương 763, chủ tiền chữa bệnh. Chương 763, chủ tiền chữa bệnh. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ vừa nhìn thấy thôn này bộ dáng, quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này đều niên đại gì, lại còn có nghèo như vậy địa phương nghèo. Lão đầu nhi kia mang theo chúng ta hướng phía trong thôn đi đến, trực tiếp đi tới một chỗ nhà tranh bên trong. Trong này đen như mực, có tiếng ho khan kịch liệt không ngừng truyền đến. Sau khi đi vào, ta mới phát hiện ở đằng kia nhà tranh bên trong vậy mà nằm một cái ốm yếu lão nhân, một bộ không còn sống lâu nữa dáng vẻ, tại lão nhân kia bên người còn có một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi đang chiếu cố lấy. Vừa thấy mặt, lão đầu nhi liền cùng người trẻ tuổi bô bô nói, một bộ 10 phần dáng vẻ lo lắng, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ chỉ có thể đứng ở một bên, căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Tiểu kiếp, lão nhân gia kia nhìn xem bệnh rất nặng dáng vẻ, ngươi cho nàng nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không trị. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói. Ta lên tiếng, đi tới kia ốm yếu lao thái thái bên người, đem một cái tay khoác lên mạch đập của nàng bên trên, sau một lúc lâu, lông mày liền nhíu lại, nhìn về phía Lạc Thát đạo sĩ, bất đắc dĩ lắc đầu. Bệnh gì? Lạc Thát đạo sĩ hỏi. Thân hao tổn, còn lại nội tạng cũng có tác động đến, nếu như ta không nhìn lầm, loại bệnh này hiện tại hẳn là được xưng là nhiễm trùng tiểu đường, cùng bệnh nan y không hề khác gì nhau. Ta trầm giọng nói. Ta nghe nói loại bệnh này có thể thay thận, đổi liền có thể cứu sống. Lạc Thát đạo sĩ nghiêm mặt nói. Ta hiện tại rốt cuộc biết lão đầu nhi này vì cái gì liều mạng như vậy, vì cái này 50 vạn, liền mệnh đều không cần, chính là vì cho hắn bạn già chữa bệnh. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đang trò chuyện, trong phòng người trẻ tuổi kia bỗng nhiên nói chuyện, hai vị khách nhân, các ngươi là Hoa Hạ nhân sao? Nghe nói lời ấy, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều là sương sở, không khỏi liên tục gật đầu. Ngươi tốt, ngươi làm sao lại nói Hán ngữ? Ta hiếu kỳ nói. Ta mấy năm trước tại một cái Hoa Hạ lão bản trong nhà xưởng đánh qua công, học một chút Hán ngữ, về sau lão bản kia đem nhà máy dọn đi rồi, người tuổi trẻ kia nhìn về phía ta nói. Quá tốt rồi, ngươi tất nhiên sẽ nói Hán ngữ, cái gì vậy đều tốt làm. Ta vui vẻ nói. Nằm ở trên giường vị này là mẫu thân ngươi sao? Lạp Thát đạo sĩ hỏi. Đúng vậy, là mẫu thân của ta, nàng hiện tại được bệnh nặng, nhu cầu cấp bách một số tiền lớn đi bệnh viện làm giải phẫu, bằng không sống không được bao lâu. Người trẻ tuổi đau thương nói. Thông qua trò chuyện, chúng ta biết người trẻ tuổi này danh tự, hắn gọi Shinto, mà lao đầu nhi kia gọi Hạ Bà Lạ. Mẹ của hắn được nhiễm trùng tiểu đường thời gian rất lâu, đi bệnh viện một mực không chữa khỏi, lão chỗ này bệnh viện cũng chỉ không được loại bệnh này. Có cái bác sĩ nói với hắn, có thể đưa đến sắt vách Thái Quốc đi trị liệu, nhưng là cần rất nhiều tiền, ước chừng 300 vạn thái thủ. Cho nên, gần nhất hắn cùng phụ thân hắn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp giúp mâu thân chủ tiền chữa bệnh. Liên bọn hắn loại tình huống này, đừng nói gom góp 300 vạn thái thủ, chính là 3-4 vạn thái thủ đều góp không ra, nhà chỉ có 4 bức tường, nghèo không có cách nào nói. Lão đầu nhi ạ vạ lạ vì cho lão bà chữa bệnh, lúc này mới bất đắc dĩ đi chợ đèn bán mạng, cho lão bà chủ tiền chữa bệnh. 300 vạn thái thủ, không sai biệt lắm tương đương với 60 vạn nhân dân tệ. Số tiền kia đừng nói tại Lào, chính là tại Hoa Hạ cũng không phải một số lượng nhỏ. Nghe bọn hắn nói rõ ràng ngọn nguồn, Lạp Thát đạo sĩ là một chút nghiêm túc, theo càn khôn bát bảo nàng bên trong lấy ra rất nhiều tiền, ước chừng 20 vạn đô la Mỹ, tương đương với 150,160 vạn nhân dân tệ, trực tiếp giao cho trong tay Shinto, nói rằng, cầm tiền này, cho ngươi nương chữa bệnh, không đủ, có thể sẽ liên lạc lại chúng ta, một hồi nhường bằng hữu của ta cho ngươi để điện thoại. Shinto nhìn xem Lạp Thát đạo sĩ tiền trong tay, kích động trực tiếp khóc, vì trên mặt đất không ngừng hướng phía hai chúng ta dập đầu, nói một chút lời cảm kích. Lão đầu nhi ạ vạ lạ cũng quỳ trên mặt đất, phải cho ta nhóm dập đầu, hai người chúng ta liền tranh thủ cha con bọn họ nâng đỡ lên. Shinto đại ca, đói bụng, trong nhà có ăn đồ vật không có. Ta vội vàng rời đi chủ đề. Shinto không nói hai lời, ra cửa liền đem trong nhà duy nhất một cái đẻ trứng gà mái làm thịt rồi, phải cho ta nhóm nấu cơm ăn. Nhà này đều nghèo thành dạng này, nhìn chúng ta trong lòng thật sự là không đành. Lạp Thát đạo sĩ lại vụng trộm theo càn khôn bát bảo nang bên trong lấy ra rất ăn nhiều uống đồ vật, đặt ở nhà tranh bên trong. Trong càn khôn bát bảo nang kia bị Lạp Thát đạo sĩ trang rất nhiều thứ, ta còn chứng kiến hắn vậy mà từ bên trong lấy ra hai túi tử gạo, thật không biết hắn thả những vật này làm gì dùng. Xin tôi đội vàng nấu cơm, ta tìm một cái không ai địa phương, cho Viên Không đốt đi một trường truyền âm phủ đi qua, hỏi, Viên Không, các ngươi an toàn sao? Chúng ta tại Ban Ngoa thôn, để cho người ta tới đón ta nhóm. Tốt, Noka. Bên kia Viên Không rất nhanh trả lời một câu lời nói, kia truyền âm phủ liền đốt sạch sẽ. Phù này chỗ nào đều tốt, chính là chỉ có thể nói một hai câu. Viên Không đã có thể truyền tin trở về, liền chứng minh bọn hắn là an toàn, ta đây an tâm. Lúc trước chúng ta vì dẫn ra phi đầu dáng, cho bọn họ tranh thủ hơn một giờ chạy trốn thời gian, nghĩ đến cũng sẽ không xuất hiện cái gì được rẽ. Qua một hồi lâu, xin tôi làm xong cơm, nấu một con gà mái, hai cha con bọn họ nhìn ăn, tất cả đều cho chúng ta bưng không đến, chính bọn hắn lại tại kia gặm nướng chín khoai tây. Lạp Thát đạo sĩ chính là hào khí, trực tiếp theo càn khôn bát bảo nang bên trong lấy ra một cái chân không đóng gói lớn dò đi ra, đưa cho bọn hắn, đem kia hai cha con nhìn sửng sốt một chút. Ăn uống no đủ về sau, chúng ta cũng không dám lâu lưu tại nơi này, lúc này kia đại ngoa phiến khẳng định đang tìm chúng ta khắp nơi, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi Đông Nam Á mới được. Cũng may, buổi chiều 3 lúc 4 giờ, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong thôn này. Thật xa ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền thấy nàng, vội vàng nên đón. Tiêu Hàm tỷ, ngươi rốt cục tới đón chúng ta. Lạp Thát đạo sĩ cười đùa tí từng nói. Trên Tiêu Hàm hạ đánh giá chúng ta một cái, có chút nghi ngờ hỏi, các ngươi không có bị thương chứ? Không có, rất tốt. Ta cười nói. Hiện tại toàn bộ Lào đều loạn thành hỗn loạn, nạ và nổi điên, nói cái gì cũng phải tìm tới chúng ta, mau chóng rời đi nơi này đi. Tiêu Hàm trầm giọng nói. Ta lên tiếng, quay đầu cùng Xín Tổ phất phất tay, nói rằng, Xín Tổ đại ca, chúng ta đi, hữu duyên gặp lại. Tiểu nói này, hai người phụ tử bọn hắn lần nữa đi tới. Xín Tổ nói, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, cảm ơn các ngươi. Đừng khách khí, hẳn là, phụ thân ngươi giúp chúng ta rất nhiều, còn có một chuyện không thể không nhắc nhở các ngươi, chúng ta đi về sau, các ngươi tranh thủ thời gian đổi chỗ, không nên ở chỗ này ở, hoặc là liền làm mau chóng rời đi Lào. Đi Thái Quốc cho ngươi nương chữa bệnh, chúng ta đắc tội nạp ạ, bọn hắn có lẽ sẽ tìm tới các ngươi nơi này đến. À vạ lạ lao đầu nhi kích động cùng chúng ta nói vài câu, xin tổ phiên dịch nói, hắn muốn cùng chúng ta, tiếp tục giúp chúng ta, đem chúng ta đưa sau khi ra ngoài, hắn trở lại. Chương 764, thiếu niên thân phận chương 764, thiếu niên thân phận ạ vạ lạ nói nhường con của hắn mang theo lão bà của mình đi Thái Quốc chữa bệnh, hắn muốn đi theo chúng ta, đem chúng ta hộ tống rời đi Lào. Ta biết hắn đều là thật tâm, một chút nghiêm túc, bất quá ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lại huyện cử hắn. Chủ yếu vẫn là quá nguy hiểm. Lão đầu nhi này cũng giúp chúng ta rất nhiều, lần trước gặp lúc đến Nạp Ba, còn dự định hy sinh chính mình cho chúng ta tranh thủ chạy chối chết cơ hội, liền phần này nhi tâm tư, cũng hoàn toàn trị cho chúng ta nỗ lực 20 vạn Mỹ Kim. Lại nói, tiền này cũng là lấy không, chúng ta cũng không tổn thất gì. Càng quan trọng hơn là, lão đầu nhi này tu vi cũng không tính được bao nhiêu lợi hại, đi theo chúng ta mất mạng sẽ không tốt. Nói hết lời, ạ bạ là mới không có tiếp tục đi theo chúng ta, một đường đem mấy người chúng ta đưa ra thôn. Tại cửa thôn thời điểm ta dặn đi dặn lại, nhất định phải mau rời khỏi cái thôn này. Nạ Bạ hiện tại hẳn là khắp nơi nghe ngóng chúng ta những người này tin tức, trong thôn này có không ít người đều nhìn thấy chúng ta xuất hiện ở nơi này, vì tiền, bán bọn hắn một nhà người không phải là không có khả năng. Ta vẫn là có chút không yên lòng, lại nói với Tiêu Hàm vài câu, nhường hắn phái người đem Ạ Bạ là người một nhà đưa tiễn, nhất định phải an toàn đưa đến Thái Quốc. Tiêu Hàm cũng đáp ứng chuyện này, còn gọi điện thoại, nói là một hồi phái người tới, lấy tốc độ nhanh nhất đem bọn hắn một nhà người đưa tiễn. Những này Tiêu Hàm dùng tiền thuê ba người, kia thật là đặc biệt có lời, ngoại trừ kia cái trung niên ma bài bạc không quá đáng tin cậy bên ngoài, còn lại hai người thật sự là quá có lời. Nhất là thiếu niên kia sát thủ, đáng giá, hàng đẹp giá rẻ, làm ra phi thường mấu chốt tác dụng. Bất quá, ta còn là căn dặn Tiêu Hàm có rảnh đi cho ma bài bạc nhà đưa tiền, dù sao hắn cũng là vì chúng ta mất mạng. Sau đó, hai chúng ta liền theo Tiêu Hàm rời đi. Ra thôn, bên ngoài có một chiếc xe đang chờ chúng ta. Sau khi lên xe, mở hơn một giờ, đi tới Vạn Tượng thị khu một cái hai tầng trong tiểu lâu, nơi này là Vạn La Tông tại Vạn Tượng một cái điểm dừng chân, cũng được xưng là an toàn phòng, tạm thời dùng để tránh né đại ngõ phiến truy sát. Vào phòng về sau, rất nhanh ta liền gặp được quen thuộc những người kia. Viên Không cùng Cốc Hạo Nhiên đều tại, bên cạnh còn đứng lấy Triệu Nôn Quy cùng Tô Vân Hà. Nhìn thấy chúng ta an toàn trở về, hai người bọn họ hết sức kích động, Cốc Hạo Nhiên càng là chạy tới, một tay lấy hai chúng ta bế lên. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Ta liền biết có La Lao đệ tại, các ngươi nhất định có thể an toàn trở về. Yên tâm Cốc đại ca, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, lần nào đều có thể biến nguy thành an. Lạp Thát đạo sĩ cười nói, lần này chúng ta không riêng gì an toàn trở về, lão La còn cướp sạch Nạ Vạ kim cố, đem hắn tồn tại trong tủ bảo hiểm tiền cùng hoàng kim đều mang đi, lúc trước Nạ Vạ tức đến muốn phun máu ra. Ta vừa cười vừa nói, có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là ta đốt hắn những độc phẩm kia, cái này đặc biệt nương đã nghiền, bất quá khi đó kém một chút nhi liền bị đại ngoa phiến phát hiện, may mắn cái kia sát thủ thiếu niên kịp thời ra tay, tới một chiêu điệu hổ ly sơn, đem Nạ Vạ đám người kia đều dẫn ra. Lạp Thát đạo sĩ nói rằng, vừa nhắc tới cái kia sát thủ thiếu niên đến, Cốc Hạo Nhiên lập tức nghiêm sắc mặt, nói rằng, thiếu niên kia quá lợi hại, xuất quỷ nhập thần, xử lý quỷ vương tông lạc, công lao của hắn lớn nhất, người này lai lịch ra sao, đại gia hỏa biết sao. Chúng ta nhao nhao nhìn về phía Tiêu Hàm, Tiêu Hàm vội vàng lắc đầu, nói rằng, kia hai cái lão người nội tình ta có thể thăm dò rõ ràng, nhưng là thiếu niên kia lại không biết từ nơi nào tới, ta chỉ là thử qua thủ đoạn của hắn, cảm giác rất mạnh, liền mang đến. Ta tốt muốn biết thiếu niên kia thân phận. Triệu Luân Quy đột nhiên nói, lời này vừa ra khỏi miệng, đám người nhao nhao vừa nhìn về phía Triệu Luân Quy. Triệu đại ca, ngươi biết kia anh em? Lạc Thát đạo sĩ không kịp chờ đợi hỏi. Nhận biết, nếu như ta không có đoán sai, thiếu niên kia hẳn là sát tiên lý đồ đệ Tạp Tang. Tạp Tang là Malaysia người, ban đầu là bị Mao Sơn trưởng giáo Long Viêm chân nhân theo Malaysia mang về, về sau sát tiên lý thu hắn làm đồ đệ, hơn nữa còn là đồ đệ duy nhất. Lúc trước ta cùng hắn đã gặp mặt hai lần, vậy vẫn là mấy năm trước, khi đó hắn vẫn là người tiểu hải nhi, mấy năm này biến hóa quá lớn, không nghĩ tới lớn như vậy, không biết do hắn là dịch dùng, vẫn là thay đổi bộ dáng, ta lúc đầu cũng chưa nhận ra được. Bất quá hắn kia thần hồ kỳ thần ám sát thủ đoạn, hẳn là sẽ không sai, phổ thiên chi hạ, có thể có thủ đoạn này người lắc đắc không có mấy. Triệu Luân Quy nói, chắc không được lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta liền phát hiện thiếu niên kia sát thủ nhìn về phía ánh mắt của Triệu Luân Quy Nhi cũng có chút nhỏ hứng vấn, thì ra bọn hắn lại là nhận biết. Lạc Thát đạo sĩ vẻ mặt ngây thơ dáng vẻ, hỏi, Triệu đại ca, cái này sát thiên lý là ai? Các ngươi những người tuổi trẻ này có lẽ chưa từng nghe qua, vị này sát lao tiền bối thành danh giang hồ đều nhanh trăm năm, phụ thân hắn năm đó là đại nội thị vệ, bị người hãm hại, chém đầu cả nhà. Cũng chỉ có sát thiên lý sống tiếp được, làm sát thủ, hắn là toàn bộ hoa hạ giang hồ công nhận hoa hạ đệ nhất sát thủ, chỉ cần hắn muốn giết người, trên cơ bản không có khi thất thủ, kháng chiến thời điểm, sát thiên lý một người chui vào quỷ tử doanh địa, giết 10 cái quỷ tử đại quan, tiểu quỷ tử. Hắn là nghiến răng nghiến lợi, thật là lại bắt không đến hắn. Dừng một chút, Triệu Luân Quy vừa nhìn về phía Lạc Thát đạo sĩ, vừa cười vừa nói, nói đến, các ngươi Mao Sơn tông trưởng giáo quan hệ với sát thiên lý vậy cũng không là bình thường tốt, nhớ ngày đó, có người thuê sát thiên lý giết các ngươi trưởng giáo, kém một chút nhi liền bị sát thiên lý đắc thủ. Hơn 10 cái người cao thủ cùng sát thiên lý cứng rắn, kết quả là cục diện lưỡng bại câu thương, bọn hắn cũng coi là không đánh nhau thì không có biết. Điều đó, sát thiên lý mạnh như vậy, chúng ta trưởng giáo đều không phải là đối thủ của hắn. Lạc Thát đạo sĩ khó có thể tin nói. Các ngươi trưởng giáo vừa xuất sư lúc ấy, sát thiên lý có thể ngược hắn 10 cái, bất quá bây giờ liền không nói được rồi, các ngươi trưởng giáo tu vi đột nhiên tăng mạnh, cho dù là hiện tại cùng sát thiên lý cứng rắn lời nói, đoán chừng cũng phải chia 5 năm, mấu chốt là sát thiên lý là cái sát thủ, liền xem như tu vi mạnh hơn hắn rất nhiều người, hắn cũng có thể giết chết, bởi vì hắn am hiểu ám sát. Triệu Luân Quy giải thích nói, mấy người chúng ta nghe nói đều là thổn thức không thôi, chắc không được thiếu niên kia sát thủ mạnh như vậy, thì ra có lai lịch lớn, lại là hoa hạ đệ nhất sát thủ đồ đệ, cũng coi là ta nhóm vận khí tốt, gặp như thế một nhân vật lợi hại. Kia anh em đi tìm đến không có, còn giống như không cho hắn giao số dư đâu. Lạp Thát đạo sĩ lại hỏi, không có, một mực cũng không thấy hắn. Triệu Luân Quy nói, sẽ không rơi vào tay Nạ Vạ à? Ban đầu là hắn giúp chúng ta dẫn ra Nạ Vạ, ta có chút lo lắng nói, một cái Nạ Vạ cũng nghĩ bắt được ta, quá coi thường người a. Chúng ta bên này đang nói, trong phòng đống nhiên trống rông thêm ra một người đến, dọa chúng ta nhảy một cái, nhìn kỹ, chính là kia sát thủ thiếu niên, Tạp Tang. Chương 765, phong tỏa đường lui chương 765, phong tỏa đường lui Tạp Tang đống nhiên xuất hiện, đem tất cả chúng ta giật nảy mình, gia hỏa này không riêng gì xuất quỷ nhập thần, hơn nữa một chút động tĩnh đều không có. Ở đây chư vị đều là người tu hành, hơn nữa tu vi đều cũng không tệ lắm, liền xem như động dùng cái gì di chuyển nhanh chóng thân pháp, cũng sẽ khiến khí trường chấn động, nhưng là chúng ta không có cái gì cảm ứng được. Ngươi đến đây lúc nào? Lạc Thát đạo sĩ sững sờ nhìn xem kia sát thủ thiếu niên. Vừa tới. Hắn thản nhiên nói, trên mặt không có một tia biểu lộ. Tạp Tang, là ngươi sao? Triệu Nôn Vi trực tiếp hướng phía Tạp Tang đi tới, có chút kích động nói. Triệu Thúc, là ta, đã lâu không gặp. Tạp Tang nhìn lúc đến Triệu Nôn Vi, trên mặt mới thoáng nở một nụ cười, vẫn như cũng là vân đạm phong khinh bộ dáng. Tiểu tử ngươi biến hóa lớn như thế, ta đều không nhận ra được. Triệu Nôn Vi cao hứng nói. Tạp Tang đống nhiên hướng phía trên mặt kéo một cái, kéo xuống tới một trương nhân bị diện cụ. Lúc này, chúng ta mới nhìn rõ Tạp Tang diện mục thật sự, kỳ thật hái không hái này mặt nạ cũng đều không khác mấy. Dưới mặt nạ mặt vẫn như cũng là một trường tuổi trẻ mặt, nhìn qua 17-18 tuổi, cùng ta tuổi tác không chênh lệch nhiều, bất quá hắn lớn một trường mặt em bé, lộ ra càng nhỏ một chút, chỉ là cái này tu vi muốn lợi hại hơn nhiều so với ta. Triệu Thúc, sư phụ để cho ta một người ra đến rèn luyện, tìm việc làm, ta sợ đem sự tình làm đậm, ném ta mặt mũi sư phụ, cho nên mang lên trên một trường nhân bị diệt cụ. Tạp Tang giải thích nói. Người sư phụ ở chỗ nào? Triệu Nôn Vi cười nhìn về phía Tạp Tang. Lão nhân gia ông ta đang bế quan tu hành, ta cũng không biết hắn lúc nào thời điểm xuất quan, nghe người khác nói, Đông Nam Á bên này rất loạn. Người xấu tương đối nhiều, cho nên ta liền đến nhìn một cái, không nghĩ tới gặp các ngươi. Tạp Tang lại nói, cái này Ca Môn Nhi là thật nhận người ưa thích, mạnh như vậy thủ đoạn, nơi nào sẽ cho hắn sư phụ mất mặt, ta nhìn tăng thể diện còn tạm được. Trên mặt Lạp Thát đạo sĩ lộ ra gì cười, không biết rõ lại tại đánh ý định quỷ quái gì, hắn bỗng nhiên tiến lên, một thanh nắm ở Tạp Tang bả vai, vừa cười vừa nói, cả xã lao đệ, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, ngươi về sau liền cứ gọi ta ca, ta gọi ngươi đệ, chúng ta cũng coi là sinh tử chi giao, chúng ta về sau muốn thường liên hệ, đúng rồi, trước đó đã nói xong 100 vạn tiền thuê. Chúng ta còn không có cho ngươi đâu, lần này cho ngươi tăng gấp đôi, ngươi thấy thế nào? Tạp Tang giống như là nhìn bệnh tâm thần như thế nhìn Lạp Thát đạo sĩ một cái, một tay lấy hắn đẩy ra, thản nhiên nói, ta với ngươi không quen, bất quá nếu là thay Triệu Thúc làm việc, tiền này ta liền không thu, ngược lại ta cũng là ra đến rèn luyện. Tạp Tang à, một mã thì một mã, nên lấy tiền liền phải lấy tiền, đây là giang hồ quy củ, liền xem như ngươi sư phụ đi ra làm việc, cũng sẽ không không lấy tiền. Triệu luôn quy quên đủ. Ân, vậy chỉ thu a. Tạp Tang cũng là thực sự, không trải qua quên. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng theo Càn Khôn Bát Bảo Nang bên trong lấy ra 30 vạn đô la Mỹ, đưa cho Tạp Tang nói, "Hảo huynh đệ, tiền này ngươi cầm, về sau thường xuyên qua lại." Tạp Tang nhìn Lạp Thát một cái nói sĩ tiền trong tay, có chút ghét bỏ nói, "Ta không thu số tiền này, ta muốn nhân dân tệ." Ta nghe xong, liền tranh thủ thẻ ngân hàng của mình đem ra, nói rằng, "Trong thẻ này hẳn là còn có chừng 200 vạn, ngươi cầm lấy đi dùng à. Ta chỉ cần 100 vạn, lúc trước đã nói xong." Tạp Tang lại nói, "Tạp Tang, để ngươi liền cầm lấy, đừng như vậy chụp, ngươi cứu được hai người bọn họ mệnh, cái này trả lại thiếu đi." Triệu Nôn Quy lại quên nhủ. Tạp Tăng nhìn thoáng qua Triệu Nôn Quy, nhận lấy thẻ, tạ ơn Triệu Thúc. Nhìn thấy Tạp Tăng nhận lấy tiền, Lạc Thát đạo sĩ lại đi bên trên gót, lần nữa nắm ở Tạp Tăng bả vai, về sau chúng ta chính là hảo huynh đệ, giữ lại phương thức liên lạc à, về sau ta bên này có sinh ý còn tìm ngươi, cam đoan cho giá tiền công đạo. Tạp Tăng lần nữa liếc nhìn Lạc Thát đạo sĩ, lần này lại không có đẩy hắn ra, mà là theo trên thân lấy ra mấy trường truyền âm phủ đến, đưa cho hắn nói, về sau có sinh ý dùng cái này liên lạc với ta liền tốt. Tốt tốt. Lạc Thát đạo sĩ vui vẻ không được, đem kia truyền âm phủ thu vào, lại nói, Ca Tăng huynh đệ, cái kia, có phải hay không chỉ phải trả tiền, nhường giết ai đều được. Có ít người là không thể giết, ta sư phụ có quy củ. Tạp Tăng thản nhiên nói. Cái này một tới hai đi, cùng Tạp Tăng cũng quen thuộc một chút, lập tức cảm thấy hắn cũng không có đáng sợ như vậy. Cho chuyện trong chốc lát, ta mới biết được, hắn cái kia bỗng nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất thủ đoạn, cũng không phải là cái gì ẩn thân thuật, cũng không phải cái gì thần hành thuật pháp, mà là một loại gọi là đột nhập hư không pháp môn. Đây là sát thiên lý tuyệt học. Một khi thôi động thuật pháp này, liền sẽ đem thân hình nhanh chóng ẩn giấu tới một cái không gian khác bên trong, trừ phi tu vi siêu tuyệt hạng người, rất khó cảm ứng được hắn tồn tại. Chúng ta bên này nói chuyện thân thiện, đột nhiên có đi một mình tới trong phòng, đại gia hỏa tất cả đều yên tĩnh trở lại. Người kia đi tới bên người của Tiêu Hàm, nhỏ giọng nói vài câu liền rời đi. Sắc mặt Tiêu Hàm lập tức biến có chút khó coi. Chư vị, vừa đạt được tin tức, Nạ Vạ đã phong tỏa tất cả đường ra, Hải Lục không tất cả có thể rời đi lão con đường tất cả đều phong tỏa, lần này hắn là bỏ ra giá tiền rất lớn, mua được từng cái môn đạo. Cũng không biết hắn là thông qua cái gì con đường, tra được Ngô Kiếp cùng La đạo trưởng tin tức, mỗi cái nhà ga bến tàu đều có người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhìn xem, chỉ cần hai người bọn họ xuất hiện, ngay lập tức sẽ bại lộ. Tiêu Hàm xem chúng ta nói, điều đó, hắn là làm sao mà biết được? Lạp Thát đạo sĩ vẻ mặt không hiểu. Cái này kỳ thật không khó, Quỷ Vương Tông Lạp chạy trốn tới Nạ Vạ bên kia thời điểm, khẳng định nói với Nạ Vạ hắn bị chúng ta truy sát chuyện, Quỷ Vương Tông Lạp khẳng định điều tra hai người bọn họ nội tình. Triệu Luân Quy phân tích nói, Hắc Thủy Thánh Linh giáo thế lực tại Đông Nam Á rất lớn, Lào, Việt Nam, Miến Điện, Thái Quốc, mấy cái này quốc gia đều có thế lực của bọn hắn phân bố, nhất hô bách đứng, lần này muốn rời khỏi nơi này chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tiêu Hàm lo lắng nói rằng, Lào không phải cùng chúng ta Hoa Hạ Điển Nam giáp giới sao? Chúng ta trực tiếp đi trở về đi không phải? Lạp Thát đạo sĩ nói rằng, nói dễ dàng, đi rất khó khăn, dọc theo con đường này đoán chừng đều có người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhìn chằm chằm, nhất là đường biên giới chung quanh, khẳng định cũng bị bọn hắn bố trí người. Triệu Nôn Vi cũng có chút lo lắng nói rằng, các ngươi có hay không nghĩ tới một cái biện pháp khác, chúng ta trực tiếp giết Nạ Bạ, có lẽ liền có thể rời đi. Tạp Tang đột nhiên nói. Hắn cái này lời vừa nói ra, đem chúng ta giật nảy mình. Tạp Tang, đây cũng không phải là cho đùa, kia tu vi Nạ Bạ rất mạnh, hơn nữa bên người còn có rất nhiều cao thủ, muốn ám sát hắn, cơ hội thành công 10 phần xa vời. Triệu Luân Quy nghiêm nghị nói. Triệu Úc, ta muốn thử một lần. Tạp Tang nhìn về phía hắn nói. Không được, không thể mạo hiểm như vậy, vẫn là nghĩ biện pháp thế nào rời đi nơi này a. Ta quả quyết nói. Chương 766, hai cái biện pháp chương 766, hai cái biện pháp xử lý Quỷ Vương Tông Lạc, chúng ta đều phế đi lão Nưu thị tình, Tạp Tang lại còn dám làm rơi Nạ Bạ, Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3, đây chính là đại ma đầu tồn tại như thế, không nói đến hắn tu vi như thế nào, chính là bên cạnh hắn những cái kia áo bào tím cao thủ, còn có hơn vạn giáo chúng, ngẫm lại đều để người cảm thấy tê cả da đầu. Hơn nữa, kia Nạ Bạ vẹn vẹn chỉ là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3, Hắc Thủy Thánh Linh giáo còn có giáo chủ và nhân vật số 2. Giết Nạ Bạ, đằng sau đem những này đại ma đầu lại dẫn ra, vô cùng vô tận, không dứt, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, đi treo chọc dạng này một cái khổng lồ thế lực tà ác, không khác lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Nếu như Tạp Tang thật xử lý Nạ Bạ, hắn cũng là không có việc gì nhi, nhưng là ta cùng Lạc Thát đạo sĩ liền bại lộ, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ đến pháp giết chết hai chúng ta, hơn nữa còn có thể sẽ tìm người nhà của ta, đây là ta vô luận như thế nào đều không tiếp thu được. Tất cả có thể thông qua chính quy con đường rời đi con đường của lão, đều bị Nạ Bạ cho phá hỏng. Biện pháp duy nhất chính là xuyên qua lão một mảng lớn mênh mông rừng rậm nguyên thủy, thẳng tới Điền Nam, lén qua trở về. Nhưng là đoạn đường này, khẳng định cũng không yên ổn, tất nhiên có rất nhiều người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo chặn lấy. Nếu như chúng ta chỉ là giết Quỷ Vương Tông Lạc, có lẽ Nạ Bạ đối với chúng ta còn không có sâu như vậy hận ý, chủ yếu là Lạc Thát đạo sĩ trộm hắn tiền, đốt đi hắn giá trị mấy ngàn vạn hàng hóa, cái này đã chạm đến Nạ Bạ danh giới cuối cùng, hắn cái này tại lão một tay che trời ra hỏa, chỗ nào chịu nuốt xuống cái này miệng mất khí. Sau đó, mấy người chúng ta liền tụ ở cùng nhau, thương lượng như thế nào về nước chuyện. Đầu tiên đi Thái Quốc là không thể thực hiện được, Thái Quốc bên kia cũng có người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo, đi bên kia chính là theo ổ sói tới hang hổ, như thế 10 phần gian nan. Đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp chính là theo lão rừng rậm nguyên thủy xuyên qua, tiến vào Điền Nam. Lúc này, Lương Bu Na đưa ra ý nghĩ của mình, nàng nói, người của Miêu trại chúng ta ngay tại lão cùng Điền Nam giáp giới địa phương, trại bên trong có mấy trăm người, đều hiểu được cổ thuật, chúng ta trại bên trong còn có một cái đại vu sư, tu vi hết sức lợi hại, nếu như đại gia hỏa lo lắng người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo tại biên cảnh chỗ chặn lấy lời của chúng ta, ta có thể để chúng ta trại bên trong đại vu sư dẫn người tiếp ứng chúng ta. Cái chủ ý này không tệ, có thể làm như vậy. Lạp Thát đạo sĩ tán thành nói. Bất quá Lương Vu Na lại nhắc nhở ta một việc, ta bên này cũng có người à, chính là đặc điều tổ đường Thượng Linh. Điền Nam bên kia khẳng định cũng có người của đặc điều tổ tại, có lẽ cũng có thể phái tới một số cao thủ tiếp ứng chúng ta. Bên này nghĩ đến, ta cùng đường Thượng Linh gọi một cú điện thoại đi qua, nói rõ một chút chúng ta tình huống nơi này. Nghe nói ta chọc lớn như thế nhiễu loạn về sau, đường Thượng Linh cũng sợ hãi đến không nhẹ. Tiểu Kiếp, ngươi là gan không nhỏ à, liền người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo cũng dám trêu chọc, ngươi thật sự là không muốn sống nữa, trêu chọc đám kia dân liều mạng, ngươi còn có thể sống đến bây giờ cũng không tệ rồi. Đường Thúc, ngươi cũng đừng chế nhạo ta, ta liền hỏi một chút ngươi bên kia có thể hay không phái người tiếp ứng chúng ta. Chỉ cần đám kia người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo không vi phạm, chúng ta là không thể tới, nhưng là chỉ cần bọn hắn bước vào chúng ta Hoa Hạ lãnh địa, đến nhiều ít chúng ta liền diệt nhiều ít, ta nói lời này, ngươi có thể hiểu chưa? Chúng ta có kỷ luật, không thể phá hư quy củ. Đường Thượng Linh nghiêm mặt nói. Ta lên tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Hắn lời nói này rất rõ ràng, chỉ có người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo vi phạm đi Hoa Hạ khu vực, bọn hắn đặc điều tổ mới có thể quản, chỉ cần bọn hắn không vi phạm, coi như cách xa nhau 10 mét, xem chúng ta bị giết, bọn hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều. Không phải Đường Thượng Linh tuyệt tình, mà là bọn hắn có kỷ luật, không thể tùy tiện vi phạm. Điểm này, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được. Một đám người trong phòng thương lượng đường này, cuối cùng đại gia hỏa thương nghị ra hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, chính là ở chỗ này chờ, vượt qua 1-2 tháng, chúng ta chân không bước ra khỏi nhà, khi đó người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo liền cho là chúng ta đã vụng trộm rời đi. Bọn hắn tự nhiên là sẽ thả tùng đề phòng, đến lúc đó chúng ta liền có thể nhẹ nhõm rời đi. Loại thứ hai biện pháp chính là, chúng ta ban ngày ẩn tàng thân hình, ban đêm đi đường, vượt qua rừng cây, hướng phía Điền Nam mà đi. Trên con đường này, từ Tạp Tăng ở phía trước dò đường, gặp nguy hiểm có thể sớm dự cảnh, dạng này liền có thể sớm ngày trở lại Điền Nam. Chỉ cần về tới chúng ta địa bàn của mình, Nạ Bạ lớn hơn nữa năng lực, cũng không dám vi phạm giết người. Hoa Hạ tông môn săn sát, cao thủ đông đảo, Hắc Thủy Thánh Linh giáo lại tùy tiện, cũng không dám tới Hoa Hạ trên mặt đất dương ai. Tiêu Hàm cũng là có một cái điều hòa phương pháp xử lý, chính là chúng ta ở chỗ này trước nghỉ ngơi một tuần sau, Nạ Bạ bên kia tất nhiên sẽ buông lòng đề phòng, đến lúc đó chúng ta ban đêm đi đường, một đường đi về phía Điền Nam, dạng này càng thỏa đáng một chút. Thương nghị nửa ngày, chúng ta cuối cùng vẫn quyết định dựa theo Tiêu Hàm nói phương pháp xử lý đi làm. Sau đó mấy ngày nay, chúng ta một mực chờ tại cái này an toàn trong phòng, chỗ nào cũng không đi. Tiêu Hàm mỗi ngày đều sẽ phái người đi nhìn chằm chằm Nạ Bạ bên kia động tĩnh. Trước mấy ngày, tham dò được tin tức đều rất không thể lạc quan, Nạ Bạ muốn giết chúng ta đều muốn điên rồi. Đã thông chi Thái Quốc cùng Việt Nam bên kia người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo, chỉ cần gặp phải Hoa Hạ người tu hành, chừng 20 tuổi, hành tung khả nghi, hết thể giết chết bất luận tội. Ngươi nói đến mức đó sao, không mượn một chút tiền, đốt đi ít đồ, xưởng kia đều không đốt, liền hận ta như vậy nóng sao? Bất quá đáng ra nói chuyện chính là, Tạp Tang cũng không có giống chúng ta như thế ở lại đây không có đi ra ngoài, hắn là một ngày đều không có nhàn rỗi, mạnh lúc trời tối cũng không thấy người, ngẫu nhiên mới trở về một chuyến. Một mực ngây người 4 ngày tầm đó, Tiêu Hàm bên kia đạt được tin tức, nói là Hắc Thủy Thánh Linh giáo gần nhất lại chết rất nhiều người. Không biết là bị người nào cho giết, đều là một kích mất mạng. Trong đó còn có 3 cái áo bào tím cao thủ bị giết, đa số đều tại Vạn Tượng cùng Thái Quốc giáp giới Mê Công Hà phụ cận. Nghe xong lời này, chúng ta liền biết chuyện này khẳng định là Tạm Tăng làm. Tiểu tử này im lìm không một tiếng, chính mình có chủ ý của mình. Chờ hắn trở về về sau, chúng ta liền hỏi hắn tại sao phải làm như vậy. Tạm Tăng cho giải thích của chúng ta là, hắn ở bên kia giết nhiều mấy cái người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo, để bọn hắn lầm cho là chúng ta là muốn trốn đi Thái Quốc phương hướng, để bọn hắn đem đa số người ngựa đều tập trung ở chỗ đó, đến lúc đó chúng ta chạy trốn liền tương đối dễ dàng một chút. Không thể không nói, Tạp Tang vẫn là rất thông minh. Tiêu Hàm ở bên ngoài thăm dò được tin tức là Nạ Vạ hoàn toàn chính xác đem đa số người ngựa đều đặt ở Mê Công Hà phụ cận, không phân Bạch Thiên Hắc Dạ tìm kiếm Tạp Tang tung tích. Thật là Tạp Tang bọn hắn khẳng định tìm không thấy, đột nhập hư không về sau, ai cũng không cảm ứng được hắn tồn tại, trừ phi Nạ Vạ tự mình ra mặt. Tạp Tang, mấy ngày nay liền đừng đi ra ngoài, chờ đợi ở đây, 3 ngày sau đó chúng ta liền về nước. Ngươi cái này làm càng ngày càng loạn, Nạ Vạ một ngày cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Triệu Nôn Quý nghiêm mặt nói. Triệu thúc, ta tiếp tục ám sát người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo, các ngươi theo một phương hướng khác đi đường à, chờ các ngươi an toàn về sau, ta đi tìm các ngươi. Tạp Tang có chút cố chấp nói. Chương 767, sợ bóng sợ gió một trận. Chương 767, sợ bóng sợ gió một trận. Tạp Tang, đây cũng không phải là trò đùa, ngươi lại nhiều lần ám sát bọn hắn người, bọn hắn khẳng định đối ngươi có phòng bị, nói không chừng có cái gì xử lý pháp năng đủ phá ngươi cái này đột nhập hư không pháp môn, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm, vẫn là cùng đi với chúng ta à. Ta nhìn về phía hắn nói. Tạp Tang ngẩng đầu nhìn ta một cái, ánh mắt vẫn như cũ như trước kia không có chút rung động nào, hắn thản nhiên nói, ta nếu là không làm như vậy, các ngươi căn bản đi ra không được, ta sư phụ nói, càng là địa phương nguy hiểm, càng là có thể khảo nghiệm một sát thủ chân thực tiêu chuẩn, năm đó sư phụ một người có thể chui vào để phòng xâm nghiêm quỷ tử binh doanh, giết 10 cái quỷ tử đại quan, ta đối mặt bất quá là một cái Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 Nạ Vạ mà thôi, hắn không có. Các ngươi có nghĩ đáng sợ như vậy? Tạp Tang, ta biết thiếu niên đại thành, trong lòng có một cấu ngạo khí, không đem Hắc Thủy Thánh Linh giáo những người này để vào mắt, thật là ngươi có nghĩ tới không? Năm đó ngươi sư phụ giết những cái kia quỷ tử sĩ quan thời điểm, đã 50-60 tuổi, ngươi bây giờ 20 tuổi cũng chưa tới, bất luận là kinh nghiệm vẫn là tiêu chuẩn, đều cùng ngươi sư phụ chênh lệch rất xa, Hắc Thủy Thánh Linh nhân vật số 3, có thể thống lĩnh hơn vạn giáo chúng, vậy khẳng định cũng không phải bình thường. Nhân vật, ngươi cũng không nên coi thường anh hùng thiên hạ. Triệu Nôn Quy lần nữa khuyên nhủ. Nạ Vạ có thể tính gì chứ anh hùng, cầu hùng cũng không tính là. Tạp Tang cười lạnh. Tạp Tang, ngươi trẻ tuổi còn một chút không sao cả, nhưng là cũng chia địa phương, nơi này chính là Đông Nam Á, không phải ta địa bàn. Chúng ta sau khi trở về làm như thế nào cùng liền thế nào cùng, vạn nhất ngươi muốn gây ở chỗ này, chúng ta muốn cứu ngươi cũng bất lực, bọn hắn nhân số nhiều lắm. Lạp Thát đạo sĩ quên đủ. Tạp Tang lập tức hơi không kiên nhẫn phất phất tay, các ngươi cũng không cần nói, chúng ta có chừng mực, tóm lại, mấy ngày nay ta sẽ một mực Mê Công Hà phủ cận đi dạo, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, các ngươi mau chóng rời đi nơi này, nếu như ta thật gãy, cũng không lỗ bản, tối thiểu mấy người bọn ngươi có thể sống. Nói, Tạp Tang bỗng nhiên đứng dậy rời khỏi nơi này, còn không có đi tới cửa, người liền trực tiếp đột nhập hư không không thấy bóng dáng. Giá hỏa này toàn cơ bắp, nhiều người như vậy khuyên hắn đều vô dụng. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ luôn luôn lá gan đều rất lớn, cũng có thể thông suốt được ra ngoài. Không có nghĩ rằng, cái này tiểu cả sạn là càng không muốn mạng loại kia, không phục đều không được. Triệu Nôn Quy cũng không làm gì Tạp Tang được, nhìn thấy hắn rời đi, cũng chỉ có thể than thở. Thật là bất kể nói thế nào, Tạp Tang cũng là vì chúng ta tốt, hấp dẫn địch nhân phần lớn hỏa lực, chúng ta bên này áp lực liền nhỏ rất nhiều. Chờ Tạp Tang rời đi về sau, chúng ta lại tụ cùng một chỗ đơn giản thương nghị một chút. Đã Tạp Tang quyết tâm cũng cho chúng ta đánh nghiệm trợ, tới một cái dương đông kích tây, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo hắn nói đi làm, hơn nữa còn muốn sớm hành động. Chúng ta cũng không đợi tới một tuần sau, dự định ngày thứ 2 liền động, trực tiếp đi bộ về Điền Nam. Kỳ thật cũng không phải rất xa, liền mấy trăm cây số. Trước từ Tiêu Hàm cho chúng ta an bài 2 xe minibus, mang theo chúng ta tiếp cận một mảnh rừng rậm nguyên thủy, chỉ cần xuyên việt kia phiến mênh mông rừng rậm nguyên thủy, liền có thể thẳng tới Điền Nam. Chỉ cần đi vào kia phiến rừng sâu núi thẳm bên trong, người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo lại muốn ngăn trở chúng ta sẽ rất khó, dù sao cánh rừng lớn như vậy, có rất nhiều có thể ẩn thân địa phương. Đồng thời, bên này còn có Tiêu Hàm tùy thời chú ý Tạp Tang bên kia động tĩnh, vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, tiêu tùy lúc cùng chúng ta liên hệ. Xác định chuyện này về sau, ngày thứ 2 ban đêm, Tiêu Hàm liền tìm tới 2 chiếc cũ nát xe van, mấy người chúng ta đều đổi lại dân bản xứ quần áo, người lái xe cũng là Tiêu Hàm an bài, đều là Lào người địa phương, Vạn La Tông thân tín, bọn hắn đối với nơi này còn đường tương đối quen thuộc, phụ trách đem chúng ta đưa đến 100 cây số có hơn một mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy, tới trong rừng, chúng ta một đường hướng bắc đi, liền có thể đến tới Điền Nam. Chúng ta là nửa đêm xuất phát, không dám đi đại lộ, chỗ nào vắng vẻ từ nơi nào đi. Trên ngựa liền phải thời điểm rời đi mà tượng, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người, ăn mặc đồng phục, hẳn là nơi đó cảnh sát, ở nửa đường bên trên đón xe kiểm tra. Ở đằng kia nhóm lão cảnh sát cách đó không xa, còn đứng lấy mấy cái thân mặc hắc bào người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Không cần phải nói, đây nhất định là tìm chúng ta. Cái này khiến ta có chút khó có thể tin, cái này người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo thực lực cũng quá kinh khủng, lại có thể mua được nơi đó nhân viên chính phủ giúp bọn hắn làm sự tình. Nhìn thấy phía trước đám người kia, mấy người chúng ta không khỏi khẩn trương lên. Triệu Nôn Quy bình tĩnh nói, đại gia hỏa không cần khẩn trương, nhường lái xe đi theo những người kia khai thông, chúng ta ai cũng không nên mở miệng nói chuyện, vừa nói liền bại lộ, từ lái xe cùng bọn hắn giao lưu là được. Đang nói, xe của chúng ta liền chậm rãi ngừng lại, ta nhìn thấy Triệu Nôn Quy theo trên thân lấy ra một sấp lào tệ đi ra, đưa cho tài xế kia. Tài xế kia sau khi xuống xe, trực tiếp hướng phía đám kia lào cảnh sát đi tới, túi đầu không lưng, còn đưa mấy điếu thuốc. Mấy người kia cũng không khách khí, nhận lấy điếu thuốc liền hút, sau đó kia 4-5 cái người mặc đồng phục người liền lắc lắc ung dung hướng phía chúng ta bên này đi tới, xem bộ dáng là muốn kiểm tra trên xe người. Lạc Thát đạo sĩ trong mắt hơi híp, âm thầm nói, liền mấy cái hắc bảo nhân, chúng ta trực tiếp giải quyết chính là, không cần phiền toái như vậy. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, không đến bất đắc dĩ, không nên động thủ, xử lý mấy cái kia hắc bảo nhân rất đơn giản, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới một nhóm người lớn, đến lúc đó chúng ta sẽ rất khó rời đi. Triệu Luân Vi khuyên nhủ. Đang nói, mấy cái kia người mặc đồng phục người liền đi tới xe bên cạnh, trong đó một tên mập một thanh liền kéo cửa xe ra, Kỳ Lý Hoa Lạp nói một trận, một chữ đều nghe không hiểu. Đang tại chúng ta mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, tài xế kia vội vàng đi tới, đem Triệu Luân Quy cho lúc trước hắn kia một sấp lào tệ nhét vào cái tên mập mạp kia trong tay, lại nói với hắn mấy câu. Cái kia mập mạp cầm tiền, lập tức trên mặt có chút nụ cười, còn thuận tay đem trên xe một hộp khói cho nhét vào trong ngực, lúc này mới phất phất tay, ra hiệu chúng ta có thể rời đi. Sợ bóng sợ gió một trận, ta coi là muốn trực tiếp bại lộ đâu, kết quả cho ít tiền liền làm xong, nơi này người cũng quá dễ lừa gạt. Xe trực tiếp rời khỏi nơi này, chúng ta đều đi theo thở dài một hơi. Triệu Luân Quy nói rằng, tại Lào nơi này, tiền so cái gì cũng tốt làm, bởi vì nơi này quá nghèo. Người một nhà một năm đều thu không vào được mấy ngàn khối tiền, giống như là bọn này mặc đồng phục, một tháng tiền lương cũng liền mấy trăm khối nhân dân tệ, ta cho bọn hắn 5.000 khối, nhanh gặp phải bọn hắn một năm tiền lương. Cứ như vậy, chúng ta một đường rời đi và tượng, hướng phía bắc kia phiến rừng cây mà đi, trên đường gặp 3 lần loại này tra cương vị, mỗi lần đều là lái xe kín đáo đưa cho những người kia một chút tiền, trên cơ bản liền có thể giải quyết. Như thế vừa đi vừa nghỉ, chúng ta rốt cục trước khi trời sáng, đã tới kia phiến rừng rậm nguyên thủy khu vực biên giới. Chương 768, bại lộ bộ dạng. Chương 768, bại lộ bộ dạng. Đến địa phương này, chúng ta liền xem như tạm thời an toàn, chỉ phải xuyên qua cái này mênh mông rừng rậm nguyên thủy, đến Điền Nam khu vực, chúng ta liền xem như chạy thoát. Triệu Nôn Quy vì lý do an toàn, ban ngày hay là không đề nghị chúng ta đi đường, tiến vào rừng già về sau, Triệu Nôn Quy mang theo chúng ta tìm tới một chỗ có thể ẩn thân sơn động lẩn trốn đi, riêng phần mình tu chỉnh, chờ đến ban đêm, chúng ta sẽ cùng nhau đi đường. Đại gia hỏa đều là người tu hành, cước trình đều không chậm, một ngày đi hơn 100 cây số cũng không phải việc khó gì nhi, như thế chậm nhất 3-4 ngày cũng có thể đến Điền Nam. Đến lúc đó có Lương Vu Na cái kia trại bên trong người tới đó đứng chúng ta, Lương Vu Na đã dùng cùng loại với thủ đoạn của truyền âm phủ, thông chi trại bên trong đại vũ sư. Ban ngày lúc nghỉ ngơi, Triệu Nôn Quy còn cùng chúng ta nói một việc, tại Lào cùng Hoa Hạ trong Điền Nam ở giữa một mảng lớn trong khu rừng rậm nguyên thủy, còn có một người bằng hữu của hắn, nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, có thể xin giúp đỡ hắn người bạn kia, người kia năng lực rất lớn, chính là người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo cũng không dám trêu chọc. Đương nhiên, nếu như chúng ta không có gặp phải nguy hiểm gì, liền tận lực lách qua kia phiến rừng cây, không nên quấy rầy hắn người bạn kia. Điều này khiến cho lòng hiếu kỳ của chúng ta, Lạc Thát đạo sĩ nhịn không được hỏi, Triệu ca, ngươi cái kia là bằng hữu gì à, còn ở tại trong rừng sâu núi thẳm này. Nàng là một đời mới xa vương, có thể trưởng khống mảnh này trong khu rừng rậm nguyên thủy tất cả lớn nhỏ loài rắn, Đông Nam Á nơi này, rừng sâu núi thẳm tương đối nhiều, nước mưa dồi dào, khí hậu thích hợp, cho nên sẽ có rất nhiều rắn, rắn độc nhiều, mãng xà cũng rất nhiều, trải rộng tại rừng, cây các nơi, cho nên, tùy tiện ở giữa, người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo không dám trêu chọc cái này xa vương. Triệu Luân Quy giải thích nói, một chút rắn có gì phải sợ. Lạc Thát đạo sĩ xem thường nói, là lão đệ, ngươi là chưa từng gặp qua cái này Đông Nam Á loại kia cự mãng, hơn nữa còn là có đạo hạnh mãng xà, chờ ngươi gặp được, ngươi liền biết những cái kia rắn có nhiều đáng sợ. Triệu Luân Quy mỉm cười nói, chuyện này chúng ta cũng không có nhiều thảo luận, riêng phần mình nhắm mắt ngồi xuống, nghỉ ngơi một phen, chuẩn bị kỹ càng ban đêm đi đường. Ăn uống đồ vật cũng không sầu, bởi vì Lạc Thát đạo sĩ càn khôn bát bảo nàng bên trong cái gì đều có. Thật vất vả, thiên đến lại, đại gia hỏa góp ở cùng nhau, một đường hướng bắc, ngựa không ngừng vó đi đường. Một đêm này, dừng lại không đến nửa giờ quan cảnh, một đường nhanh đi, ít ra đi có 7-80 cây số. Tốc độ này so với chúng ta trong dự đoán muốn chậm một chút, bởi vì chúng ta không nghĩ tới trong rừng này còn có rất nhiều ẩn dấu nguy hiểm. Tỷ như Hồng Thủy Bảo Tử, phía trên là thật dày một tầng lá rụng, phía dưới chính là lớn vũng bùn, không cẩn thận người liền có thể lọt vào đi, càng lún càng sâu, làm không cẩn thận mạng nhỏ liền không có. Hơn nữa cái này rừng sâu núi thẳm bên trong còn có muốn mạng người trương khí, sau khi trời tối, toàn bộ trong rừng đều bao phủ một tầng sương trắng, sau khi hút vào sẽ cho người hoa mắt chóng mặt, còn có thể muốn mệnh. Bất quá trên người Lương Vu Na có thuốc, có thể giải khai những này trướng khí độc, đối với chúng ta ảnh hưởng không là rất lớn, bất quá cũng chậm lại chúng ta tiến lên lộ trình. Trừ cái đó ra, cái này rừng già còn có rất nhiều độc trùng manh thú, để cho người ta khó lòng phòng bị, những này mặc dù đối với chúng ta không tạo được cái gì rất lớn nguy hiểm, nhưng cũng là tiềm ẩn uy hiếp. Đuổi đến một đêm đường, hướng đông về sau, chúng ta trong lúc nhất thời không có tìm được chỗ đặt chân, thế là liền dự định tiếp tục đi lên phía trước đi. Ban ngày 7 lúc 8 giờ, ta bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng lắm, có một đám hình thể dáng dấp cùng bắt ra như thế chim chóc, bỗng nhiên xuất hiện, vẫn luôn tại đỉnh đầu chúng ta bên trên xoay quanh, chúng ta đi tới chỗ nào, đám kia chim cũng theo tới chỗ đó. Ta đem chuyện này cùng đám người nói chuyện, đại gia hỏa cũng đều cảnh giác. Triệu Luân Quy nhìn thấy những cái kia chim chóc về sau, sắc mặt cũng hết sức khó coi, cùng chúng ta nói rằng, loại này chim chóc gọi Liêu Ca, rất nhiều hàng đầu sư đều sẽ đem loại này chim chóc thuần phục, dùng để dò đường, dùng, sợ là chúng ta đã bại lộ thân hình. Nghe nói lời ấy, trong lòng mọi người đều là run lên, không nghĩ tới ngàn phòng bạc phòng, vẫn là sơ hở. Lương Buna trực tiếp thả ra một mảng lớn màu đỏ độc trùng, hướng phía những cái kia liêu ca phiêu tới, lúc này liền có một đám liêu ca bị những cái kia màu đỏ độc trùng xử lý, thi thể rơi vào trên mặt đất, bất quá vẫn là có chút liêu ca bay mất. Như là đã bại lộ bộ dạng, chúng ta liền tất yếu dừng lại, chỉ có thể tiếp tục đi đường. Dựa theo trước đó Triệu Nôn Quy chuẩn bị phương án, chúng ta đi hắn người bạn kia nơi đó, có thể tạm thời tránh né người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo truy sát. Nhưng mà, làm chúng ta lại đi về phía trước hơn 10 dặm về sau, kết quả vẫn là cùng người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo tao ngộ. Dẫn đầu là ba người tử bảo nhân, còn có mười mấy cái áo bào đỏ cùng hắc bào nhân. Bọn hắn khẳng định là trước đó liền bị nạ và an bài tại mảnh này trong rừng chặn đường chúng ta, càng đáng sợ chính là, những nhân thủ kia bên trong lại còn có súng, vừa phát hiện chúng ta, trực tiếp liền khai hỏa, chúng ta cũng không dám cùng đạn cứng rắn, chỉ có thể mượn nhờ trong rừng này đại thụ ẩn tàng thân hình, thương lượng tiếp xuống biện pháp. Đầu tiên, ta nhìn về phía Viên Không nói, Viên Không, ngươi dùng tuệ nhãn thông nhìn một cái, trong rừng này đến cùng có bao nhiêu người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo, nếu như không nhiều lời nói, chúng ta trực tiếp toàn bộ xử lý. Viên Không ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, rất nhanh thúc giục tuệ nhãn thông, mấy phút về sau, liền mở mắt, cùng chúng ta nói rằng, trong rừng này không sai biệt lắm có 50 cái người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo, 3 cái áo bào tím, hơn 20 áo bào đỏ, còn có hơn 20 áo bào đen, những cái kia áo bào đỏ cùng hắc bào nhân trên tay đều có súng, ta chỉ có thể nhìn thấy phương viên 5 cây số bên trong người, còn lại liền không thấy được. Nghe nói lời ấy, đám người đơn giản bàn bạc một chút. Triệu Nôn Quý nói, hành tung của chúng ta bại lộ, bọn hắn chuyện làm thứ nhất, khẳng định sẽ liên hệ nạ vạ bên kia, nạ vạ chẳng mấy chốc sẽ mang số lớn cao thủ chạy tới. Tại nạ vạ qua trước khi đến, đám người này khẳng định sẽ không để lại dư lực đem chúng ta ngăn lại, cho nên chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất xử lý nhóm này người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo, tiến vào Xà Vương lãnh địa, nơi đây cách Xà Vương địa bàn còn có một ngày lộ trình, tranh thủ tại nạ vạ truy trước khi đến. Chúng ta đến nơi đó. Bên hai tiếng súng không ngừng, những cái kia người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo phát hiện chúng ta về sau, chính là dừng lại điên cuồng chuyển vận, căn bản không nhắm chuẩn, chúng ta trốn ở phía sau đại thụ một cử động nhỏ cũng không dám. Trọn vẹn đánh hơn 10 phút, đối phương bên kia tiếng súng mới dần dần ngừng lại. Lạc Thát đạo sĩ nhìn Viên Không một cái, hỏi: Viên Không, ngươi nhìn một cái bọn hắn bên nào người ít nhất, chúng ta xử lý trước một bộ phận. Viên Không lần nữa nhắm mắt lại, sau một lát, cùng chúng ta nói rằng, bên trái người ít một chút, ước chừng 10 cái, đều là áo bào đen. Các ngươi trốn ở chỗ này không nên động, ta đi qua xử lý trước những cái kia hắc bào nhân, rất nhanh liền trở về. Nói, thân hình Triệu Nôn Quy nhoáng một cái, mượn rậm rạp đuổi cỏ điểm hộ, liền hướng phía bên trái sờ lên. Chỉ là Triệu Nôn Quy bên này khẽ động, tiếng súng lần nữa đại tắt lên, đánh cỏ cây bay tứ tung. Chương 769, toàn bộ tiêu diệt. Chương 769, toàn bộ tiêu diệt. Nhìn tình huống, những người kia người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo cách chúng ta không xa, tất cả đều ẩn giấu đi, bọn hắn cũng biết chúng ta đám người này không dễ trọng, cho nên trên thân đều mang súng. Hoa Hạ bên kia người tu hành đều lấy dùng súng đạn lấy làm hổ thẹn, nhưng là Đông Nam Á bọn này người tu hành không có chút nào kiếm kỵ, một chút uy củ đều không có, phiên bang tiểu quốc man hoàng chi địa quả thật là dã man đến cực điểm. Hôm nay liền phải cho bọn họ một chút giáo huấn nếm thử. Triệu Nôn Quy bị những cái kia người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo áp chế không dám núp đích, núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, đại thụ kia bị viên đạn đánh tất cả đều là lỗ thủng mắt. Ta xem xét tình huống này khẳng định cũng được, bọn hắn khẳng định thông chi nạ vạ, hẳn là không lâu sau, nạ vạ liền sẽ mang theo một số đông người qua tới đối phó chúng ta, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, ta trực tiếp vỗ thiên cương ấn, đem Mị Linh phóng ra. Mị Linh là tà ma, cũng không phải là quỷ vật, cho nên ban ngày cũng có thể đi ra. Đem Mị Linh thả ra mục đích là hấp dẫn đối phương hỏa lực, đối phương đạn đối Mị Linh không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Mị Linh nghe xong ta chào hỏi về sau, lập tức hướng phía đám kia hắc bảo nhân ẩn thân địa phương mà đi. Nàng đã xuất hiện, những cái kia hắc bảo nhân lập tức tập trung hỏa lực, toàn bộ hướng phía Mị Linh bên này chốt xuống ra vô số đạn. Những viên đạn kia tất cả đều theo trên người Mị Linh xuyên thấu qua, Mị Linh vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Đúng vào lúc này, ta thúc giục thần tiêu cửu lý, liên tiếp hai cái cùng thiểm, đi tới đám kia giấu ở trong bụi cỏ hắc bảo nhân phụ cận, trên đỉnh đầu đã lượn vòng lấy 10 quả đảo mục đinh, linh lực thôi động phía dưới, những cái kia đảo mục đinh toàn bộ hướng phía trên người hắc bảo nhân chào hỏi đi qua. Liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết, có ít nhất 5-6 hắc bảo nhân bị đảo mục đinh đánh trúng, ứng thanh ngã xuống đất. Sau một khắc, những cái kia hắc bảo nhân tất cả đều đem họng súng nhắm ngay ta bên này. Ta vội vàng thôi động thần tiêu cựu lý lại trốn đến địa phương khác. Bọn hắn bên này một thay đổi họng súng, Triệu Nôn Quy liền xuất hiện. Trong hai tay không ngừng đánh ra liễu diệp phi đao đi ra, cái kia phi đao vừa nhanh vừa chuẩn, so đạn còn mạnh hơn. Hơn 10 đạo phi đao đi qua, đối phương lại ngã xuống một mảng lớn, rất nhiều người đều là bị liễu diệp phi đao đánh trúng cái óc, đầu óc đều bay ra. Cái này một đợt xung kích, ta cùng Triệu Nôn Quy phối hợp, ít ra giết bọn hắn mười mấy người. Nhìn thấy chúng ta xuất hiện, mai phục tại mặt khác một bên một nhóm người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo, lần nữa đem họng súng nhắm ngay hai chúng ta, lại là một vòng dày đặc liếc nhìn. Triệu Nôn Quy lần nữa tìm một cây đại thụ ẩn thân, mà ta đã thúc giục thần tiêu cửu lý, cũng tìm địa phương trốn đi. Đối phương cải biến sách lược, mỗi mấy người phụ trách trông giữ một cái phương vị, phòng ngừa chúng ta tập kích bất ngờ. Vừa rồi cái kia thủ đoạn đã không dùng được. Bất quá chúng ta nhiều người lực lượng lớn, có là thủ đoạn giết chết bọn hắn. Tô Vấn Hà rất nhanh đứng dậy, lấy ra một thanh vàng nóng ánh đồ vật, hướng xuống đất bên trên ném đi, lập tức trên mặt đất kim quang lóng lánh, nổi lên 10 cái hoàng cân lực sĩ đi ra, nguyên một đám trong tay cầm đại đao, trực tiếp hướng phía những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo ẩn giấu địa phương mà đi. Tô Vấn Hà làm ra những này hoàng cân lực sĩ, cùng Mị Linh không sai biệt lắm, nhưng không phải tà ma, cũng không sợ đạn, đón những người kia liền nhào dết tới. Đánh giáp lá cả ở giữa, những nhân thủ kia bên trong súng đạn liền đã mất đi ưu thế. Chỉ là một lát, cách đó không xa liền truyền đến đánh nhau tiếng vang, đối phương đã không có rảnh nổ súng. Lạc Thát đạo sĩ trực tiếp xách theo lôi kích một kiếm, theo trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, hô lớn một tiếng nói, cùng tiến lên, xử lý bọn này tạp phái. Một tiếng chào hỏi, tất cả mọi người nhào dết tới. Chúng ta một đoàn người tốc độ rất nhanh, chờ chạy vội tới phụ cận thời điểm, liền thấy những cái kia hoàng cân lực sĩ đã cùng người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo chính diện chém giết. Khoảng cách gần như thế, thương đã không dùng được, chủ yếu vẫn là bởi vì những này hoàng cân lực sĩ dùng thương cũng tiêu diệt không xong. Đối phương còn có 30, 40 người, thực lực vẫn là rất mạnh. Vì tốc chiến tốc thắng, tất cả mọi người dùng tới cường hãn nhất thủ đoạn đi ra. Triệu Ngôn Quy vừa xuất hiện, chính là mấy chục thanh liễu diệp phi đao bốn phía bay loạn, trong nháy mắt lại ngã xuống một mảng lớn. Ta cũng thúc dục đào một đinh, đã rơi vào đối phương trong đám người. Bên này vừa mới đem 10 quả đào một đinh đánh đi ra, đột nhiên cảm giác bóng người bên cạnh nhoáng một cái, một câu nguy cơ to lớn cảm giác bao phủ tới. Ta quay đầu nhìn lên, nhưng thấy một cái tử bảo nhân trực tiếp hướng phía ta nhào giết tới đây, trường đao trong tay lạnh lòng lánh. Một đao bổ tới, cương phong đập vào mặt. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức thôi động thần tiêu cự lý, thối lui ra khỏi 7-8 mét có hơn. Kia tử bảo nhân một đao liền rơi vào sau lưng to bằng bắp đùi trên cây, trực tiếp đem nó chặn ngang chặt đứt. Thật thật mạnh mẽ. Đang lúc kia tử bảo nhân hướng phía ta truy giết tới thời điểm, trong tay Tô Bấn Hà nhuyễn kiếm lắc một cái, trực tiếp chạy tiến lên, đem kia tử bảo nhân cho chặn lại xuống tới. Chiều ta lấy cách đó không xa nhìn lên, Cốc Hạo Nhiên cũng đang cùng một cái tử bảo nhân cứng rắn. Còn có một cái tử bảo nhân bị Triệu Ngôn Vi cho chặn lại xuống tới. Đối phương nhân số mặc dù là chúng ta gấp bội, nhưng là chúng ta bên này cao thủ nhiều lắm, nhất là Triệu Ngôn Vi cùng Tô Vấn Hà, bọn hắn là lao giang hồ, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, tự nhiên không sợ hãi. Khó dây dưa nhất ba cái áo bào tím cao thủ phân biệt bị bọn hắn cho ngăn lại, còn lại 20-30 áo bào đỏ cùng hắc bào nhân, thì từ ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đợi người tới ứng đối. Lương Bu Na trực tiếp thả cổ, màu đỏ độc trùng bay lượn trời. Lúc này liền có mấy cái hắc bảo nhân bị màu đỏ độc trùng lôi cuốn ở, bị cắn kêu thảm không ngừng. Mục đích của chúng ta là tốc chiến tốc thắng, không cho bọn họ kéo dài thời gian cơ hội. Đón lấy hai mặt đối còn lại những người kia, ta trực tiếp thả ra tụ lý phù đao, liên tiếp mấy đạo phù đao đi qua, rơi vào mấy cái nào về phía ta bên này trên thân người, nguyên một đám bị tạc chia 5 x 7, huyết nhục văng tung tóe. Người phía sau vừa nhìn thấy tình huống này, lập tức sợ hãi đến quay đầu liền chạy. Thật là bọn hắn căn bản chạy không thoát. Bởi vì Lạc Thát đạo sĩ rất nhanh thúc dục sức mạnh của lục phách, vô số dây leo mở rộng đi ra, cuốn lấy hai chân của bọn hắn. Viên không mặc dù không sát sinh, nhưng là cũng giúp chúng ta ân tình lớn, trong tay hắn những cái kia niệm châu bay ra ngoài, nhao nhao đâm vào những địch nhân kia trên thân. Không có đem nó đánh chết, nhưng cũng có thể đem đối phương trọng thương. Lúc này, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ liền lên đi bổ đao, một kiếm nhất, chém dưa thái rau như thế dễ dàng. 10 phút không đến thời gian, còn lại những người kia cũng kém không nhiều bị chúng ta tiêu diệt sạch sẽ. Còn giống như chạy 2-3, chúng ta cũng không có đi truy, mà là vòng trở lại, giúp đỡ Triệu Nôn Quy bọn hắn đối phó những cái kia tử bảo nhân. Lạc Thát đạo sĩ cùng Viên không đi giúp Cốc Hạo Nhiên, ta thì lách mình tới bên người của Triệu Ngôn Quy, bên người còn đi theo Mị Linh. Làm ta mang theo Mị Linh xuất hiện thời điểm, kia tử bảo nhân lúc này sức sở, rất nhanh bị Mị Linh cho ngắn ngủi mê hoặc. Cứ như vậy một nháy mắt, ta trực tiếp thả ra tụ lý phù đao hướng phía hắn đánh qua. Đại gia, nhường tiểu tử ngươi biết cái gì gọi là lão lục chiến pháp. Chương 770, thường tại bờ sông đi chương 770, thường tại bờ sông đi tại Mị Linh vận dụng mị hoặc chi lực mê hoặc đối phương thời điểm, ta lập tức thúc dục tụ lý phù đao. Đối phương dù sao cũng là áo bào tím cao thủ, tu vi thâm hậu, Mị Linh cũng không thể mê hoặc hắn thời gian quá dài. Làm ta đánh ra tụ lý phù đao thời điểm, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kia áo bào tím cao thủ vẫn là phản ứng lại, trường đao trong tay hất lên, vậy mà đem ta cái kia đạo tụ lý phù đao cho chặn lại xuống tới, bị chấn bay rất ra ngoài một khoảng cách. Nhưng là bên cạnh ta còn có Triệu Ngôn Quy, làm ta đánh ra tụ lý phù đao thời điểm, hai tay của hắn vung lên, hướng phía kia tử bảo nhân liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo lá liêu bay ra đi qua. Đây là sợ hắn chết không đủ hoàn toàn a, kia mười mấy thanh phi đao đa số đều rơi vào trên người hắn, còn có một thanh phi đao chính giữa mi tâm. Kia tử bảo nhân liền hừ một tiếng đều chưa kịp, trực tiếp thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hiện tại còn thừa lại hai cái tử bảo nhân, ta cùng Triệu Ngôn Quy đồng thời xuất động, lại hướng phía một cái khác tử bảo nhân giết tới. Còn lại hai người kia tử bảo nhân mặc dù lợi hại, nhưng là người bên cạnh đều chết sạch, liền còn thừa lại hai người bọn họ, lúc này liền không có đấu trí, quay người liền chạy. Bọn hắn cái này vừa chạy, Lạc Thát đạo sĩ lập tức thôi động sức mạnh của Lục Phách, trên mặt đất dây leo không ngừng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem bọn hắn gắt gao vây khốn. Lục Phách tại có thực vật địa phương, hiệu quả càng tốt, bởi vì hắn có thể thôi động tất cả thảo mục tinh hoa chi lực. Làm kia hai cái tử bảo nhân bị vây thời điểm, tất cả mọi người thủ đoạn liền chào hỏi đi qua. Ta tụ lý phù đao, Triệu Luân Quy phi đao, còn có Lạc Thát đạo sĩ phun ra ngoài hỏa diễm, Viên không đánh đi ra niệm châu. Nhiều như vậy mánh chiêu, muốn tránh cũng không biết tránh cái nào, còn lại kia hai cái tử bảo nhân rất nhanh cũng mất mạng tại chỗ. Giải quyết xong những người này, nhìn xem thi thể đầy đất, đại gia hỏa rốt cục đều thở dài một hơi. Sắc mặt Triệu Luân Quy lại hết sức nghiêm trọng, cùng chúng ta nói rằng, đi nhanh lên, không còn kịp rồi, trong rừng này không biết rõ bị nạ và an bài nhiều ít người, hắn khẳng định cũng dự liệu được chúng ta sẽ từ nơi này chạy trốn. Đám người cũng đều biết cái này mức độ nghiêm trọng của sự việc, trực tiếp đem những người này thi thể nhét vào nơi này, vội vàng tiếp tục chạy về phía trước đường. Bây giờ nghĩ lại, nạ và phá hỏng tất cả có thể rời đi lão chính quy con đường, hắn có khả năng ngờ tới, cũng chỉ có con đường này, tất nhiên an bài trọng binh trấn giữ nơi đây, hiện nay chúng ta bại lộ bộ dạng, sẽ có càng ngày càng nhiều người chạy đến bao vây chặn đánh chúng ta. Chúng ta chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến Triệu Nôn Quy cái kia xả vương bằng hữu nơi đó, mới có thể thu được tạm thời an toàn. Như thế, chúng ta cũng không lo được một đêm mệt nhọc, ngựa không ngừng vó tiếp tục hướng bắc đi. Hướng phía trước đi tiếp không sai biệt lắm chừng 2 giờ quan cảnh, chúng ta lại gặp một đợt người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo, người số không nhiều, liền hơn 20, bất quá cũng không có áo bào tím cao thủ, trong tay đều cầm thương, nhìn thấy chúng ta chính là một hồi nhi thình thịch, bất quá vẫn là bị chúng ta nhẹ nhõm làm xong. Như thế, lại đi trước chạy mấy giờ về sau, đại gia hỏa đều có chút mệt mỏi, chủ yếu là đói bụng rất. Thế là liền tìm ẩn nấp địa phương tạm thời nghỉ chân một chút, ăn chút đồ vật, bổ sung một chút thể lực. Lúc này, trên người Lạp Thát đạo sĩ kia Càn Khôn Bát Bảo nàng chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài. Cũng không biết hắn chuẩn bị nhiều ít ăn uống, đoán chừng là trước kia nói sợ, nghèo thời điểm, 3 ngày liền ăn một bữa cơm, kia Càn Khôn Bát Bảo nàng liền cùng đỏ ra e mẩn túi dường như, không ngừng móc ra các loại ăn uống đồ vật, còn có rượu. Hắn cái này đồn lương thực bản sự cùng hộ tử thúc có liều mạng. Ăn uống no đủ về sau, còn có chút mệnh ra rời, hiện tại cũng không phải lúc ngủ, Triệu Nôn Quy chào hỏi một tiếng, để chúng ta tiếp tục đi đường. Liên tại chúng ta vừa lúc sắp đi, đột nhiên Triệu Nôn Quy bước chân dừng lại, để chúng ta chờ hắn một chút. Hắn hướng nơi xa đi vài bước, theo trên thân lấy ra một trường truyền âm phù đi ra, tấm bùa kia vừa lấy ra, liền trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Khoảng cách hơi xa, chúng ta cũng không biết hắn đang cùng ai tại liên hệ. Mấy phút về sau, sắc mặt của Triệu Nôn Quy ngưng trọng đi tới, hắn quét mắt một cái chúng ta, thở dài một cái nói rằng, cùng đại gia nói một cái rất không may tin tức, tập tang rơi vào nạ bạ trong tay. Nghe nói lời ấy, đám người khiếp sợ tột đỉnh. Cái này chuyện ra sao? Tập tang mạnh như vậy thủ đoạn, còn có thể bị kia nạ vạ cho bắt sống. Lạc Thát đạo sĩ phản ứng cường liệt nhất, là Tiêu Hàm cho ta truyền âm phủ, nàng nói tạp tang tại Mê Công Hà phụ cận tiếp liên tục giết Hắc Thủy Thánh Linh giáo rất nhiều người, nạ vạ tức giận, tìm tới bảy trận cao thủ, nhường tạp tang thủ đoạn của đột nhập hư không đã mất đi tác dụng, cuối cùng là nạ vạ tự mình cùng tạp tang giao thủ, còn có mười mấy người cao thủ cùng nhau vây công tạp tang tại giết bọn hắn 7-8 người về sau, bị nạ vạ bắt sống, hơn nữa còn bị trọng thương, nạ vạ tuyên bố, chờ chúng ta về đi cứu người, ba ngày không gặp được chúng ta, liền đem nạ vạ giết chết. Triệu Luân Quy hít sâu một hơi, có thể nói là đau lòng như góc. Thường tại bờ sông đi, nào có không ngất dậy, lúc trước chúng ta liền quên hắn, không cần làm như vậy, tiểu tử này lệch là không nghe, lần này chúng ta nếu là về đi cứu người lời nói, đó không phải là anh em hồ lâu cứu ra ra, bị bọn hắn một mẹ hốt gọn sao. Lạp Thát đạo sĩ buồn bực nói, đại gia hỏa đều biết đạo lý này, thật là tạm tang bị bắt sống, chúng ta lại không thể mặc kệ sống chết của hắn. Cái này có thể làm thế nào? Ta bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nhìn về phía Triệu Luân Quy nói, Triệu ca, ngươi biết thế nào liên hệ hắn sư phụ sao? Nếu như hắn tới, nhất định có thể cứu ra tạp tang đến. Triệu Nôn Quy lắc đầu, nói rằng, sát lao tiền bối hành tung quỷ bí, ngoại trừ tạp tang, không có ai biết hắn ở đâu, hơn nữa tạp tang cũng đã nói, hắn đang bế quan, đoán chừng cũng ra không được. Đại gia, tốt như vậy một cái huynh đệ, không thể cứ như vậy không có, thực sự không được, ta theo Mao Sơn Tông để cho người tới, diệt cái này bọn tạp chủng. Lạc Thát đạo sĩ cắn răng nghiến lợi nói rằng, la lão đệ, ngươi nghĩ kỹ, ngươi chỉ cần gọi người của Mao Sơn Tông tới, nhất định phải ở trên núi lại ở lại 6 năm khả năng xuống núi. Cốc Hạo Nhiên nói, 6 năm không hạ sơn, đội tạm tang một cái mạng, thế nào đều có lời. Lạp Thát đạo sĩ quả quyết nói, chuyện cho tới bây giờ, giống như cũng không có biện pháp khác, ta sư phụ không biết rõ đi đâu, bắt ra cùng Trương gia gia không thể rời đi đến bắc, trừ cái đó ra, ta thật không nghĩ tới còn có người nào. Đột nhiên ở giữa, ta trong đầu lại toát ra một người đến, kích động nói, lao là, lần trước tại Trung gia thôn chúng ta gặp phải cái kia Trung đại ca rất lợi hại à, hắn có thể hay không tới. Chúng ta cùng hắn cũng không phải rất quen, cái này làm sao có ý tứ, lại nói, Trung đại ca đã rời khỏi giang hồ. Qua thanh nhàn thời gian Lạp Thát đạo sĩ có chút khó khăn nói, trên mặt Triệu Nôn Quy bỗng nhiên lộ ra một tia hưng phấn, nhìn về phía chúng ta nói, các ngươi cùng hắn không quen không sao cả, nhưng là tạp tang cùng Trung Cẩm Lượng rất quen, lúc trước mang tạp tang theo Malaysia trở về người, liền có Trung Cẩm Lượng, nếu là hắn biết tạp tang rơi vào trong tay nạp ạ, khẳng định sẽ đến. Chương 771, chỉ có một đầu đường ra chương 771, chỉ có một đầu đường ra hơi kém đều quên, Triệu đại ca hẳn là cùng Trung đại ca cũng rất quen biết ta. Lạp Thát đạo sĩ kích động nói, vậy cũng không là bình thường quen thuộc, chuyện phát triển tới loại tình trạng này đã là chúng ta không thể khống chế phạm vi, nhất định phải mời lớn lấy tới, ta liền liên hệ lượng tử, nhường hắn tới cùng chúng ta tụ hợp. Triệu Nôn Quy nói, theo trên thân lấy ra một sấp truyền âm phù đi ra, tìm đến một trường chuyên môn liên hệ Trung Cẩm Lượng, ngay trước chúng ta mặt trực tiếp điểm đốt, hướng phía giữa không trung ném đi, lúc này nói rằng, lượng tử, tập tang gặp nạn, tính mệnh hấp hối, mau tới lao qua xả vương khu vực tụ hợp. Thế nào làm? Ngày mai tới, chờ lấy. Bên kia truyền đến âm thanh của Trung Cẩm Lượng, sau đó tấm kia truyền âm phù liền dập tắt. Cái này rừng sâu núi thẳm cũng không thể gọi điện thoại, chỉ có thể dựa vào truyền âm phù, một câu đơn giản minh bạch, cũng không nói được quá nhiều. Nghe được Trung Cẩm Lượng đáp lại, đại gia hỏa tâm tình nặng nề hơi hơi đã thả lỏng một chút. Lạp Thát đạo sĩ có chút không hiểu hỏi, Triệu đại ca, ngày mai Lượng ca có thể tới sao? Đường này trình cũng không gần. Yên tâm, hắn nhất định có thể đuổi tới, đi máy bay tới Điền Nam, sau đó thẳng đến chúng ta bên này cũng không được bao lâu thời gian. Lượng tử có một bộ thần hành pháp môn, gọi là Tiên Luân Bộ, có thể ngày đi nghìn dặm, hắn bảo ngày mai tới, liền nhất định có thể tới. Triệu Luân Quy quả quyết nói, vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cốc Hạo Nhiên hỏi. Vẫn là phải tiếp tục đi lên phía trước, nạ vạ khẳng định biết chúng ta hiện tại ở nơi nào, hắn hẳn là rất mau dẫn người đi tìm đến, mặc dù hắn thả ra ngoan thoại, để chúng ta đi cứu tạp tang, chính hắn đều cảm thấy khẳng định không thực tế, nếu như chúng ta thật đi, liền cùng tạp tang như thế rơi ở trong tay của hắn, thành dê đợi làm thịt. Triệu Nôn Vi lại nói, chúng ta hiện tại là không phải muốn đi xả vương nơi đó. Ta cũng đi theo hỏi. Không tệ, chúng ta phải đi xả vương nơi đó chờ lấy, mảnh này trong rừng nạ và hẳn là an bài rất nhiều người ở chỗ này, dọc theo con đường này, đoán chừng còn muốn gặp phải rất nhiều người, nếu như chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đi lên phía trước lời nói, buổi tối hôm nay hẳn là có thể đến xả vương lãnh địa, tới nơi đó chúng ta liền an toàn. Triệu Nôn Vi nhìn về phía ta nói, đi thôi, đã Trung đại ca khẳng định, chuyện này liền không cần lo lắng, hiện tại tạm tang hẳn là không có nguy hiểm tính mạng, đoán chừng nạ và muốn bắt tạm tang xem như uy hiếp chúng ta thẻ đánh bạc, bằng không cũng sẽ không để lại người sống. Lạp Thát đạo sĩ phân tích nói. Sau đó, chúng ta một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước. Một đường ngựa không dừng bó, tại rừng già bên trong một đường nhanh đi chừng 2 giờ, Triệu Nôn Quy lần nữa nhận được Tiêu Hàm một trường truyền âm phủ, nói là nạ và đã mang theo số lớn cao thủ hướng phía chúng ta đi đường mảnh này rừng già bên trong chạy đến, lúc này đã đi theo chúng ta phía sau cái mông. Tiếp vào tin tức này về sau, chúng ta càng là không dám dừng lại nghỉ, tiếp tục chạy về phía trước. Như thế, trên đường đi cũng là không có gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là tại sắp tiếp cận xà vương lãnh địa thời điểm, chúng ta gặp một đợt người của Hát Thủy Thánh Linh giáo. Đây là Lạp Thát đạo sĩ sớm cảnh giác, hắn cảm thấy tại xà vương địa bàn phụ cận, khẳng định có Hát Thủy Thánh Linh giáo mai phục nhân thủ, liền nhường Viên Không Thôi động tuệ nhãn thông nhìn một cái, quan sát một chút tình huống chung quanh. Viên Không thúc dục tuệ nhãn thông về sau, quả thật thấy được có ít nhất hơn 100 người phân tán tại phía trước khoảng 3 dặm trong một vùng rừng rậm, không cần phải nói, khẳng định là chờ lấy chúng ta. Hơn nữa Viên Không còn chứng kiến ít ra 10 cái tử bảo nhân, còn có một số Hát Vu tăng. Chính như trước đó liệu nghĩ như vậy, Hát Thủy Thánh Linh giáo quả thật an bài một nhóm lớn cao thủ ở chỗ này chờ chúng ta. Người phía trước chặn lấy đường, đằng sau nạ và mang theo một nhóm cao thủ tới, vừa vặn đem chúng ta kẹp ở giữa, trực tiếp bao hết sủi cảo. Hiểu rõ tới tình huống phía trước về sau, chúng ta cũng không có tùy tiện hành động. Triệu Nôn Quy nhìn về phía chúng ta nói, chư vị, chúng ta bị ngăn ở giữa, hiện tại chỉ có một đầu đường ra, chính là giết ra một đường máu, trực tiếp tiến vào xà vương lãnh địa, chờ nạ và dẫn người tới, chúng ta nhất định phải chết. Phía trước không dễ đi à, có hơn 100 người, còn có 10 cái áo bào tím cao thủ, hơn nữa trong tay bọn họ đều có súng, đến lúc đó hỏa lực bao trùm, đánh chúng ta liền đầu cũng không dám mạo hiểm đi ra. Lạp Thát đạo sĩ lo lắng nói, không thể đi cũng phải đi, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Triệu Nôn Quy quả quyết nói, ta ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, lập tức liền muốn trời tối, thế là nói rằng, đợi thêm một chút, sau khi trời tối, đối với chúng ta có ưu thế, ta thiên cương ấn bên trong có rất nhiều quỷ vật, đến lúc đó có thể giúp đỡ chúng ta đại ân, bọn hắn cũng không sợ đạn. Cái này có thể có, ta thôi động sức mạnh của lục phách, lại phối hợp tiểu tiếp những cái kia quỷ vật, có lẽ có thể thử một lần. Lạp Thát đạo sĩ nói rằng, thế là, chúng ta cũng liền không đi, tìm một chỗ nghỉ chân một chút. Đoạn đường này gấp đi đi thong thả, một ngày một đêm đều không có chớp mắt, 10 phần mỏi mệt, cũng ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực. Một giờ sau, thiên liền hoàn toàn đen lại. Ta nhìn Lạp Thát một cái nói sĩ, cùng mọi người nói, ta cùng Lao La trước đi dò thám đường, đại gia hỏa không cần cùng một chỗ hành động, mục tiêu quá lớn. Cũng tốt, hai người các ngươi cẩn thận một chút nhi. Triệu Nôn Quy dặn dò. Nô ca, tại Đông Nam sừng bố trí đối lập yếu kém, chỉ có 3 cái áo bào tím cùng 10 cái áo bào đen tại, các ngươi có thể từ nơi đó tìm kiếm chỗ đột phá. Viên Không nhắc nhở. Chờ một lát đại gia hỏa nếu là nghe được động tĩnh, hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể không thể tới, chỉ có thể đụng một cái. Lạp Thát đạo sĩ ít có nghiêm mặt lên. Sau đó, hai người chúng ta ẩn giấu tại trong bóng đêm, một đường chậm rãi hướng phía đông nam sừng phương hướng sờ lên. Tại sắp tiếp cận cái chỗ kia thời điểm, ta trực tiếp bắt lấy Lạp Thát đạo sĩ cánh tay, thúc giục thần tiêu cử lý, liên tiếp mấy cái cùng điểm, đều là trực tiếp nút ở phía sau đại thụ, nhanh chóng hướng phía bên kia dựa sát vào. Không bao lâu, hai người chúng ta liền ẩn thân tại phía sau một cây đại thụ, hướng phía trước nhìn lại. Nhưng thấy phía trước hơn 20m một mảnh trong bụi cỏ dại, ẩn giấu đi một người mặc áo bào đỏ ra hỏa. Tại phía sau bọn họ, còn có một đỉnh màu đen lều vải, lộ ra nhưng đã là chờ chúng ta đã lâu. Muốn hay không làm một phiếu? Lạp Thát đạo sĩ hướng phía ta nháy máy mắt. Ta nhẹ gật đầu, vỗ nhẹ thiên cương ấn, lập tức mấy cái quỷ vật tất cả đều tung bay tại bên cạnh ta. Nhìn thấy phía trước đám người kia không có, tất cả đều xử lý. Ta chào hỏi một tiếng. Tiểu Anh Linh nghe xong lại muốn ăn cơm, hướng về phía ta thử lên răng hàm, đột nhiên gật đầu. Na tỷ căn bản không nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ tím sắc khí, hướng phía những cái kia áo bào đỏ người phương hướng phiêu bay đi. Mười mấy giây đồng hồ về sau, phía trước liên tiếp không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mà lúc này ta mang theo Lạp Thát đạo sĩ lần nữa thúc giục thần tiêu cửu lý, liền nút ở đám người kia phụ cận. Liền thấy Tiểu Anh Linh đã nhào vào một cái áo bào đỏ người trên bờ bay, cắn một cái vào cổ của đối phương. Chương 772, hổ phách sắc quang mang. Chương 772, hổ phách sắc quang mang. Tại Tiểu Anh Linh cắn một cái áo bào đỏ người cổ thời điểm, Na tỷ cũng bắt đầu hành động. Trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng đều là màu đen tóc dài, đem mấy cái áo bào đỏ người cho quấn quanh, trực tiếp sẽ rách thất linh bất lạc. Kia đối quỷ phu thê càng trực tiếp nhập thân vào hai cái áo bào đỏ trên thân thể người, rút ra trên người bọn họ đao, liền hướng phía trên người mình đâm. Ngược lại thân thể này lại không phải là của mình, có thể sức lực dày vò. Bên này động tĩnh vừa ra tới, theo kia đỉnh màu đen trong lều vải lập tức liền có mấy cái thân mặc áo bào tím cao thủ đi ra. Vừa nhìn thấy Na tỷ cùng kia còn lại mấy cái quỷ vật, lập tức cả kinh thất sắc, nhao nhao xách theo pháp khí xông về phía trước. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền giấu ở một bụi cỏ bên trong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chạy tại phía trước nhất cái kia áo bào tím cao thủ. Mắt thấy hắn liền phải buôn tập tới bên người Na tỷ thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ lập tức thúc dục lục phách chi lực, mặt đất rất nhanh liền có dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuốn lấy kia tử bảo nhân hai chân. Động thủ. Trong lúc Lạc Thát đạo sĩ nói chuyện, ta tụ lý phù đao liền thúc dục. Sợ làm hắn không chết, trực tiếp thả ra hai đạo tụ lý phù đao. Kết quả hai đạo phù đao đều rơi vào kia trên người tử bảo nhân, chết là thật thảm, vô cùng thê thảm loại kia. Nhưng mà, liền tại chúng ta hai đánh lén một cái tử bảo nhân về sau, rất nhanh có người phản ứng lại, theo cánh rừng hai bên cũng không ngừng có tiếng bước chân chuyển tới. Sau đó chính là một hồi nhi dày đặc tiếng súng, hướng phía chúng ta bên này bắn phá mà đến. Một phút này, ta lúc này thôi động thần tiêu cửu lý, mang theo Lạc Thát đạo sĩ mấy cái cùng tiệm, người đã là tại mấy chục mét có hơn địa phương. Bên kia cũng không biết tới nhiều ít người, rất nhiều viên đạn đều là dán ra đầu bay qua, thật dọa ra ta một thân mồ hôi lạnh. Thật vất vả mang theo Lạc Thát đạo sĩ tìm tới một cây đại thụ đằng sau ở thân, cây kia ra đều bị viên đạn đánh không có, tất cả đều là lỗ thủ mắt. Triệu Môn Quy bọn hắn nghe được động tĩnh về sau, cũng theo sát lấy đuổi đi theo. Trốn đi, quá nhiều người. Lạc Thát đạo sĩ hô lớn một tiếng. Đám người cũng nhao nhao tìm đại thụ ẩn thân, đạn kia một mực đánh không ngừng, thật là liền đầu cũng không dám lộ ra đi. Chiều ta lấy trước mặt địa phương nhìn thoáng qua, nhưng thấy cách đó không xa đã có một đám người của tử bảo nhân ảnh chớp động, thực lực của những người này vẫn là rất lợi hại, ta sợ bọn họ đả thương những cái kia quỷ vật, trực tiếp vỗ thiên cương ấn, đem những cái kia quỷ vật tất cả đều thu nạp trở về. Chọn vẹn 10 phút, những cái kia tiếng súng mới biến thưa thớt, chúng ta chỗ cái này một vùng đã bị viên đạn bắn phá một mảnh hỗn độn. Hỏa lực quá mạnh, hơn nữa địch nhân đã có phòng bị, tất cả đều góp ở cùng nhau, một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp, căn bản không đột phá nổi. Ta cùng Triệu Nôn Quý nói. Lúc này, Triệu Nôn Quý cũng rất đau đầu. Mắt thấy liền phải tới Xà Vương khu vực, trước mắt có như thế một đám người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo chặn lấy, hơn nữa còn là võ trang đầy đủ, có 10 cái áo bào tím cao thủ trấn thủ, mong muốn xông tới giết quả thực quá khó khăn. Trầm ngâm một lát, Triệu Nôn Quý nhìn về phía một bên Tô Vân Hà, trầm giọng nói, "Tô gia muội tử, hai chúng ta dẫn đầu xông một đợt, nói cái gì cũng phải qua đạo cảm này." Tô Vân Hà rất ít nói chuyện, xem như người của Vạn La Tông, nàng tự nhiên là muốn duy trì Triệu Nôn Quý quyết đoán. Lập tức, Tô Vân Hà lần nữa hướng trên mặt đất gắn một mảnh vàng óng ánh đồ vật, nương theo lấy từng đạo kim quang, 10 cái hoàng cân lực sĩ lập tức lần nữa xung ra, trực tiếp hướng phía những cái kia người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo ẩn giấu địa phương mãnh vọt tới. Vừa mới dừng lại tiếng súng, lần nữa dày đặc hướng phía những cái kia hoàng cân lực sĩ bắn phá đi qua. Chỉ là những viên đạn kia đều theo trên người hoàng cân lực sĩ xuyên thấu qua, đối bọn hắn cũng không có cái gì tổn thương. Mắt thấy những cái kia hoàng cân lực sĩ liền phải trùng sát nhập trong đám người thời điểm, đột nhiên phía trước kia phiến trong bụi cỏ lao ra ngoài hai cái áo bào tím cao thủ, hướng phía những cái này hoàng cân lực sĩ đánh ra mấy đạo màu đen phụ lục, chạy ở phía trước mấy cái hoàng cân lực sĩ lúc này liền chúng phải chiêu, hóa thành từng đạo bọt nước tiêu tán thành vô hình bên trong. Cùng lúc đó, Triệu Luân Quy lấy cực nhanh thân pháp, đi theo ở đó đám kia sau lưng hoàng cân lực sĩ, hai tay riêng phần mình ném bay ra ngoài từng đạo liễu diệp phi đao. Nhưng nghe được cách đó không xa trong bụi cỏ liên tiếp không ngừng truyền ra mấy tiếng kêu đau đớn, khẳng định là có người bị phi đao kim trúng. Rất nhanh, dây đặt tiếng súng lần nữa truyền tới, liền nhắm ngay Tô Vân Hà cùng Triệu Luân Quy phương hướng. Hai người vừa mới xông về phía trước một khoảng cách, chúng ta còn chưa kịp bên trên, lại lần nữa bị đánh lùi trở về. Người tu hành cũng sợ đạn, phàm là có một viên đạn rơi vào trên người, tư vị kia khẳng định cũng không chịu nổi. Hai người bọn họ vọt lên một đợt lại thất bại, đành phải lui trở về, riêng phần mình nhận tàng thân hình. Ta nhìn thấy trên bờ vai của Triệu Nôn Quy giống như phụ tổn thương, không ngừng chảy máu. Ngay tại đại gia hỏa vì chuyện này nhức đầu thời điểm, ai cũng không ngờ rằng tới, một màn kinh khủng ngay sau đó đã xảy ra. Nhưng thấy ở đằng kia nhóm người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo ẩn thân đằng sau, đột nhiên phát ra một hồi nhi ầm ầm tiếng vang, khuấy động lên vô số khói bụi, từng dãy đại thụ nhao nhao ngã xuống, giống như cả vùng đều đang lắc lư. Những cái kia người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo tiếng súng im bặt mà dừng, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Không bao lâu, liền nghe được bên kia truyền đến một hồi nhi cực độ thanh âm hoảng sợ, sợ hãi đến đều sắp điên rồi bộ dáng. Thương tiếng nổ lớn, cạch cạch rung động, cũng không biết những cái kia người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo đang đánh thứ gì. Bọn hắn một bên đánh một bên chạy, còn có chút người bởi vì quá mức sợ hãi, còn hướng lấy chúng ta ẩn thân nơi này chạy tới, càng nhiều người thì là hướng phía hai bên đảo ngược chạy trốn. Nghe cái này động tĩnh liền 10 phần đáng sợ, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hoàng. Không bao lâu, chúng ta phía trước 34m địa phương, đại thụ nhao nhao ầm vang ngã xuống đất. Sau đó, ta liền thấy hai đoàn hổ phách sắc quang mang, giống như là hai cái lồng đèn lớn như thế. Ngay sau đó chính là một hồi nhi hì hì tắc tắc tiếng vang. Rất nhanh ta liền thấy là cái gì, kia lại là một mảng lớn rắn, cũng đến không hết có rất nhiều, rất mau đem một bộ phận người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng chém mất. Mà kia hai đạo hổ phách sắc quang mang, lại là một con đại mãng xà ánh mắt. Làm kia đại mãng xà lộ ra một cái đầu thời điểm, sợ hãi đến ta đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Không phải ta nhắc gan, là ta cũng không hề có từng thấy lớn như thế mãng xà. Khá lắm, một con kia xà nhãn liền có bóng rổ lớn như vậy, có thể nghĩ kia mãng xà lớn bao nhiêu dáng vóc. Mấu chốt là kia cự mãng xuất hiện thời điểm, miệng bên trong còn ngậm hai người, chỉ còn sót chân còn ở bên ngoài treo, không ngừng lắc lư. Hơn nữa kia cự mãng còn đang không ngừng di động tới thân hình, hướng phía chúng ta bên này đi khắp mà đến. Ta ngoan ngoãn, quá mẹ nó đáng sợ. Lúc này, ta đột nhiên lại phát hiện một vấn đề, ở đằng kia cự mãng trên đầu, còn giống như đứng đấy một người, hơn nữa còn là một cái rất nữ nhân xinh đẹp. Chương 773, trên đầu sừng dài chương 773, trên đầu sừng dài người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo đầu tiên nhận lấy xung kích, bị kia con đại mãng xà còn có đếm không hết loài rắn xung kích thất linh bát lạc, có ít nhất một nửa người bị những cái kia rắn ướt. Những cái kia áo bào tím cao thủ xem xét tình huống không đúng, lập tức chạy tứ tán. Chúng ta đám người này khi nhìn đến đầu kia to lớn mãng xà về sau, nguyên một đám tất cả đều sợ hãi đến sững sờ tại nơi đó, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trên thế giới này làm sao có thể có lớn như thế dáng vóc cự mãng? Kia mãng đầu rắn bên trên còn đứng lấy một nữ nhân, tóc dài phất phới, nhìn xem còn rất xinh đẹp. Mấu chốt là, kia cự mãng trên đầu lại còn có một cái rất lớn nô lên, giống như là mọc ra sừng như thế. Đồng dạng loại này cự mãng sừng dài, vậy thì không gọi mãng, mà là dao, là loài rắn thành tinh biểu tượng. Tại loại này quái vật khổng lồ trước mặt, nhân loại liền lộ ra nhỏ bé lại yếu ớt, giống như không chịu nổi một kích như thế. Vừa rồi những cái kia người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo hướng phía mãng xà trên thân chút xuống một đợt đạn, nhưng là đối kia mãng xà cũng không hình thành nên tổn thương gì, bởi vì kia mãng xà trên người có màu đen mà nặng nề lân giáp, nhìn xem bị sắt lá đều cứng rắn, những nơi đi qua, đại thụ nhao nhao bị hắn đụng nhao nhao chặn ngang cắt đứt. Làm kia con cự mãng mang theo đếm không hết rắn nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này lan tràn tới thời điểm, ta lúc này mới nhớ tới quay người chạy đi. Mà lúc này, Triệu Luân Quy lại đón đám kia rắn cùng kia con cự mãng bước nhanh tới, vừa đi vừa la lớn, "Đệ muội, ta là bạn của Ngô Cửu Âm Triệu Luân Quy, phía sau đều là bằng hữu ta, còn mời thủ hạ lưu tình." Triệu Luân Quy như thế một hô, đứng tại kia cự mãng trên đầu nữ nhân, ánh mắt lập tức hướng phía Triệu Luân Quy bên này nhìn lại. Chính là kia con cự mãng hổ phách sắc ánh mắt cũng rơi trên thân Triệu Luân Quy. Kia cự mãng đung đưa to lớn thân hình, đi tới Triệu Luân Quy phụ cận, cúi xuống to lớn đầu lâu, trong lỗ mũi thở ra tới khí, thổi Triệu Luân Quy quần áo bay phất phới, tóc đều bay lên. Triệu Luân Quy là thật không dám động, sợ hãi đến trên mặt thịt đều tại có chút phát run. Lớn như thế cự mãng, một người còn chưa đủ nó nhét cái răng, ai trông thấy đều phải sợ. Lúc này, kia cự mãng trên đầu nữ nhân mới lách mình nhảy xuống, có chút cảnh giác quan sát một chút trước mặt Triệu Luân Quy, hỏi: "Ngươi biết Ngô Cửu Âm?" "Ân, đệ muội, ta cùng tiểu Cửu là bạn tốt, nhận biết rất nhiều năm." Triệu Luân Quy có chút khẩn trương nói: "Ta hỏi ngươi, con trai của Ngô Cửu Âm tên gọi là gì?" Nữ nhân cảnh giác mà hỏi: "Gọi Ngô Tư Lỗ, năm ngoái ta còn gặp qua hắn, đã thành trẻ danh to xác, hắn còn có gia gia gọi Ngô Chính Dương." Triệu Luân Quy một mạch nói rằng: "Lúc này, ta mới biết được Triệu Luân Quy trong miệng nói xả vương bằng hữu, thì ra căn bản không biết hắn, chỉ là bạn hắn bằng hữu, để cho ta cho là hắn đi theo cái này xả vương nhiều sắt dường như. Hơn nữa ta cũng không muốn tới, xả vương lại là một nữ nhân." Nữ nhân này nhìn qua chừng 30 tuổi, khả năng tuổi tác lớn hơn một chút, nhưng nhìn đi lên rất trẻ trung, nhìn bộ dáng cũng không giống là hoa hạ nhân, mà là Đông Nam Á bên kia nữ nhân. Nghe được Triệu Luân Quy một mạch nói ra những này, kia trên mặt nữ nhân lòng đề phòng mới buông lòng rất nhiều, hỏi lần nữa: "Tiểu Cửu ca hiện tại thế nào?" "Tại Cao Cương thôn ẩn cư đâu, rất tốt." Triệu Luân Quy nhìn thoáng qua kia cự mãng, bất giác cười cười: "Các ngươi đây là chuyện gì xảy ra?" Nữ nhân hỏi lần nữa: "Chúng ta trêu chọc người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo, bị bọn hắn một đường truy sát chạy đến nơi này, vừa rồi nếu không phải để mọi người ra tay, chúng ta khả năng liền biết gì chúc ở đây rồi." Triệu Luân Quy lại nói. Nữ nhân kia nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đã các ngươi là tiểu Cửu bằng hữu, đến nơi này, ta định hộ các ngươi chu toàn, các ngươi đi nhanh lên đi, người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo còn không có lá gan tiến vào ta chỗ này." "Đệ muội, chúng ta còn không thể đi, có người bằng hữu rơi vào nạ vạ trong tay, chúng ta muốn cứu người." Triệu Luân Quy nhìn về phía nàng nói: "Các ngươi đều bị bọn hắn truy sát thành dạng này, còn nghĩ cứu người?" Nữ nhân kia có chút không hiểu: "Chúng ta khẳng định không được, bất quá chúng ta gọi tới một người, ngày mai liền đến, hắn nhất định có thể đem người cứu ra." "Người kêu ai tới?" "Trung Cẩm Lượng." "Lượng tử?" Nàng muốn đi qua. Nữ người nhất thời có vẻ hơi kích động lên: "Ân, nhỏ chín huynh đệ cách nơi này có chút xa, chúng ta cũng không tiện gọi hắn tới, liền kêu Lượng tử đến một chuyến, hắn hẳn là ngày mai liền đến, rơi vào trong tay nạ và người kia, cũng là tiểu Cửu bằng hữu, gọi Tạp Tăng." Triệu Luân Quy giải thích nói. Nghe nói lời ấy, nữ nhân ánh mắt bỗng nhiên biến có chút thất lạc, nàng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Các ngươi đi theo ta." Nói, đầu kia cự mãng lần nữa cúi xuống đầu lâu to lớn, nữ nhân thân hình thoát một cái, trực tiếp nhảy lên, mang theo nàng hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến. Nàng như thế vừa đi, kia lít nha lít nhít bảy rắn cũng đều thay đổi phương hướng, đi theo đầu kia cự mãng cùng nhau tiến lên. Vừa mới nhìn đến đầu kia đại mãng đi ra, sợ hãi đến chúng ta thở mạnh cũng không dám. Ta nhìn thoáng qua bên người Lạm Thát đạo sĩ, nhỏ giọng nói: "Lão la, trước ngươi không phải nói, một chút rắn có gì phải sợ, hiện tại có sợ hay không?" "Ta đi, ta cũng không nghĩ tới lớn như thế dáng vóc à, vừa mới nhìn đến kia con cự mãng lúc đi ra, sợ hãi đến ta hơi kém đại tháo." Lạc Thát đạo sĩ nhỏ giọng đáp lại nói: "Nhiều như vậy rắn, còn có con kia cự mãng, nạ vã liền xem như mở xe tăng tới đều không được việc, một cái đuôi liền cho hắn đánh bay." Ta cười hắc hắc nói: "Ngươi nói đầu kia cự mãng nếu là hầm lấy ăn, đến đủ một cái thôn ăn 3 tháng a." Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên tới một câu: "Niệm nó, ngươi nhỏ giọng dù một chút, kia cự mãng giống như thành tinh, trên đầu sừng dài, đoán chừng có thể nghe hiểu tiếng người, cẩn thận nó bắt ngươi bữa ăn ngon." "Phi phi phi, làm ta không nói." Lạc Thát đạo sĩ có chút hoảng sợ hướng phía kia cự mãng phương hướng nhìn thoáng qua. "Chúng ta đi theo kia cự mãng sau lưng, một đường nhanh đi, ước chừng đi hơn 20 phút, đi tới một chỗ hẻm núi chỗ, kia cự mãng rất nhanh tiềm nhập một cái trong đầm sâu không thấy bóng dáng. Tại dựa vào vách núi địa phương, có một gian nhà gỗ, kia nữ nhân xinh đẹp mang theo chúng ta vào phòng. Trước đó kia một đoàn rắn ai đi đường ấy, bất quá cũng không ít lưu tại nơi này. Những này rắn dáng góc tiểu nhân giống chiếc búa, dáng góc lớn nhất chính là đầu kia cự mãng. Cùng đầu kia cự mãng hình thể không sai biệt lắm còn có mấy đầu, nhưng là trên đầu không có sừng dài, giống như là thô to như thùng nước mãng xà kia liền càng nhiều. Trong viện lít nha lít nhít cũng đều là rắn, không ngừng phun ra nuốt vào lấy lơi rắn, xuyên qua cái viện này, đều phải thận trọng, sợ giẫm lên một đầu, bị cắn một cái sẽ không tốt. Nếu là hổ tử thúc ở chỗ này, đoán chừng chết sống cũng không chịu tiến vào cái biển này, hắn sợ nhất chính là rắn cùng côn trùng. Sau khi vào nhà, nữ nhân xinh đẹp để cho ta tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống, nàng nhìn chúng ta một cái, nói rằng, vừa rồi ta nghe được nơi xa có súng âm thanh, liền tới xem, không nghĩ tới người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo vậy mà chạy tới địa bàn của ta, thật sự là chán sống rồi. Chương 774, tiến vào người chết chương 774, tiến vào người chết Triệu Nôn Quy cười cười, nói rằng, đệ muội tới thật kịp thời, thực không dám giấu giếm, chúng ta đắc tội nạp ạ. Bọn hắn chuyên môn phái người ngăn ở mảnh này trong rừng, đằng sau còn có nạ và mang theo một đám truy binh tại đuổi giết chúng ta là cùng đường mặt lộ, mới đến tìm đệ muội, thật sự là làm phiền. Không sao, các ngươi chờ đợi ở đây chính là, người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo chỉ cần bước vào lãnh địa của ta cam đoan để cho bọn họ tới nhiều ít chết nhiều ít, một cái cũng đừng hỏng còn sống rời đi nơi này. Tiên nữ nhân xinh đẹp sắc mặt có chút âm trầm nói, đến nơi này, trong lòng cuối cùng là an tâm rất nhiều, không cần lo lắng bị người đuổi giết. Cái này một mảnh trong rừng, khắp nơi đều là rắn, chủ yếu là những cái kia cự mãng, thực sự quá kinh khủng. Người bình thường thật đúng là không dám tiến vào nơi này. Triệu Nôn Quy cùng nữ nhân kia trò chuyện, chúng ta cũng không chen lời vào, liền đi tới trong viện. Một ngày một đêm đều không ngủ, liên tiếp trải qua đại chiến, mọi người đều là mỏi mệt không chịu nổi. Lạc Thát đạo sĩ nhìn kia nữ nhân xinh đẹp phòng rất nhỏ, chúng ta cũng ngủ không ra, liền dự định trong sân xây dựng cơ sở tạm thời. Lúc này, ta mới phát hiện, Lạc Thát đạo sĩ thật sự là dã ngoại sinh tồn tiểu năng thủ, từ khi sau khi có Càn Khôn Bát Bảo Nàng, hắn là một chút đều không có lãng phí bảo bối này. Chúng ta đang nghĩ ngợi thế nào lúc ngủ, hắn theo kia Càn Khôn Bát Bảo Nàng bên trong lại còn lấy ra mấy lều vải, kêu gọi đám người liền bắt đầu bận bịu xuống lại. Ta không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn, hỏi: "Lão la, ngươi nói thật với ta, ngươi cái này Càn Khôn Bát Bảo Nàng bên trong đến cùng có bao nhiêu thứ?" "Vậy nhưng có nhiều lắm, chỉ cần là ngươi có thể nghĩ tới, ta chỗ này đều có, đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian tới phụ một tay." Lạc Thát đạo sĩ chào hỏi một tiếng. Một phen bận rộn, đám người trong sân dựng lên lều trại. Trong viện khắp nơi đều là rắn, nhao nhao lại gần vẻ mặt hiếu kỳ xem chúng ta bận rộn. Đoán chừng chưa thấy qua thứ này. Thật vất vả làm xong, Lạc Thát đạo sĩ liền cùng ta nói: "Tiểu Kiếp, trời không còn sớm, ngươi đi vào trước ngủ, cho ta chăn ấm, buổi tối hôm nay chúng ta ngủ chung với biết không, nhường cốc đại ca cùng Triệu đại ca cùng một chỗ, mặt khác một lều vải lưu cho Lương A Di cùng Tô tỷ tỷ. Ngươi cút cho ta cùng Biên không ngủ, ngươi cùng những cái kia rắn cùng một chỗ ngủ." Ta lườm hắn một cái. "Lều vải của ta người, ta muốn thế nào ngủ liền thế nào ngủ, không thể kìm được ngươi." Lạc Thát đạo sĩ vẻ mặt tiện siêu siêu bộ dáng, thật rất muốn ăn đòn. Bên này vừa bận rộn xong, Triệu Nôn Quy liền theo phòng bên trong đi ra, đi tới bên người chúng ta, nói rằng: "Đều nói với đề là thỏa, buổi tối hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi ngày mai lượng tử tới về sau, chúng ta lại thương lượng thế nào cứu chuyện của Tạp Tăng." "Triệu đại ca, vừa rồi cái kia ngự rắn xinh đẹp tỷ tỷ đến cùng là ai a, ngươi thế nào mở miệng một tiếng đệ một đê?" Lạc Thát đạo sĩ nhịn không được hỏi. "Cái này nói rất dài dòng, Trung Cẩm Lượng các ngươi biết à, hắn có một cái dẫn đầu đại ca gọi Ngô Cửu Âm, 20 năm trước liền đã thành danh giang hồ, năm đó cường thịnh nhất thời nhất quan đạo, chính là bọn hắn đám người này cho giết đi, về sau ẩn cư tại một cái trong thôn. Cái này ngự rắn nữ nhân gọi đề lạc, chính là kia nữ nhân của Ngô Cửu Âm." Triệu Nôn Quy giới thiệu nói. "Triệu đại ca, ta có chút không rõ, đã đề lạp là đàn bà của Ngô Cửu Âm, vì cái gì không đi cùng với hắn, tại cái này rừng già bên trong đợi làm gì?" Ta cũng tò mò nói. "Gọi thế nào nói rất dài dòng đâu, năm đó Ngô Cửu Âm một đám người cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo cũng có cửu oán, năm đó Hắc Thủy Thánh Linh giáo so hiện tại phải cường đại hơn rất nhiều, bọn hắn đến Thái Quốc thời điểm, gặp đề lạp, lúc ấy trong Ngô Cửu Âm một loại hiếm thấy tình hạng, là đề lạp cho giải khai. Sau đó liền có hài tử, nhưng là Ngô Cửu Âm không biết rõ, tóm lại, chuyện này rất phức tạp, một lát giải thích với các ngươi không rõ ràng." Triệu Nôn Quy mập mờ suy đoán nói. Lạc Thát đạo sĩ lóe ra một đôi thông tuệ mắt nhỏ, cười hắc hắc, nói rằng: "Triệu đại ca, ta đều hiểu, ý của ngươi là, cái này để Lạc tỷ tỷ là Ngô Cửu Âm tiểu lão bà thôi." "La lão đệ, cái này không thể nói lung tung được, nhất là ngay trước mặt để Lạc, cẩn thận nàng cùng chúng ta trở mặt." Triệu Nôn Quy nghiêm mặt nói. Ta biết, về sau không nói." Lạc Thát đạo sĩ vội vàng nhận lời nói. Đại gia hỏa là mệt mỏi thật sự, biết nơi này an toàn về sau, liền nao nhao chui vào trướng đồng nghỉ ngơi, thật tốt bổ sung một chút thể lực. Cái này ngủ một giấc rất chua thoải mái, bất quá vẫn là bị đánh thức. Ta nghe được lều vải phát ra một hồi nhi phanh phanh tiếng vang, tựa như là mưa đá nện ở bên trên như thế. Mở ra lều vải nhìn lên, nhưng thấy vô số to to nhỏ nhỏ rắn đang hướng phía nam nhanh chóng đi khắp, bọn hắn du động thời điểm, thân thể đập đánh vào trên lều, mới làm ra như vậy tiếng vang. Động tĩnh này đem tất cả mọi người đánh thức, ngẩng đầu nhìn lên, bên ngoài đã sớm trời đã sáng. Ta vừa ra lều trại, liền thấy đề lạc mặt âm trầm theo phòng bên trong đi ra, tốc độ rất nhanh. "Đệ muội, thế nào?" Triệu Nôn Quy cũng theo lều vải bên trong đi ra, nhìn về phía đề lạc nói: "Người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo tới, ngay tại lãnh địa của ta bên ngoài, bọn hắn mong muốn tiến đến." Đề lạc nói, bước chân chưa đình chỉ, trực tiếp liền đi tới cổng. Nàng vừa đi ra đi, cách đó không xa kia to lớn trong đầm nước liền khuấy động lên một đoàn màu trắng bọt nước, kia con cự mãng theo trong nước lộ ra đầu to lớn, hướng phía đề lạc bên này đi khắp mà đến, túi thấp đầu về sau, đề lạc xoay người liền nhảy lên kia cự mãng đầu, hướng phía nam nhanh chóng đi khắp mà đi. Đại gia hỏa đuổi theo, cùng đi nhìn một cái. Triệu Luân Quý hô. Sau đó, một đoàn người tất cả đều cùng sau lưng đề lạc, hướng phía nam nhanh chóng chạy qua. Hơn 20 phút về sau, chúng ta liền đi tới đêm qua lần thứ nhất gặp phải đề lạp địa phương. Bốn phía đều là dày đặc bầy rắn, sợ không phải có mấy vạn đầu nhiều như vậy, trong đó còn có rất nhiều dáng vóc rất lớn cự mãng. Chờ Đề Lạp khống chế lấy kia con cự mãng đến về sau, kia dày đặc bầy rắn lập tức tránh ra một con đường đi ra. Không bao lâu, chúng ta liền thấy được người đối diện ngựa. Bên người Nạp Vạ đứng đấy có ít nhất 450 áo bào tím cao thủ, ngồi ở một cái từ bốn người dơ lên cố kiệu bên trên, bên cạnh hắn trong lúc nhất thời cũng đếm không hết đến cùng theo nhiều ít người, tung khắp trong rừng cây, bọn hắn những nhân thủ kia bên trong có cầm pháp khí, có cầm thương cùng súng phóng tên lửa loại hình súng đạn, võ trang đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đề Lạp đứng tại kia cự mãng trên đầu, ở trên cao nhìn xuống hướng phía Nạp Vạ bọn người nhìn thoáng qua, thủ trước khi nói ra, xả vương lãnh địa, tiến vào người chết. Ngồi cố kiệu bên trên Nạp Vạ cười hắc hắc, chợt lách người theo cố kiệu bên trên nhảy xuống tới, nhìn về phía Đề Lạp, xả vương thì ra, ta Hắc Thủy Thánh Linh giáo không muốn cùng ngươi khó xử, chỉ là đến tìm mấy người mà thôi, ta biết, bọn hắn ngay tại lãnh địa của ngươi bên trong, chỉ cần ngươi đem người giao ra, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu không chương 775, ta muốn báo nổi chương 775, ta muốn báo nổi chúng ta lúc đầu mong muốn xông lên phía trước nhìn một cái, nhưng là Triệu Nôn quy lại, ngăn cản chúng ta, để chúng ta giấu ở bầy rắn bên trong. Nạp Vạ cùng Đề Lạp ở giữa nói chuyện, chúng ta đều nghe được. Không nghĩ tới cái này đại ngoã phiến tử lá gan thật đúng là phì, cũng dám uy hiếp Đề Lạp. Đề Lạp chỉ là cười lạnh, nói với Nạp Vạ, nếu không, ngươi muốn như thế nào? Đề Lạp, bản tọa nhìn ngươi còn rất có vài phần tư sắc, làm gì ở chỗ này rừng sâu núi thẳm bên trong, cùng những này lãnh huyết xuất sinh làm bạn, thật sự là phung phí của trời a, không bằng cùng ta trở về, ăn ngon uống đã, ngươi mong muốn cái gì ta liền cho ngươi cái gì, chỉ cần là hầu hạ tốt lão tử, trên trời tinh tinh đều cho ngươi hái xuống, ngươi xem coi thế nào. Nạp Vạ một đôi mắt bắt đầu hướng phía trên người Đề Lạp không chút kiêng kỵ quan sát. Lần này hoàn toàn đem Đề Lạp cho chọc giận, tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân lửa giận, đầu kia cự mãng toàn thân run lên, trên người lân phiến phát ra rầm rầm tiếng vang, sợ hãi đến sau lưng Nạp Vạ đám người kia đều sắc mặt đại biến, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Lần trước cùng ta nói như vậy lời nói người, mộ phần thảo đều sẽ bay, Nạp Vạ, thức thời cút cho ta, bằng không hiện tại liền để các ngươi đám người này chết không có chỗ chôn. Đề Lạp hừ lạnh nói. Đề Lạp, niệm tình ngươi là lão xà vương Tô Mặc đệ tử, bản tọa không so đo với ngươi, chỉ cần ngươi giao ra người đến, tất cả đều dễ nói chuyện, đem lão tử chọc giận, có tin ta hay không một mũi lửa đem cái này toàn bộ cánh rừng đều đốt đi, đưa ngươi những này xà tử xà tôn tất cả đều giết sạch sẽ. Nói, Nạp Vạ vung tay lên, người đứng phía sau trực tiếp khiêng súng phóng tên lửa còn có một số súng phun lửa liền đi lên phía trước. Đám người này thật đúng là một chút mặt cũng không cần. Nạp Vạ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một khi chọc giận Đề Lạp, song phương chính là cá chết lưới rách cục diện. Nhưng mà Đề Lạp cũng biết thủ đoạn của Nạp Vạ, hơn nữa đối phương mang đến nhiều như vậy cường đại lực sát thương súng đạn, một khi thật làm, hậu quả khó mà lường được. Nói thật cho ngươi biết, người ngay tại ta nơi đó, ngươi có bản lĩnh liền tiến đến tìm, không dám lời nói, hiện tại liền cút cho ta. Đề Lạp lại nói. Sắc mặt Nạ Vạ lập tức biến âm hung ác lên, hung hăng nói, Đề Lạp, ngươi muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta nhẫn mại là có hạn độ. Đề Lạp chỉ là cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người bên này căng thẳng trong chốc lát, Nạ Vạ trực tiếp vung tay lên, nhưng thấy có hai cái tử bảo nhân đem một cái bị ngũ hoa lớn buộc người cho áp giải tới. Làm chúng ta nhìn thấy người kia thời điểm, trong lòng không khỏi run lên. Bởi vì người kia chính là Tạp Tang. Lúc này Tạp Tang máu me khắp người, đều nhìn không ra lúc đầu bộ dáng, sao một cái thảm chưa đến. Bất quá ta còn có thể cảm giác được hắn còn sống. Đem Tạp Tang mang sau khi đi ra, Nạp Vạ rút ra một thanh đoản đao, đi thẳng tới bên người của Tạp Tang, đem kia thanh đoản đao gác ở Tạp Tang trên cổ, lớn tiếng hướng phía chúng ta bên này hô, hoa hạ tới đám kia tạp toái rất tốt, các ngươi không phải rất nhân nghĩa sao? Hiện tại các ngươi người liền tại trên tay của ta, các ngươi qua tới cứu người à, ta đếm tới ba âm thanh, các ngươi nếu là còn không ra, ta liền một đao giết hắn. 1 2. Vừa nói xong, Nạp Vạ cũng đã bắt đầu lớn tiếng đếm xem. Chúng ta bên này rốt cục không giữ được bình tĩnh, nhất là Lạp Thát đạo sĩ, còn không đợi đối phương đọc lên ba cái số, liền đi tới bên người của Đề Lạp, lớn tiếng nói, "Đường đạo thủ, có chuyện nói rõ ràng, không mượn ngươi một chút đồ vật ta cho ngươi chính là." Tại Lạp Thát đạo sĩ xuất hiện về sau, ta cùng những người còn lại cũng nhao nhao đi ra, đứng ở bên cạnh Lạp Thát đạo sĩ. Nạp Vạ hướng về phía chúng ta cười giữ thợn, đao trong tay đột nhiên rơi xuống, trực tiếp cắm vào trên bờ vai của Tạp Tang. Nguyên vốn đã ngất đi Tạp Tang, bị một cú kịch liệt đau nhức đau tỉnh, hắn chỉ là toàn thân run rẩy, lại không có hử ra một chữ đến. "Đừng, đừng quản ta. Ta sư phụ sớm muộn cũng sẽ đem toàn bộ Hắc Thủy Thánh Linh giáo tàn sát hầu như không còn." Tạp Tang hữu khí vô lực nói rằng, "Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hôm nay ai sẽ chết." Nạp Vạ cười gần đem mang huyết đao theo trên bờ vai của Tạp Tang rút ra, lập tức một cỗ nhiệt huyết phun tung tóe mà ra, rơi vào trên mặt Nạp Vạ, nhường nhìn qua càng thêm dữ tợn ngon độc. Thấy cảnh này, mấy người chúng ta đều hận hàm răng ngứa, hận không thể xông đi lên đem Nạp Vạ tháo thành tám khối, chém thành muôn mảnh. Thật là Tạp Tang trong tay hắn, chỉ cần hắn bằng lòng, trong nháy mắt liền có thể muốn hắn mệnh, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Ta đem đồ vật đều cho ngươi, đao hạ lưu người." Lạp Thát đạo sĩ luôn uống, theo càn khôn bát bảo nang bên trong, đem hắn theo trong tủ bảo hiểm làm ra những cái kia đô la Mỹ còn có hoàng kim, một vừa lấy ra, đều ném trên mặt đất. Nạ Vạ hướng phía bên trên nhìn một chút, cười lạnh nói, "Những này còn chưa đủ, ngươi đốt đi ta rất nhiều hàng, này làm sao nói?" Nói, Nạ Vạ lần nữa giơ lên đao, lại muốn hướng phía trên người Tạp Tang đâm bảo. Dừng tay. Nạ Vạ đao còn chưa rơi xuống đi, đột nhiên liền có một đạo ám khí hướng phía Nạ Vạ phương hướng đánh tới, vừa vặn rơi vào trong tay Nạ Vạ đoạn đao bên trên. Liền nghe tới răng rắc một tiếng vang dọn, kia thanh đoạn đao ứng thanh mà đoạn, mà Nạ Vạ bị nguồn sức mạnh này đụng liên tiếp rút lui 4-5 bước mới ngừng lại được. Rất mạnh lực đạo. Nạ Vạ tu vi rất cao, lại bị đối phương một chút liền cho đẩy lui. Ta đang suy nghĩ là ai thời điểm, đột nhiên, một đạo huyễn ảnh theo bên cạnh ta thoáng một cái đã qua, đứng ở chúng ta phía trước. Trong tay người này cầm một cái quạt xếp, nhìn về phía máu me khắp người Tạp Tang. Mà Tạp Tang liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt, kích động nói, "Lượng ca." "Tạp Tang, chịu khổ, ca tới chậm, một hồi báo thủ cho ngươi." Trung Cẩm Lượng trầm giọng nói. Kịp phản ứng Nạ Vạ đứng bước chân, nhìn về phía tay cầm quạt xếp người kia, quan sát tỉ mỉ một phen về sau, mới nói, "Lại tới một cái chịu chết, ngươi là cái éo gì?" Đông Nam Á địa phương quỷ quái này là thật không yên tĩnh, mười mấy năm trước, chúng ta xử lý đời trước Hắc Thủy Thánh Linh giáo mấy cái đại nhân vật, Trá Lỗ Đồng, Đồng Đề Ngoa. Những người kia còn tính là một phương kiêu hùng, không nghĩ tới hiện nay Hắc Thủy Thánh Linh giáo là một giới không bằng một giới, hiện nay như là mèo cũng được mà chó cũng được, cái rắm cũng không bằng đồ vật, cũng có thể làm Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cầm lái, thật sự là đáng tiếc. Trung Cẩm Lượng âm dương quái khí nói rằng. Nói xong câu đó về sau, Trung Cẩm Lượng đột nhiên vung tay lên, nói rằng, "Sau lưng các huynh đệ, tìm địa phương trốn đi, ta muốn báo nổi, giết chết hắn." Nạ Vạ giận dữ vung tay lên, sau lưng những người kia lập tức nhao nhao bưng lên hương, đối với Trung Cẩm Lượng chính là một hồi nhi điên cuồng bắn phá. Để chúng ta trợn mắt hốt hồn là, Trung Cẩm Lượng thậm chí ngay cả tránh đều không tránh, chỉ là trong nháy mắt, hắn thay đổi một bộ dáng, thân thể biến đen nhanh cứng rắn, còn có một tầm thật dày vảy màu đen, trên hai tay mọc ra sắc bén móng tay, miệng bên trong cũng sinh ra răng nanh, những viên đạn kia rơi ở trên người hắn, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Một màn này, đem Hắc Thủy Thánh Linh giáo đám cháu kia đều chấn trụ. Chương 776, thế không thể đỡ chương 776. Thế không thể đỡ tại đem người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo chấn trụ đồng thời, chúng ta một đám người cũng đều mắt tròn váng. Chúng ta là biết Trung Cẩm Lượng rất lợi hại, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lợi hại tới loại trình độ này, đạn đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Mấu chốt là hắn bây giờ lại là một loại cương thi trạng thái, hơn nữa còn là giữa ban ngày. Chẳng lẽ hắn không phải người? Không đợi ta hiểu rõ chuyện này, Trung Cẩm Lượng đột nhiên xuất thủ. Trong tay hắn cái kia thanh quạt xếp hơi trao đảo một cái, lập tức biến thành một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, lạnh lóng lánh, một tiếng giòn minh qua đi, hắn đơn thương độc mã trực tiếp sát nhập vào người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhóm bên trong. Một người một kiếm, như là trường hồng treo ngày, thế không thể đỡ, kia bổng bột kiếm khí bốn phía phát tiết, cả người càng là hóa thành một đạo huyễn ảnh đồng dạng, đầu tiên là hướng phía những cái kia cầm súng đạn người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo buôn tập tới. Tại hắn phóng tới những người kia thời điểm, góp chân vẩy một cái, đem vị trên mặt đất Tạp Tang hướng phía chúng ta đưa tới. Ta một cái thần tiêu cựu lý lách mình đi qua, liền đem Tạp Tang cho đó lấy, vội vàng lách mình tới một cây đại thụ đằng sau. Đám kia cầm cái gì súng phóng tên lửa, súng phun lửa ra hỏa, đều chưa kịp khai hỏa, lập tức liền ngã xuống một mảng lớn, người cũng chưa tới, là bị kiếm khí tác động đến, phơi thây tại chỗ, máu tươi văng khắp nơi. Xử lý đám người kia về sau, Trung Cẩm Lượng trực tiếp chạy theo những cái kia tử bảo nhân đuổi giết mà đi. Những cái kia tử bảo nhân rất nhanh phản ứng lại, nhao nhao lấy ra pháp khí, chọn ra muốn cùng Trung Cẩm Lượng liều mạng tư thế. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không có tư cách cùng loại này cấp bậc cao thủ đọ sức, chỉ là vừa đối mặt ở giữa, liền có 10 cái tử bảo nhân ngã xuống dưới kiếm của hắn. Chủ yếu là thân pháp của hắn quá nhanh, nhanh chỉ thấy một đạo huyết ảnh. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Nói chính là cái đạo lý này. Đối với chúng ta mà nói, những này tử bảo nhân mỗi một cái đều 10 phần khó chơi, nhưng là tại Trung Cẩm Lượng bên này, một kiếm đi qua, liền có thể đánh ngã mấy cái, quả thực có chút khó tin. Bất quá, kia Nạ Vạ ổn định tâm thần về sau, rút ra một thanh trường đao đi ra, quát to một tiếng, rất nhanh cũng hướng phía Trung Cẩm Lượng giết tới. Thực lực của Nạ Vạ vẫn là rất lợi hại, dù sao cũng là của Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3. Hắn vừa đi lên, liền đem Trung Cẩm Lượng cho chặn lại xuống tới, đao kiếm tấn công, đinh đương rung động. Chỉ là cùng Trung Cẩm Lượng qua 7-8 chiêu dáng vẻ, rất nhanh liền bị hoàn toàn áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Đứng tại cự mãng trên đầu Đề Lạp nhìn thấy đánh nhau, lập tức kêu gọi một đám cự mãng còn có đếm không hết rắn độc hướng phía những cái kia người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo quét sạch mà đi. Ta ngồi xổm ở phía sau đại thụ, liền thấy những cái kia xà tượng lạ như là phát điên, theo bên cạnh ta nhanh chóng đi khắp, phun ra lưới rắn tiếng vang 10 phần dày đặc, nghe người tê cả da đầu. Nhiều như vậy rắn, nhất là vài đầu cự mãng dẫn đầu, một đường quét ngang. Chủ yếu là Trung Cẩm Lượng trước đó thứ nhất bắt liền xử lý những cái kia cầm có lớn đại uy hiếp lực súng đạn người, những cái kia rắn liền càng thêm đánh đâu thằng đó. Nhìn thấy bầy rắn tiến công, những cái kia nguyên bản còn chấn định tự nhiên người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo lập tức có chút loạn trận ước, nhưng vẫn là vang lên một hồi nhi dày đặc tiếng súng. Rất nhiều đầu nhi nhỏ một chút mãng xà, lập tức bị đánh máu thịt bé bét, nhưng là Đề Lạp cái kia cự mãng lại không sợ những này, to lớn thân hình đi khắp ở giữa, không riêng gì đem đại thụ chặn ngang chặt đứt, càng đem rất nhiều người quét nhất phi trùng tiên. Ta cũng không có rảnh đi để ý tới chiến cuộc, giờ phút này Tạp Tang tổn thương rất nặng, ta trước hết cho hắn đơn giản xử lý một chút. Lạp Thát đạo sĩ cũng bu lại, theo trong càn khôn bát bảo nàng của hắn lấy ra rất nhiều thứ. Vải màu trắng, thuốc cầm máu loại hình, tất cả đều đem ra. Ta đơn giản kiểm tra một chút Tạp Tang thương thế, hắn toàn thân trên dưới liền không có một chỗ nơi tốt, có nhiều chỗ da thịt cũng bắt đầu nát giữa chảy mủ, hiển nhiên tại bắt ở Tạp Tang về sau, Nạ Vạ khẳng định đối với hắn tiến hành một phen nghiêm hình tra tấn, đã bị tra tấn không thành hình người. Tạp Tang, chịu đựng, không có chuyện. Ta một bên giúp hắn xử lý vết thương, một bên trấn an nói. Tạp Tang ở vào sắp hôn mê, hắn thương tích quá nặng. Mở ra máu me nhảy mù ánh mắt, hắn nhìn ta một cái, cười nói, "Nô ca, lúc trước nên nghe các ngươi quyền, bằng không cũng sẽ không như thế, cho các ngươi thêm phiền toái." Đều lúc này, ngươi bất tranh cãi, bảo mệnh quan trọng, yên tâm, Trung đại ca khẳng định báo thủ cho ngươi rửa hận, đem kia đại ngoa phiến xương cốt toàn thân đều cho hắn cắt ngang. Lạc Thát đạo sĩ cũng đang giúp cho Tạm Tang xử lý vết thương. Ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài, tất cả mọi người xông tới, đánh chó mù đường. Nếu như Trung Cẩm Lượng không có tới, thắng bại khó liệu, cho dù là chúng ta có thể đuổi đi Nạ Vạ cùng hắn những cái kia thủ hạ, tất nhiên cũng biết tổn thất nặng nề, nhất là để lạp những cái kia rắn. Nhưng là hiện tại hoàn toàn khác nhau, Trung Cẩm Lượng đến một lần, ra tay ác như vậy, đem thực lực mạnh nhất Nạ Vạ của lấy, còn lại những cái kia liền không đáng để lo, liền đợi đến chúng ta đi cắt rau hẹ. Làm chúng ta hai giúp đỡ Tạp Tang xử lý xong vết thương trên người thời điểm, Tạp Tang đã ngất đi. Đứng dậy nhìn lên, phía trước đã không có người nào, lưu lại ít ra bên trên trăm cỗ thi thể, nơi xa còn có thể nghe đến lẻ tẻ tiếng súng. Lúc này, ta vỗ một cái thiên cương ấn, đem Mị Linh tung ra ngoài, cùng với nàng nói, giúp ta chiếu cố tốt người này, chúng ta tới xem xem. Mị Linh lên tiếng về sau, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền hướng phía những cái kia người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo chạy trốn phương hướng đổi tới. Trên đường đi, thấy được rất nhiều thi thể, ngoại trừ người, còn có rắn thi thể. Đối phương còn giống như có lựu đạn, rất nhiều rắn đều là bị tạc chết, cảnh tượng mười phần thảm thiết. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đi về phía trước hơn 20 phút, đột nhiên nghe được cách đó không xa một mảnh trong rừng có tiếng đánh nhau, đội vàng đuổi tới. Chờ đi tới đó nhìn lên, liền nhìn thấy Trung Cẩm Lượng đang cùng Nạ Vạ chiến đấu. Nhưng là Nạ Vạ cũng không phải là một người, bên người còn có 7-8 cái tử bảo nhân giúp hắn cùng một chỗ đối phó Trung Cẩm Lượng. Mà ở đằng kia một mảnh không trong đất, còn có 10 cái tử bảo nhân thi thể, cũng đều là bị Trung Cẩm Lượng chém giết. Ta xem xét tình huống này, liền muốn đi lên hỗ trợ, lại bị Lạp Thát đạo sĩ kéo lại, "Tiểu Kiếp, đừng đi qua, Trung đại ca một người có thể làm được, chúng ta đi qua sẽ chỉ làm hắn phân thần." Ta nghĩ cũng phải, liền ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cái này tu vi, định thêm một người quấn lấy một cái tử bảo nhân, nếu có 2-3 tử bảo nhân đối phó chúng ta lời nói, khẳng định chịu không được. Nhưng là đối với Trung Cẩm Lượng mà nói, những này tử bảo nhân căn bản không đáng giá nhắc tới. Kết quả là, chúng ta liền nút ở cách đó không xa trong bụi cỏ, hướng lấy bọn hắn bên kia nhìn tới. Về phần những người khác, hẳn là tất cả đều đuổi theo Hắc Thủy Thánh Linh giáo những cái kia chạy tán loạn người. Không bao lâu sau công phu, lại có 2-3 tử bảo nhân bị Trung Cẩm Lượng chạm dưới kiếm. Sắc mặt của Nạ Vạ xanh xám, bị Trung Cẩm Lượng áp chế gắt gao. Nhưng gặp hắn bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, tạm thời từ mấy cái kia tử bảo nhân định lấy, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, không bao lâu, nhưng thấy trên người Nạ Vạ bỗng nhiên nổi lên một cỗ mười phần nồng đậm hắc sắc ma khí đi ra. Chương 777, phía sau đường nghịch đám chiêu chương 777, phía sau đường nghịch đám chiêu nhìn thấy có một cỗ nồng đậm hắc sắc ma khí theo trên người Nạ Vạ phát ra, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều là giật nảy cả mình. Bởi vì lúc trước nghe Viên không nói qua, người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo đều tin phụ ma vương Phạm Tị Dịch, hơn nữa còn có thể thu được lực lượng của hắn. Giờ phút này Nạ Vạ nhìn xem không phải là đối thủ của Trung Cẩm Lượng, đoán chừng là tại mượn nhờ kia sức mạnh của Ma Vương Phạm Tị Dịch, dùng để cùng Trung Cẩm Lượng đối kháng. Chúng ta đều có thể cảm giác được, làm kia cố ma khí theo trên người Nạ Vạ phát ra về sau, thực lực của hắn rõ ràng so trước đó cường hãn quá nhiều, cái này khiến hai người chúng ta mơ hồ có chút lo lắng, không biết rõ Trung Cẩm Lượng có thể đánh thắng được bị ma khí bao phủ Nạ Vạ. Tại Nạ Vạ nhường sức mạnh của Ma Vương Phạm Tị Dịch mời đi ra trong khoảng thời gian này, Trung Cẩm Lượng một người một kiếm, đã nhanh nhanh đem còn lại mấy người tử bảo nhân cho xử lý. Sau một khắc, hắn bước chân xê dịch, thân hình lần nữa hóa thành một đạo huyết ảnh, trực tiếp hướng phía Nạ Vạ giết tới. Nạ Vạ ngẩng đầu, hướng phía Trung Cẩm Lượng nhìn thoáng qua, trong đôi mắt nổi lên một tia dữ tợn cùng cười lạnh trào phúng. Trường đao trong tay nhoáng một cái, chính là một tiếng tiếng xé gió, cùng trong tay Trung Cẩm Lượng trường kiếm mạnh mẽ va chạm vào nhau. Hai người pháp khí va chạm một sát na kia ở giữa, Trung Cẩm Lượng thân thể lắc lư một cái, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà, Trung Cẩm Lượng không riêng không có nửa phần e ngại, trên mặt còn hiện ra mấy phần vẻ hưng phấn, quá sức, rất lâu đều không có gặp phải có thực lực đối thủ, trong nhà đều nhanh biệt xuất đến chìm đến. Hôm nay cuối cùng có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Đang khi nói chuyện, Trung Cẩm Lượng rút kiếm lại đến, cùng Nạ Vạ mạnh mẽ đánh nhau chết sống ở cùng nhau. Hai người ngươi tới ta đi, trong chớp mắt lại đấu mười mấy cái hiệp. Lần này, Trung Cẩm Lượng cũng không thể đem kia Nạ Vạ nghiền ép, ngược lại cảm giác lúc này Nạ Vạ lại chiếm cứ nhất định thượng phong. Nhìn đến đây, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ không khỏi có chút lo lắng, sợ là Trung Cẩm Lượng bại vào tay hắn. Chỉ cần Nạ Vạ khẽ đảo bàn, chúng ta những người này tuyệt không sống sót khả năng. Không hổ là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3, thực lực này thật đúng là không là bình thường lợi hại. Vậy mà có thể chống đỡ được Trung Cẩm Lượng lợi hại như vậy người có quyền. Lại một lát sau, ta nhìn thấy trên người Nạ Vạ ma khí càng ngày nồng đậm, đã có thể đem Trung Cẩm Lượng chế trụ. Gia hỏa này thế nào còn càng ngày càng mạnh? Chẳng lẽ lại kia ma khí sẽ liên tục không ngừng chuyển vận tới trong cơ thể của hắn không thành? Theo trên người Nạ Vạ ma khí càng ngày càng mạnh, Trung Cẩm Lượng đã chịu Nạ Vạ mấy đao, bất quá lúc này Trung Cẩm Lượng là cương thi trạng thái, đao kia chặt ở trên người hắn, liền từng đạo dấu vết mờ mờ đều không hề lưu lại. Dựa theo loại tình huống này đến xem, Trung Cẩm Lượng bất luận đối mặt đối thủ như thế nào, đều cảm giác có thể đứng ở thế bất bại. Bởi vì hắn mình đồng ra sát, bất kỳ pháp khí rơi ở trên người hắn đều không gây thương tổn được hắn. Lạc Thát đạo sĩ nhìn xem hai người đánh kịch liệt, một cái tay sờ lên cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, không biết rõ lại tại vùng cái gì tâm nhãn tử. Lao la, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Ta hỏi. Nếu có thể âm một chút Nạ Vạ liền tốt, chỉ tiếc hai chúng ta hiện tại thực lực này, đi lên thật sự là không được việc a. Lạc Thát đạo sĩ bất đắc dĩ nói. Nghe hắn nói như vậy, ta lúc này nhớ ra cái gì đó, nói rằng, ngươi lục phép đầu, lấy ra sử dụng, giúp một chút Trung đại ca. Hiện tại gia hỏa này toàn thân đều ma khí, những cái kia dây leo chỉ cần một chạm đến thân thể của hắn trực tiếp liền bị hủ thực, không sẽ đưa đến bất cứ tác dụng gì, vẫn là đừng uổng phí sức lực. Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói. Ta cẩn thận nghĩ một hồi, lập tức linh cơ khẽ động, vỗ bả vai Lạp Thát đạo sĩ một cái, có chút kích động nói, ta có chủ ý. Nói nghe một chút. Lạp Thát đạo sĩ hai mắt tỏa ánh sáng. Người đi theo ta. Nói, ta quay người hướng phía cách đó không xa một mảnh tiểu thụ lâm chạy tới, tìm tới một chỗ đất trống ngừng lại. Tiểu tử ngươi chạy nơi này đến làm gì, chẳng lẽ lại là muốn đào hố, một hồi chuẩn bị đem nạ vạ chôn nơi này. Lạp Thát đạo sĩ hỏi. Vừa rồi ngươi nói âm một thanh nạ vạ, ta đột nhiên nghĩ đến chuyên nghiệp của ta, cái kia chính là phong thủy bảy trận a, một hồi ta bố trí ở chỗ này một cái địa hãm trận, sau đó nhường trung đại ca đem kia nạ vạ cho dẫn tới, chỉ cần hắn tiến vào ta bố trí pháp trận này, lập tức liền sẽ bị vô số dũng mãnh tiến ra địa sát chi lực vây khốn, đến lúc đó, còn không có là biện pháp giết chết hắn. Ta cười nói, tiểu kiếp, không có phát hiện a, ngươi chừng nào thì biến thông minh như vậy. Lạp Thát đạo sĩ lại hỉ. Nói nhảm. Từ nhỏ ta liền thông minh, bằng không thế nào bên trên trường chuyên cấp 3. Nếu không phải ta sư phụ ngăn đón ta, không cho ta thi đại học, ta hiện tại đoán chừng liền lên Yên Bắc đại học. Ta đáp ý nói, đi ngươi, thổi ta đầu óc đau, nếu không phải ngươi sư phụ cho ngươi đi cửa sau, ngươi tốt nghiệp tiểu học đều khó khăn, thật sự là trong lòng một chút bức số đều không có. Lạp Thát đạo sĩ trợn mắt nhìn ta một cái. Ngươi miệng thế nào như thế thiếu, đánh người không đánh mặt, bóc người không đánh khuyết điểm, còn có thể hay không thật tốt làm bằng hữu. Chớ hà tiện, tranh thủ thời gian bày trận, sợ là một hồi trung đại ca không chống nổi. Lạp Thát đạo sĩ thúc giục nói, ta bố trí cái này địa hãm trận thật đúng là không là bình thường trận pháp, muốn vây khốn lúc này nạp ạ, nhất định phải dùng ngoan chiêu mới được. Ta trực tiếp đem thiên cương ấn đem ra, làm là trận nhãn, dựa theo bắt quái vị trí của ngũ hành, đem nó đặt ở một mảnh bụi cỏ đằng sau. Sau đó, ta lấy ra phủ cùng đồng tiền nhường Lạp Thát đạo sĩ giúp ta chôn ở còn lại mấy cái phương vị. Sau đó ta thì bộ đạp đầu cương, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm lên, thiên cương dương oai, huyền vũ sau theo, lục giáp chín trường, trời tròn đất vuông, bốn mùa ngũ hành, thanh đỏ bạch hoàng, thái ất vi sư, nhật nguyệt lạc quang, bắt đầu chu phạt, trừ bỏ hương. Trận lên. Chú ngữ âm thanh đọc xong, nhưng thấy bốn phương tám hướng mấy chỗ trận nhãn đột nhiên kim quang lóe lên, rất nhanh liền khôi phục bình thường, giống như không có cái gì xảy ra như thế. Kể từ đó, cái này địa hãm trận liền xem như bố trí xong. Ta vẫn là có chút không yên lòng nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, có thể cảm giác được pháp trận khí tức sao? Ta sợ là một hồi lọt nhân bánh. Tạm được, ta là cảm giác không ra, một hồi chúng ta liền chào hỏi trung đại ca hướng phía bên này chạy, liền nói có một nhóm người đem tạm tang cấp đi, trung đại ca khẳng định sẽ cùng theo chúng ta tới, nhất định phải trang giống như thật, chờ nạ vạ chạy đến nơi đây thời điểm, ngươi lập tức thôi động địa hãm trận, đến lúc đó ba người chúng ta đồng thời ra tay, đem hắn xử lý, đến lúc đó, nạ vạ chỉ lo truy người, chỗ nào sẽ còn lo lắng cái gì pháp trận không trận pháp. Ân, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Nói, hai người chúng ta lần nữa hướng phía Trung Cẩm Lượng cùng nạ vạ nơi tranh đấu chạy tới. Chờ đến lúc đó nhìn lên, khá lắm, hai người đánh nhau mảnh rừng cây kia tử đều sắp bị hai người bọn họ san thành bình địa, cây cối nao nhau bị kiếm khí chặt đứt, trên mặt đất đều là nguyên một đám hố sâu, nhìn thấy mà giật mình. Lại tới đây về sau, Lạp Thát đạo sĩ lúc này hướng phía Trung Cẩm Lượng hô, Trung đại ca, có người bắt đi tạp tàng, mau đi cứu người à. Chương 778, đánh chó mù đường chương 778, đánh chó mù đường đang cùng nạ vạ chém giết Trung Cẩm Lượng, nghe được tạp tàng lại bị người bắt đi, lúc này trong tay pháp kiếm đột nhiên phát lực, đem nạ vạ chiếm lúc bước lui một khoảng cách, quay đầu lại hỏi nói, người đi đâu? Đi theo ta, bọn hắn không đi xa. Lạp Thát đạo sĩ xoay người chạy. Trung Cẩm Lượng lúc này cùng sau lưng Lạp Thát đạo sĩ, hướng phía ta bố trí cái kia địa hãm trận phương hướng chạy tới. Xem bọn hắn vừa đi, ta lúc này cũng thúc giục thần tiêu cử lý, bước nhanh đi theo. Không thể không nói, nạ vạ là tử tâm nhãn. Nhìn thấy Trung Cẩm Lượng đi theo Lạp Thát đạo sĩ chạy, giận quát to một tiếng nói, đánh không lại liền muốn chạy, để mặc lại. A đúng đúng đúng. Một hồi xem ai để mặc lại, chờ xem ngươi liền. Trung Cẩm Lượng thúc giục tiên luân bộ, mang tới Lạp Thát đạo sĩ chính là một đường chạy mau, đoán chừng là Lạp Thát đạo sĩ cùng Trung Cẩm Lượng nhỏ giọng đã nói những gì. Phía trước đang chạy lấy tốc độ bọn họ liền chậm lại, ta nhanh chóng đuổi theo. Chạy về phía trước một khoảng cách về sau, đã đến chúng ta trước đó bố trí cái kia vị trí của địa hãm trận. Sau lưng nạ vạ còn tại truy. Đột nhiên, Trung Cẩm Lượng dừng bước, quay đầu nhìn về phía nạ vạ phương hướng, nạ vạ đừng đuổi theo, ta đánh không lại ngươi, ta đi còn không được sao. Muốn đi, không có cửa đâu. Tiểu nói này, nạ vạ càng đái kỉnh, tốc độ nhanh hơn, rất nhanh liền tới ta trước đó bố trí cái kia vị trí của địa hãm trận. Ta xem xét cái này cơ hội tới, thế là trực tiếp hai tay kết ấn, quát to một tiếng, khởi trận. Trong nháy mắt, nạ vạ vị trí, mặt đất đống nhiên sụp đổ đi một khối lớn, xuất hiện một cái hố sâu, sau đó vô số địa sát chi lực nhao nhao vào tới, hướng phía trên người nạ vạ quấn quanh. Đánh chó mù đường thời điểm tới. Lạp Thát đạo sĩ không nói hai lời liền bọn tới nạ vạ vị trí, đi lên chính là một đám lửa lớn phun mạnh mà qua. Ta cũng không keo kiệt chính mình tụ lý phù đao, nhắm ngay nạ vạ phương hướng, một mạch đem bảy đạo tụ lý phù đao tất cả đều hướng phía hắn chào hỏi đi qua. Bị vây nạ vạ phát ra một hồi nhi rú thảm thanh âm, hèn hạ, quá vô sỉ các ngươi. Vậy mà dở trò. Nạ vạ bị khốn trụ về sau, bô bô mắng một trận, liền ra hương thoại đều mắng lên. Tùy tiện hắn mắng, ngược lại không đau không ngứa. Ai khó chịu ai biết. Lâm vào bên trong địa hãm trận nạ vạ quanh thân ma khí tràn đầy, còn phải lại dây dụ một chút. Lúc này, Trung Cẩm Lượng bỗng nhiên theo trên thân lấy ra một cái pháp khí đi ra, hướng phía trước ném đi. Ta mới nhìn rõ ràng, hắn lấy ra pháp khí lại là một cái tháp bộ dáng, liền cùng kia trong tay tháp Lý Thiên Vương bảo tháp đồng dạng, từ khi trong tay hắn bay ra ngoài, liền càng lúc càng lớn, sau đó từ trên trời giáng xuống, đem nạ vạ chỗ cái chỗ kia cho toàn bộ bao phủ lại. Kia tháp thân chu vi có vô số phù văn lấp lóe, bị nhốt ở bên trong nạ vạ truyền đến cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân tháp đều tại hơi rung nhẹ. Xem ra, hắn còn muốn tránh thoát đi ra. Nhưng là theo kia tháp quanh thân phù văn không câu chuyện, động tĩnh bên trong càng ngày càng nhỏ, cuối cùng liền không có động tĩnh. Lạc Thát đạo sĩ đi tới kia tháp bên cạnh, nhìn về phía Trung Cẩm Lượng nói, "Lượng ca, đây là cái gì pháp khí, rất lợi hại dáng vẻ." Hoa Hạ thập đại thần khí một trong Hạo Thiên tháp, tuyệt đối là bà bối, tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ. Trung Cẩm Lượng vừa cười vừa nói, "Nạ vạ có phải hay không chết? Ta cũng đi tới hỏi." Bị Hạo Thiên tháp vây khốn, trên người nạ vạ ma khí cùng tu vi đều sẽ bị Hạo Thiên tháp thôn phệ, ta cũng có thể mượn nhờ Hạo Thiên tháp hấp thu cố năng lượng này, lần này may mắn mà có hai người các ngươi, mượn ma vương phạm tỷ dịch ma lực nạ vạ, thật có chút khó đối phó, mặc dù cuối cùng ta có thể đánh thắng hắn, cũng muốn phí chút khí lực. Trung Cẩm Lượng nhìn về phía chúng ta nói, "Không có cách nào, thực lực chúng ta không được, chỉ có thể dựa vào đầu góc đến góc chơi hắn một bố." Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói, "Không tệ, không tệ, hậu sinh khả úy a." Trung Cẩm Lượng cười ha ha nói, "Ta là phát hiện, bất luận kẻ nào chỉ cần tiếp xúc đến Lạc Thát đạo sĩ, đều có thể bị hắn mang lệnh ra, Trung Cẩm Lượng nhiều trung thực một người, lại còn sẽ gạt người, mới vừa rồi còn giả trang ra một bộ đánh không lại cầu xin tha thứ dáng vẻ, khẳng định là Lạc Thát đạo sĩ dạy cho hắn nói như vậy." Một lát sau, kia trên Hạo Thiên tháp mặt phủ văn cũng không lấp lóe, Trung Cẩm Lượng pháp quyết dẫn dắt phía dưới, Hạo Thiên tháp lần nữa đằng không mà lên, càng ngày càng nhỏ, rơi vào trong tay của hắn. Chúng ta đi qua lại đi lúc nhìn nạp ạ, phát hiện hắn liền nằm tại trong cái hố kia, người còn sống, nhưng là trên người ma khí tất cả đều biến mất không thấy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía chúng ta. Nạp ạ, ngươi liền hảo hảo nằm bên trong, tránh khỏi cho ngươi đào hố, nơi này hoàn cảnh tốt bao nhiêu, sơn thanh thủy tú, tiếp sau thấy à. Nói, Lạc Thát đạo sĩ lại là một đám lửa phun tới, trực tiếp đem nạp ạ cho đốt lên, nương theo lấy một hồi nhi tiếng kêu thảm thiết, nạp ạ hoàn toàn không một tiếng động. Nói thế nào cũng là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3, một phương kiêu hùng, cứ như vậy bị Lạc Thát đạo sĩ cho tươi sống hố chết. Thật đáng buồn đáng tiếc, nạ vạ tất nhiên chết không nhắm mắt. Làm xong uy hiếp lớn nhất nạ vạ, còn lại liền dễ làm. Ba người chúng ta một đường lại đổ tới, giúp đỡ Đề Lạp lại giết một bộ phận người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo, còn lại đa số người đều đã hoàn toàn thối lui ra khỏi Đề Lạp lãnh địa. Tất cả hết thảy đều kết thúc về sau, tất cả mọi người gây quay trở về Đề Lạp trước đó chỗ ở Lạc Thát đạo sĩ còn không quên tiện đường, đem chính mình trước đó vứt trên mặt đất hoàng kim cùng đô la Mỹ đều thu vào. Giải quyết nạ vạ, đại gia hỏa cuối cùng là thở dài một hơi, như thế nháo trò, còn lại người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo liền không vẫy vùng nổi tới, lao đại đều bị xử lý. Đề Lạp có chút cảm kích nhìn về phía Trung Cẩm Lượng, "Lượng tử, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không ta bên này sẽ tổn thất rất lớn." "Tiểu tẩu tử đừng khách khí, bọn này người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo, cách một đoạn thời gian liền phải gõ một chút, bằng không bọn hắn không nhớ lâu, về sau bọn hắn nếu là còn dám chạy đến nơi này đến, ngươi tiểu tùy lúc chào hỏi ta, ta đến thu thập bọn họ." Trung Cẩm Lượng nhìn về phía Đề Lạp nói. Đề Lạp nhẹ gật đầu, nàng đối đãi Trung Cẩm Lượng cảm giác hoàn toàn không giống, tựa như là thấy được thân nhân đồng dạng. Vừa vặn lúc này, Tạp Tang cũng tỉnh lại, hô một tiếng "Lượng ca." Trung Cẩm Lượng đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng: "Tiểu ca sản, ca báo thủ cho ngươi, nạ vạ chết rất thảm, hải cốt không còn, ngươi về sau có thể phải cẩn thận một chút, làm sự tình không thể xúc động như vậy, nghe được không?" Tạp Tang nhẹ gật đầu, hốc mắt có chút đỏ lên, không có nhiều lời. Chuyện bên này đã giải quyết, không riêng gì giải quyết Ủy Vương Tông Lạc, tiện thể lấy còn thu thập nạ vạ, giải quyết nỗi lo về sau. Chúng ta đơn giản tu chỉnh một chút, liền quyết định đề cập với xã vương kéo chào từ biệt. Rời nhà quá lâu, ta đều có chút nhớ nhà. Bởi vì trên người Tạp Tang có tổn thương nguyên nhân, Trung Cẩm Lượng lo lắng phía trước còn có người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo chắn đường, thế là liền quyết định cùng đi với chúng ta, một mực hộ tống tới Điền Nam. Chương 779, ba lỗ thai chương 779, ba lỗ thai từ biệt Đề Lạp thời điểm, ta nhìn thấy Trung Cẩm Lượng đi qua đơn độc cùng Đề Lạp hàn huyên vài câu, Đề Lạp nhìn qua rất kích động dáng vẻ, còn khóc, sắc mặt Trung Cẩm Lượng cũng không tốt, trở về sau một câu đều không nói, buồn buồn đi ở phía trước đường. Theo chúng ta đi ở một bên Triệu Nôn Quy cũng đi theo than thở. Lạc Thát đạo sĩ tiến tới nhỏ giọng hỏi Triệu Nôn Quy một tiếng, bắt quái hỏi hắn Trung Cẩm Lượng có phải hay không cùng Đề Lạp có vấn đề gì. Lời này một hỏi ra lời, liền bị Triệu Nôn Quy hung hăng trợn mắt nhìn một cái, nhường hắn không cần nói mò, còn nói vừa rồi Trung Cẩm Lượng là đi khuyên Đề Lạp rời đi nơi này về lỗ địa tìm Ngô Cửu Âm, nhưng là Đề Lạp khẳng định không nguyện ý bởi vì Ngô Cửu Âm đã lập gia đình, Đề Lạp không muốn đi quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của hắn. Chuyện này năm đó người đời trước đều biết. Lạc Thát đạo sĩ cũng thật sự là không có chuyện kiếm chuyện, lớn một quả trái tim của bắt quái, phải bị mắng. Trung Cẩm Lượng tốt như vậy một vị đại ca, làm sao có thể là cái loại người này? Con đường sau đó cũng là không có vấn đề gì, một đường bằng phẳng, chỉ là đang đến gần tại đường biên giới địa phương, còn có một đám người của Hắc Thủy Thánh Linh giáo mai phục. Những người này hẳn là bị nạ vạ sớm an bài tốt, là chặn đánh chúng ta cuối cùng một lớp bình phong. Đám người này có 3-40, trong đó còn có 3 cái áo bào tím. Trong lòng Trung Cẩm Lượng có một cỗ lửa, đang lo không có chỗ phát tiết, căn bản vô dụng chúng ta độc thủ, bọn này Hắc Thủy Thánh Linh giáo quỷ xui xẻo, liền bị một mình hắn tất cả đều xử lý. Sau đó, chúng ta lại đi một đoạn đường, còn chứng kiến Lương Vu Na chạy bên trong người, tới hơn 100 cái hảo thủ, cũng là tới đón ứng chúng ta. Lương Vu Na thấy được chạy bên trong người về sau, liền theo chúng ta tách ra. Nàng trước đó cũng đã nói, chờ cho con của hắn cùng trượng phu báo thù về sau, liền sẽ cả một đời ở tại trại bên trong không ra ngoài. Bất quá Lương Vu Na lại nói với ta, chỉ cần ta về sau có cần dùng đến nàng thời điểm, có thể tùy thời liên hệ, nàng khẳng định sẽ ra ngoài giúp ta. Có nàng câu nói này, ta an tâm, lần này Đông Nam Á chi hành, Lương A Di cũng giúp chúng ta không ít đại ân, hắn cổ thuật sắc thực lợi hại, nói không chừng về sau thật sự có cần nàng hỗ trợ địa phương. Thế là ta liền lưu lại mấy chương truyền âm phù cho nàng, thuận tiện về sau liên hệ. Mặt khác, Lạc Thát đạo sĩ định cho Lương Vu Na trại bên trong giữ lại một chút tiền, lại bị Lương Vu Na cho huyện tự. Nàng nói trại bên trong căn bản không cần đến tiền, loại này tự cấp tự túc sinh hoạt liền rất tốt. Hơn nữa nàng ngay từ đầu còn nghĩ nhường trại bên trong hải tử đi thế giới bên ngoài nhìn một cái, thật là nàng về sau phát hiện, thế giới bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, ngươi lửa ta gạt, không hề giống là nàng tưởng tượng như vậy mỹ hảo, còn không bằng liền đơn thuần tại trại bên trong sinh hoạt, an ổn lại bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn sinh miêu trại mới thật sự là thế ngoại đào nguyên. Mỗi người đều có mỗi người cách sống, những này cũng không cưỡng cầu được, chúng ta chỉ có thể tôn trọng. Cứ như vậy, chúng ta có đặc điều tổ tiếp ứng, rất nhanh liền vượt qua đường biên giới, về tới Điền Nam. Đáng giá nói chuyện chính là, Điền Nam những cái kia người của đặc điều tổ, giống như nhận biết Trung Cầm Lượng, nhìn thấy hắn, cả đám đều mười phần khách khí, không dám chậm trễ chút nào. Người có tên cây có bóng, loại này thành danh giang hồ đại lão, mặc dù thật lâu không tại phía trên giang hồ trà trộn, nhưng là vừa nhắc tới tên của hắn, cũng là như sấm bên tai, người người khâm phục. Nhưng mà, ta từ trong miệng của Triệu Ngôn Quy biết được, Trung Cầm Lượng huynh đệ bọn họ mấy cái cũng không là lợi hại nhất, thậm chí còn có chút lấp đáy. Lợi hại nhất là bọn hắn dẫn đầu đại ca Ngô Cửu Âm, quê quán cũng là lỗ địa, cùng ta một chỗ, hắn cũng họ Ngô, cùng ta là bản gia. Nói không chừng hai nhà chúng ta còn có chút nguồn gốc, dù sao đều họ Ngô, hơn nữa đều tại lỗ địa. Có cơ hội, khẳng định phải đi gặp cái kia gọi Ngô Cửu Âm đại lão, nhìn xem rốt cục so Trung Cầm Lượng lợi hại ở nơi nào. Bất quá ta nghe Triệu Ngôn Quy nói, Ngô Cửu Âm bọn hắn những người kia cũng sớm đã ẩn lui giang hồ, ở nhà qua thanh nhàn thời gian. Lần này Trung Cầm Lượng sở dĩ đi ra, cũng đều là bởi vì tang. Nếu không phải là bởi vì hắn, nhưng bằng ta cùng mặt mũi Lạc Thát đạo sĩ, hắn thật không nhất định sẽ ra ngoài. Tới Điền Nam về sau, chúng ta tại trong một cái trấn nhỏ nghỉ ngơi nghỉ chân, mời Trung Cầm Lượng ăn một bữa cơm, cũng coi là biểu đạt cảm tạ. Dù sao cho hắn tiền cũng không cần, có vẻ như hắn cũng không thiếu tiền. Lần trước đi nhà hắn, chính mình uống chút rượu, đều có thể xuất ra 20 năm trước Mao Đài tử đến, kia thật không là bình thường nhà có tiền. Trên người tạm tang một mực có tổn thương, ốm yếu, loại tình huống này, đoán chừng muốn tìm một chỗ thật tốt tu dưỡng một phen. Trung Cầm Lượng liền nói nhường Tạm Tang đi theo hắn về Trung Gia thôn nán lại một đoạn thời gian, còn không đợi Tạm Tang đáp ứng, tay của Trung Cầm Lượng cờ bỗng nhiên văng lên. Nhìn thoáng qua điện thoại về sau, Trung Cầm Lượng sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy, đội vàng nhận nghe điện thoại, mặt kia cười tựa như hoa, "Uy, lão bà, ngươi tìm ta? Đi đâu, vài ngày không có nhà?" Bên kia truyền đến một cái tuổi trẻ giọng của nữ nhân. "Không có đi cái nào, ngay tại Điền Nam bên này dạo chơi, cùng mấy người bằng hữu uống rượu đâu, rất lâu không gặp mặt, không tin ngươi nghe một chút." Trung Cầm Lượng nói, liền đưa điện thoại di động hướng phía chúng ta bên này đưa tới, không ngừng hướng phía chúng ta nháy mắt. Lạc Thát đạo sĩ nhiều tình à, liền tranh thủ điện thoại nhận lấy, một bộ chó săn bộ dáng, "Chị dâu tốt, ta là Tiểu La à, lần trước chúng ta gặp mặt qua, lần này chúng ta tới Điền Nam chơi, liền cố ý hô lượng ca uống rượu với nhau, ngài yên tâm, cũng chỉ là uống rượu, cái gì đều không có làm." "Tiểu La tốt, đưa điện thoại cho ngươi lượng ca." "Được rồi." Lạc Thát đạo sĩ liền tranh thủ điện thoại đưa tới. Trung Cầm Lượng cười hắc hắc, nói rằng, "Lão bà, ta không có lừa gạt ngươi chứ, thật chính là đang uống rượu. Không có cùng người khác đánh nhau a. Tuổi đã cao, còn cùng thanh niên như thế ở bên ngoài mù la lộn, mau về nhà." "Được rồi nàng dâu, một hồi liền mua vé về nhà." Trung Cầm Lượng túi đầu không lưng cúp xong điện thoại, sau đó thở phào một cái. Ta ngồi ở chỗ đó nín cười, nghẹn có chút khó chịu, như thế lớn một đại lão, đánh ngại ngoa phiến cùng cháu trai dường như, người của đặc điều tổ gặp đều phải tất cung tất kính, lại còn là ba lốt hai, sợ vợ sợ thành cái dạng này. Sau một lát, Trung Cầm Lượng vừa nhìn về phía Tạp Tăng, nói rằng, "Tạp Tăng à, xem ra ngươi thật không thể đi nhà ta, từ khi ta tuyên bố rời khỏi giang hồ về sau, liền cùng vợ ta nói về sau không cùng người đánh nhau, ngươi muốn cùng ta trở về, xem xét ngươi vết thương trên người, nàng khẳng định cho là ta ở bên ngoài cùng người độc thủ, cái này chẳng phải lộ tẩy sao?" "Không có việc gì, không có việc gì. Lượng ca, chuyện này bao tại trên người chúng ta, nhường ca tang huynh đệ cùng chúng ta về đến Bắc, nô kiếp nhà sân nhỏ rất lớn, 10 cái tạp tang cũng ở mở, hơn nữa tiểu kiếp y thuật của hắn cũng không tệ lắm, khả năng giúp đỡ tạp tang chữa thương, dạng này khôi phục mau một chút." Lạc Thát đạo sĩ không kịp chờ đợi đem chuyện này cho đồng ý, ta còn không biết ra hỏa này kia 800 tâm nhãn tử, khẳng định lại xuất hiện. Hắn đã sớm muốn hô tạm tang nhập bọn nhi, đang lo không có cơ hội đâu, đem hắn mang về nhà ta, ăn ngon uống sướng hầu hạ, về sau chúng ta nếu là gặp đến một chút cái gì phiền toái, tạm tang có thể không tới sao? Hơn nữa còn phải là không lấy tiền cái chủng loại kia. Hắn mới mở miệng, ta liền biết hắn thả cái gì cái rắm. Chương 780, vừa chính vừa tả chương 780, vừa chính vừa tả bữa cơm này ăn có chút vội vàng, từ khi nhận được nàng dâu điện thoại về sau, Trung Cầm Lượng liền cảm giác có chút không quan tâm, như ngồi bàn trông. Sợ vợ sợ thành như vậy, ta còn là lần đầu nhìn thấy. Nhìn xem ta liền không sợ bát vĩ hổ. Về sau khẳng định cũng sẽ không là ba lỗ hai, điều kiện tiên quyết là Bát Vĩ Hồ không thể động thủ với ta, ta có thể đánh không lại hắn. Sau khi Tiễn Trung Cầm Lượng đi, ngay sau đó liền muốn đưa Viên Không về Kim Lăng Thành. Vốn là nghĩ đến nhường Viên Không cùng ta về Yến Bắc chơi mấy ngày, thật là Viên Không nói muốn trở về tu hành Phật pháp, đi ra thời gian quá dài. Viên Không tính tình đạm mạc, nói cái gì chính là cái đó, trên cơ bản không cách nào cải biến, cho nên chúng ta một đoàn người đành phải đem Viên Không đưa về Kim Lăng Thành, thuận tiện bái kiến một chút Giác Minh Thiền sư, hàn huyên vài câu, trước khi đi Lạc Thát đạo sĩ còn đem Càn Khôn Bát Bảo Nang bên trong những cái kia tồn ăn đồ vật tất cả đều lưu lại, mấy túi gạo nhào bột mì. Nói với ta là thanh không về sau, song trở về gấp rút đồ phụ tùng, lần sau độn hàng khẳng định càng nhiều. Ngược lại đều đi tới Kim Lăng thành, ta lại liên hệ một chút Đường Thừa, thuận tiện nhường Đường Thừa cùng Na tỷ cũng gặp mặt. Một gọi điện thoại mới biết được, vừa vặn Đường Thừa trong khoảng thời gian này tại Kim Lăng thành, liền ước lấy gặp mặt một lần. Kể từ đó, Nguyễn Na cùng Đường Thừa đối lòng cảm kích của ta liền sẽ gia tăng mấy phần, cớ sao mà không làm đâu. Gần nhất Na tỷ đi ra rất tích cực, mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều sẽ lần thứ nhất xông ở phía trước, chỉ bằng cái này, cũng muốn nhường nàng cùng Đường Thừa thấy nhiều vài lần, kể ra nỗi khổ tương tư. Trên con đường này, chúng ta từ biệt tất cả mọi người, chính là Triệu Nôn Quy cùng Tô Vấn Hà lúc ở Điền Nam cũng sớm rời đi về Tân Môn. Triệu Nôn Quy nói muốn đem những nhân vật này cùng Kim Đại Quản gia báo cáo chuẩn bị một chút. Theo Kim Lăng Thành rời đi thời điểm, chỉ còn sót ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cùng Tạp Tang, ba người chúng ta. Tạp Tang trước đó cùng Nạ Vạ giao thủ thời điểm bị nội thương, sau đó lại bị hắn hành hạ một phen, trên thân không có một chỗ nơi tốt, trên đường còn phát khởi sốt cao, người đều mơ hồ. Cũng may, xế chiều hôm đó chúng ta đã đến Yên Bắc, nhường Hổ Tử Thúc đến trạm xe đón chúng ta trở về. Hổ Tử Thúc nhìn thấy hai chúng ta trở về, tự nhiên hết sức cao hứng. Chỉ là nhìn thấy hai chúng ta mang theo Tạp Tang hơi có chút ngoài ý muốn, liền hỏi: "Thiếu gia, người này ai vậy, nửa chết nửa sống?" "Đừng hỏi nữa, mau về nhà." Ta cùng Hổ Tử Thúc chào hỏi một tiếng. Hổ Tử Thúc không dám thất lễ, một cước chân ga xuống dưới, hơn nửa giờ về sau, chúng ta liền trở về tứ hợp viện bên trong. Lạc Thát đạo sĩ đưa Tạp Tang đến gian phòng của ta, ta mở phương thuốc tử nhường Hổ Tử Thúc đi lấy thuốc. Nội thương ngoại thương đều thật nghiêm trọng, liền Tạp Tang tình huống này, nói ít cũng phải tĩnh dưỡng một tháng mới có thể khôi phục một chút. Trong nhà của ta cũng có chuẩn bị trước một chút thuốc, tất cả đều sôi trào đi ra, nhìn thuốc về sau, cho Tạp Tang phục dụng rồi, sau đó lại đem trên người hắn quấn lấy những cái kia băng vải đều bị đi xuống dưới, đổi lại mới. Tạp Tang tình huống này có chút thảm, băng bó xong, nhìn qua cùng xác gớp dường như. Bất quá giết Nạ và nhiều người như vậy, hắn có thể còn sống cũng là mạng lớn. Đang tại chúng ta hai cho Tạp Tang chữa thương thời điểm, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ bên ngoài bay vào, rơi vào trên tủ đầu giường, vừa lên đến liền cặc cặc cười nói: "Ai đu, hai người các ngươi tiểu vương tám chứng cuối cùng là trở về. Bát gia ta còn tưởng rằng đem mạng nhỏ nhét vào Đông Nam Á đâu. Bát gia, đây là nói lời gì, có thể xử lý ta người của La Chỉ Văn còn không có sinh ra đâu, không phải liền là một cái quỷ vương tông là à, nhẹ nhõm giải quyết, đều không chút khó khăn nhi." Lạc Thát đạo sĩ dừng việc làm trong tay kế, hướng về phía Bát gia cười hắc hắc: "Tiểu Lạc Thát, mấy ngày này không gặp, khoác lắc công phu thấy chưa à, lời của ngươi nói, Bát gia ta liền dấu chấm câu đều không mang theo tin, vẫn là chúng ta nhà tiểu kiếp đáng tin cậy." Bát gia gật gù đắc ý nói: "Bát gia, vậy ngài có thể nhìn lầm, tiểu kiếp so ta còn không đáng tin cậy. Hắn hố lên người đến so ta đều hung ác, hắn là bề ngoài nhìn xem người vật vô hại, ý đồ xấu tử so với ai khác đều nhiều." Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói. Ta đang muốn mở miệng mắng hắn, Bát gia trực tiếp tiếp lời nói: "Ngươi có thể dẹp đi à, trước kia nhà chúng ta nô kiếp thật đàng hoàng, từ khi gặp phải ngươi về sau, cái này tâm nhãn tử mới nhiều lên, hắn đều là bị ngươi làm hư." Đang nói, Bát gia mới hướng phía nằm trên giường Tạp Tang nhìn thoáng qua, không khỏi kinh hô một tiếng nói: "Khá lắm, trên người thiếu niên này thật nặng sát khí, chết ở trên tay hắn người không có 1000 cũng có 800, tiểu tử này là người nào? Từ chỗ nào mang về?" "Bát gia, ta cùng ngài nói người, không biết rõ ngài nhận biết không?" Ta thận trọng nói rằng. "Người nào, nói nghe một chút." Bát gia chẳng hề để ý nói. "Sát Thiên Lý, ngài nghe nói qua người này sao?" ta hỏi. Lời vừa nói ra, Bát gia thân thể run lên, có chút kích động hướng phía trên giường Tạp Tang lại liếc mắt nhìn: "Tiểu tử ngươi đừng nói nhảm, Sát Thiên Lý ít ra hơn 110 tuổi người, làm sao có thể là hắn? Thiếu niên này là Sát Thiên Lý đồ đệ, hơn nữa còn là duy nhất thân truyền đệ tử." Ta nghiêm mặt nói. Bát gia sửng sốt 3 giây đồng hồ, lần nữa nhìn Tạp Tang một cái, cùng chúng ta hai nói rằng: "Kia Sát Thiên Lý cũng không phải cái gì người tốt ta, Hoa Hạ đệ nhất sát thủ, chết ở trên tay hắn người không biết rõ có bao nhiêu, hai đạo chính tà người đều có, các ngươi có thể tuyệt đối đừng đắc tội lao già kia." Bát gia, nghe ngài khẩu khí này, giống như gặp qua kia Sát Thiên Lý dường như. Lạc Thát đạo sĩ lại bắt đầu lời nói khách sáo: "Ngược là gặp qua 1-2 lần, lao già kia thật là giết người không chớp mắt ra hỏa, xem ai không vừa mắt đều có thể vụng trộm đến bên trên một đao, rất nhiều người nghe được kia danh đầu của Sát Thiên Lý đều nghe tin đã sợ mất mật." Bát gia làm như có thật nói: "Bát gia, ngài cùng Sát Thiên Lý ai lợi hại một chút?" Ta nhịn không được hỏi. Tiểu hài tử không cần hỏi thăm linh tinh, lại muốn bộ Bát gia lời nói, hai người các ngươi còn non một chút. Bát gia hừ lạnh một tiếng: "Bát gia, ta thật là nghe nói Sát Thiên Lý trước kia giết qua không ít tiểu quỷ tử, vẫn là đại anh hùng, đã nói với ngươi như thế nào không giống chứ?" Ta buồn bực nói: "Người này vừa chính vừa tà, người tốt giết qua, người xấu cũng từng giết, tính cách có chút quái dị quái gở, để cho người ta đắn đo bất định, tóm lại, các ngươi không nên đắc tội lao già kia chính là." Bát gia nghiêm mặt nói: "Kia làm sao có thể, chúng ta cứu được hắn đồ đệ, hắn cũng không có khả năng đối với chúng ta ra tay à, cảm kích còn đến không kịp đâu." Lạc Thát đạo sĩ cười nói: "Chúng ta vừa về tới nhà, Bát gia liền chạy tới, đối với chúng ta nơi đây Đông Nam Á chi hành hết sức cảm thấy hứng thú, làm chúng ta nói với hắn không riêng giết quỷ vương tông lạc, còn cần ám chiêu xử lý Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 nạ vạ thời điểm, Bát gia cao hứng ngửa mặt lên trời cười to, nói chúng ta lần này lại tiến triển không ít. Nhiều khi, hành tẩu giang hồ, dựa vào là không riêng gì thực lực bản thân, còn có đầu óc rất nhân mạch. Mỗi khi trải qua một lần đại sự, nhất định phải có thu hoạch, đạt được nhất định tăng lên, vô luận là thực lực hay là nhân mạch, hoặc là cái khác, bằng không cái này giang hồ liền tòi công lan lộn. Đây đều là Bát gia chính miệng truyền thụ cho chúng ta." Chương 781, trong bốn biển đều huynh đệ chương 781, trong bốn biển đều huynh đệ xử lý xong chuyện của Quỷ Vương Tông Lạc, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ xem như giải quyết xong một kiện đại sự. Bất quá chúng ta còn có một cái rất lợi hại cửu gia, chính là cảng đảo tên kêu Huyền Tâm Tử. Từ lần trước hắn cùng Đoạn Vô Đạo qua tới đối phó ta, bị bắt ra dọa chạy về sau, liền không có lại xuất hiện qua, nhưng là người này thủy chung là ta một cái tâm bệnh. Ta vẫn luôn không hề từ bỏ đối Huyền Tâm Tử điều tra, một mực nhường Hoa tỷ bên kia đi thăm dò Huyền Tâm Tử động tĩnh. Nhưng là Hoa tỷ lại nói, hồi lâu đều không nhìn thấy Huyền Tâm Tử tại phía trên giang hồ lộ diện, cũng không có gặp hắn tại cảng đảo xuất hiện qua. Cũng không biết lúc trước bắt ra nói với Huyền Tâm Tử cái gì, dọa đến hắn liền mặt cũng không dám lộ. Người này nhát gan như vậy, ta cảm thấy hắn về sau cũng không dám lại tới tìm ta phiền toái. Đương nhiên, tới cũng không sợ, hung ác như vậy Quỷ Vương Tông Lạc cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 nạ vạ đều bị xử lý, ta lá gan cũng mập rất nhiều, hiện tại dựa vào trên người của ta nhiều như vậy quỷ vật cùng pháp khí, cũng không sợ hắn. Như thế, trong nhà nghỉ dưỡng sức hơn nửa tháng, tạp tăng thương thế tại cùng hộ tử thúc tỉ mỉ chiếu cố phía dưới, càng ngày càng tốt, nội thương cũng khôi phục rất nhiều. Lạc Thát đạo sĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem theo nạ vạ nơi đó làm tới đô la Mỹ cùng hoàng kim đều đổi thành nhân dân tệ. Cuối cùng Lạc Thát đạo sĩ thống kê một chút, hết thảy đổi hơn 2000 vạn. Khá lắm, lần này đi Đông Nam Á xử lý Quỷ Vương Tông Lạc, chúng ta bỏ ra hơn 1000 vạn, không riêng không có thâm hụt tiền, lại còn kiếm lời gần 1000 vạn. Thật có thể nói là cầu phú quý trong nguy hiểm, a tiền này cũng là thứ yếu, chủ yếu là còn quen biết mấy cái hảo bằng hữu. Thì như Tạ Tang, Sa Vương Tỷ Dạ, Tô Vân Hà cùng Triệu Ngôn Quy. Bằng hữu nhiều đường tạm biệt, về sau hành tẩu giang hồ cũng nhiều một tầng bảo hộ. Chính là đại lão Trung Cầm Lượng, lần này cũng kéo gần thêm không ít quan hệ. Tạ Tang bên này thân thể vừa tốt một chút, liền nói muốn chào từ biệt, rời đi đến Bắc, đi bên ngoài đi dạo. Lạc Thát đạo sĩ nghe xong Tạ Tang muốn đi, liền cũng có chút không ở lại được nữa, nói cũng nghĩ đi bên ngoài đi một chút, luôn tại một chỗ đợi, thật sự là không có ý gì. Bất quá Lạc Thát đạo sĩ lại đem hắn theo nạ vạ lấy được những số tiền kia đa số đều đặt ở ta chỗ này, chính hắn lưu lại 100 vạn thả ở trên người. Cái này nhưng làm ta mỹ không được, Lạc Thát đạo sĩ lại nói, tiền này cũng không thể tùy tiện phung phí, nhất định phải trước giữ lại, về sau nói không chừng có thể có tác dụng lớn. Đồng thời, Lạc Thát đạo sĩ còn cố ý nhắc nhở ta nói, tiền này tuyệt đối không nên để cho sư phụ ta biết, vạn nhất cho ta thuận đi sẽ không tốt. Ta nghĩ thầm cũng là, sư phụ lao đầu nhi kia tặc tình, thẻ này là Lạc Thát đạo sĩ, chỉ có ta cùng hắn biết mật mã, ngược lại cũng không sợ lao đầu nhi kia lại cho thuận đi. Không thể không nói, ta sư phụ lao đầu nhi kia tâm là thật to lớn. Ta đều theo Đông Nam Á lượn quanh một vòng trở về, hắn cũng không biết chạy địa phương nào đi lãng, cầm ta nhiều tiền như vậy, không chừng là đi tìm cái nào tiểu quả phụ tiêu giao khoái hoạt đi. Lần này Đông Nam Á chi hành, chúng ta có thể nói là cựu tử nhất sinh. Từ khi xuất sư về sau, sư phụ giống như đối ta sự tình đều là hờ hững, mặc kệ, đối sống chết của ta xưa nay không hỏi đến. Chẳng lẽ lại hắn đối ta liền tự tin như vậy, cảm thấy ta một mực không chết được sao thế? Đã Tạp Tăng cùng Lạp Thát đạo sĩ đều muốn đi, ta mặc dù có chút không bỏ, cũng không có cực lực giữ lại bọn hắn. Chỉ nói là, đã muốn đi, đại gia hỏa liền tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm, sau đó đường ai nấy đi. Lạp Thát đạo sĩ cùng Tạp Tăng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Xế chiều hôm đó, ta tại Yên Bắc đại nhà hàng mua cả bản sơn chân hải vị, gọi lên hai người bọn họ, còn có Hồ Tử Thúc, bị mị có một bữa cơm no đủ. Xa nhớ ngày đó, ta vừa xuất sư lúc ấy, liền đến qua Yên Bắc đại nhà hàng. Khi đó, ta cùng Hồ Tử Thúc đều nghèo không có cơm ăn, Hồ Tử Thúc còn lấy ra đóng gói túi, gói một chút đồ ăn thừa cơm thừa, cho chuyện lấy sống qua ngày. Trong chớp mắt, cái này đều nhanh 2 năm. Không lo ăn uống, có xe có phòng có lưu khoản, đi đến Bắc quý nhất khách sạn lớn ăn cả bàn rượu ngon thức ăn ngon cũng không nhìn đồ ăn giá, chọn tốt nhất điểm, một chút đều không đau lòng. Ta thật đúng là tiền đồ. Một trận này rượu, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ mở rộng uống, chỉ là trên người Tạp Tang có tổn thương, không dám để cho hắn uống nhiều. Chính là Hồ Tử Thúc cũng uống sắc mặt đỏ bừng. Lúc ăn cơm, Tạp Tang rất ít nói, Lạc Thát đạo sĩ không có chuyện gì liền cùng Tạp Tang cãi cọ chấp đối. Hắn một chút kia tiểu tâm tư, ta tự nhiên tin tưởng, đây là dự định ôm chặt Tạp Tang đuổi, hô hắn nhập bọn tiết tấu. Chỉ là thân phận của Tạp Tang, khẳng định không có khả năng cả ngày cùng chúng ta trà trộn cùng một chỗ. Bởi vì hắn là một sát thủ, bởi vì hắn sư phụ là sát thiên lý. Sát thủ từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, không thế nào hợp quần. Bất quá ta cũng có thể nhìn ra, Tạp Tang đối với chúng ta 10 phần cảm kích, hắn không có nói thêm cái gì, chỉ nói là chỉ cần chúng ta về sau có việc, có thể dùng truyền âm phù chào hỏi hắn đi qua, bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn trong vòng 2 canh giờ đều có thể đổi tới. Lời này nhưng làm ta cùng Lạc Thát đạo sĩ do sợ, đây là thủ đoạn gì? 2 giờ, bất luận địa phương nào đều có thể đổi tới. Thật là Tạp Tang đã nói như vậy, ta cảm giác hắn hẳn không phải là đang khoác lác. Đoán chừng hắn là có cái gì thủ đoạn lợi hại chúng ta chưa từng gặp qua. Ngay tại mấy người chúng ta uống rượu nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên sát vách bàn có một cái dâu quai nón bưng chén rượu hướng phía chúng ta bên này đi tới. Vừa lên đến liền khách khí nói, mấy vị bằng hữu, ta có thể cùng các ngươi uống vài chén sao? Mấy người chúng ta đều là sững sờ, hướng phía kia dâu quai nón nhìn thoáng qua, nhưng thấy người này 37-38 tuổi bộ dáng, vẻ mặt dâu quai nón, vóc dáng rất cao, chừng 1m8 đại cá nhi, bưng chén đến rượu, cười hì hì xem chúng ta. Mấu chốt là chúng ta cũng không nhận ra hắn. Anh em, uống nhiều quá a. Chúng ta không biết ngươi a. Hổ Tử Thúc nhìn người kia một cái nói, là không biết, chúng ta uống bữa rượu chẳng phải quen biết sao? Vừa rồi ta ở bên cạnh quan sát các ngươi rất lâu, chính là muốn quen biết một chút các ngươi. Kia dâu quai nón không sợ là nói. Lạc Thát đạo sĩ cười ha ha một tiếng, nói rằng, ngồi đi ngồi đi, gặp mặt chính là duyên phận, trong bốn biển đều huynh đệ, ngồi xuống tâm sự a bằng hữu. Tại lúc nói lời này, Lạc Thát đạo sĩ hướng về phía ta nháy nháy mắt, ta không biết do hắn lại xuất hiện ý định quỷ quái gì, đành phải tùy theo hắn. Dâu quay nón ngồi xuống về sau, Khai Môn thấy sơ nói, chư vị bằng hữu, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Châu Hạo, là đạo diễn, gần nhất tại kế hoạch quay một bộ phim, là cổ trang phim kinh dị, một mực tại tìm kiếm một cái đạo sĩ nhân vật, tìm thật lâu đều không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Nói, hắn nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, cười lại nói, vị này tiểu đạo trưởng, rất phù hợp trong lòng ta đạo sĩ hình tượng, không biết rõ ngươi có hứng thú hay không đóng phim đâu. Khá lắm, không thể không bội phục cái này đạo diễn ánh mắt, đây là sự thực Châu A đập một cái phim mà, vậy mà tìm tới Lạp Thát đạo sĩ cái này chân đạo sĩ đi diễn, quả thực không nên quá rất thật. Chương 782, cô gia quả nhân chương 782, cô gia quả nhân đóng phim loại chuyện này chúng ta đều chưa có tiếp xúc qua, cảm giác còn rất thú vị, ta coi là Lạp Thát đạo sĩ sẽ vui vẻ tiếp nhận, đồng thời cho đối phương nhiều muốn ít tiền, nào biết được hắn hôm nay vậy mà sửa lại tính tình, chỉ là nhìn thoáng qua Châu Hạo, nói rằng, Châu đại ca, thật sự là thật không tiện, kỳ thật ta bản nhân rất muốn đi tới chơi đùa, nhưng là sư môn có quy củ, không thể đem tự thân sở học chi thuật pháp đem ra công. Khai, chúng ta người tu đạo cũng không phải cầu vượt nội tình múa thức mãi nghệ, hoặc nhiều hoặc ít có chút có nhục sư môn, xin hãy tha lỗi, bất quá ta bên người vị bằng hữu này ngược là có thể qua đi thử xem. Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên nhìn về phía ta. Ta trong lòng nhất thời buồn bực, hắn ý kia nói đúng là, ta là loại kia cầu vượt dưới đáy múa thức mãi nghệ đấy chứ. Ta người thời phong thủy này đi đóng phim, liền không có nhục sư môn thôi. Gia hỏa này thật sự là sẽ móc lấy con mắng chửi người. Không có nghĩ rằng, Châu Hạo đột nhiên xoay đầu lại nhìn ta một cái, nhẹ gật đầu, nói rằng, vị tiểu huynh đệ này mặc dù hóa trang thượng khán so vị đạo trưởng này bằng hữu hơi kém một chút, nhưng là khí chất rất không tệ, cũng có thể qua đi thử xem. Dừng một chút, Châu Hạo lại nói, vị tiểu huynh đệ này dáng dấp trắng tinh, kỳ thật đập thần tượng kịch tương đối phù hợp, khẳng định số lớn nữ hài tử ưa thích, thế nào, có muốn hay không xuất đạo, đóng phim thử một chút. Cái này lời còn chưa nói hết, Lạp Thát đạo sĩ liền vỗ một cái đùi, cao hứng nói, Châu đạo nói không sai, tiểu tử này chính là tiểu bạch kiểm, thích hợp ăn bám, thật có thể nhường hắn đi thử xem. Ta biết ta dáng dấp vẫn được, ra đời thời điểm, khả năng nhận lấy bắt vĩ hồ một thể song hồn ảnh hưởng, dáng dấp không ra thế nào mới tốt nhìn, thật là về sau nảy nở, đây chính là 10 dặm 8 thôn cũng không tìm tới một cái ta như vậy tuấn hậu sinh. Thật là để cho ta đi đóng phim, ta người thầy phong thủy này còn có làm hay không? Không nói những cái khác, nếu như bị ta sư phụ biết, kia lớn đây dày khẳng định lại phải vung mạnh cùng quạt điện như thế, có thể sức lực hướng trên người của ta chào hỏi. Làm ta cùng Châu Hạo mặt đối mặt thời điểm, không tự chủ được liền nhìn thoáng qua gương mặt hắn, đột nhiên phát hiện cái này ca môn nhi vận rủi vào đầu, khả năng có đại sự muốn xảy ra, thế là nghiêm sắc mặt, rời đi để tài nói, Châu đạo, ta nhìn ngươi gần nhất sắc mặt không tốt lắm, ấn đường u ám, tật ách cung hơi đỏ lên, phu thê cung cũng có chút dị thường, ngươi gần nhất có phải hay không mọi việc không thuận, tình cảm vợ chồng không thật là tốt, hơn nữa ban đêm còn thường xuyên nằm mơ tới chết đi thân nhân, dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, chỉ sợ sẽ có họa sát thân. Lúc này ta mới rốt cuộc minh bạch, Lạp Thát đạo sĩ vì cái gì vừa rồi một mực đối ta nháy mắt. Vừa rồi hắn hẳn là cũng chú ý tới gương mặt Châu Hạo không tốt lắm, liền muốn lấy từ trên người hắn vớt bút tiền, đây là dự định trước khi đi giới thiệu cho ta một cuộc làm ăn. Nghĩ đến cái này làm lớn đạo diễn hẳn là cũng không thiếu tiền, hẳn là sẽ không quá keo kiệt. Bị ta kiểu nói này, Châu Hạo lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút kích động nói, thần, tiểu huynh đệ thật sự là quá thần, gần nhất ta vẫn bận kế hoạch quay mới phim, thời gian rất lâu chưa có trở về nhà, lão bà đối ta ý kiến rất lớn, tranh cãi nào muốn ly hôn với ta đâu, ta gần nhất trạng thái ngủ cũng hoàn toàn chính xác không thế nào tốt, thường thường hay nằm mơ, mơ tới chết đi nhiều năm mãi mãi, một mực tại giường của ta bên cạnh đi dạo, than thở, giống như một mực tại nói với ta cái gì. Nhưng là ta tỉnh lại về sau, liền không nhớ rõ nàng lão nhân ra nói cái gì, ngài là thế nào nhìn ra. Hổ tử thuốc cười hắc hắc, nói rằng, Châu đạo à, tính ngươi vận khí tốt, thiếu gia nhà ta đây chính là Yến Bắc nổi danh đại phong thủy sư, liền ngươi này một ít tình huống, thiếu gia nhà ta một cái liền có thể nhìn ra. Kia thật sự là quá tốt, ta vừa vặn muốn đập một phim kinh dị, ta nghe nói đập phim kinh dị có rất nhiều kiêng kỵ, làm không cẩn thận sẽ thật xảy ra chuyện, nếu như tiểu huynh đệ này có thể đi qua cho ta làm cố vấn, vậy liền dễ làm nhiều. Đúng rồi, vừa rồi ngài nói trên người ta tình huống giải quyết như thế nào? Châu Hạo vừa nhìn về phía ta nói, theo tướng mạo nhìn lại, ngươi gần nhất khẳng định phải gặp phải một cái thật lớn chuyện xui xẻo, làm không cẩn thận còn sẽ có họa sát thân, gần nhất trong vòng nửa tháng ngươi đừng đi âm khí nặng địa phương, tỉ như cái gì giã ngoại hoang vu, nghĩa địa, bãi tha ma loại hình, mặt khác, ta cho ngươi thêm một trường tịch tà phù, ngươi mang ở trên người, có lẽ có thể vượt qua lần này nan quan. Nói, ta theo trên thân lấy ra một trường tịch tà phù đi ra, đưa cho hắn. Châu Hạo nhận lấy phù về sau, thiên ân bạn tạ một phen, an vị trên bàn tiếp tục cùng chúng ta uống rượu nói chuyện phiếm. Một bên Hổ Tử thúc bước đi lấy miệng rộng có chút không vui, khẳng định là bởi vì cái này Châu đạo cầm ta phù không đưa tiền nguyên nhân, giống như ném đi 10 vạn khối tiền như thế cảm giác. Ta ngược lại thật ra không để ý những này. Tựa như là Lạp Thát đạo sĩ nói như vậy, có thể gặp phải chính là duyên phận, uống mấy chén, giúp chút ít bận điệu, cũng không có gì. Cùng Châu Hạo nói chuyện phiếm rất ăn ý, chủ yếu là hắn đối huyền học phương diện đồ vật cảm thấy rất hứng thú, hỏi chúng ta rất nhiều vấn đề, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều kiên nhẫn giải đáp. Chỉ có Tạp Tăng không nói một lời, buồn buồn ngồi ở chỗ đó, có thể là không quá quen thuộc loại trường hợp này. Phút cuối cùng chúng ta lúc sắp đi, Châu Hạo đưa cho chúng ta một tấm danh thiếp, hơn nữa còn lưu lại chúng ta phương thức liên lạc, nói là lúc sau thường liên hệ. Cuối cùng, còn đem chúng ta bữa cơm này sổ sách cho kết. Lúc này, Hổ Tử Thúc mới có mấy phần khuôn mặt tươi cười, cái này một trường phủ cũng không tính tặng không, Tiên Bác đại nhà hàng một bữa cơm cũng hơn ngàn khối tiền đâu. Cơm nước non nê, Châu đạo cũng uống nhiều rượu, say thức cùng chúng ta vây tay từ biệt. Cuối cùng, ta lại đem Lạp Thát đạo sĩ cùng Tạp Tang cho đưa tiễn. Trước đó đi Đông Nam Á đến lúc đó, bên người đều là huynh đệ bằng hữu, mặc dù hung hiểm, trải qua cựu tử nhất sinh, nhưng là bên người có nhiều bằng hữu như vậy, trong lòng rất an tâm. Lúc này, tất cả mọi người đi, ta cái này trong lòng nhất thời lại cảm thấy vắng vẻ, tựa như là ném đi cái gì rất quý giá đồ vật như thế. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, ta cũng không có khả năng đem tất cả mọi người giữ lại ở bên cạnh ta. Ngay cả ta bạn thân Tiểu Béo cũng đi Long Hồ Sơn, đi lần này cũng đã gần một năm, cũng không biết hắn hiện tại tình huống như thế nào. Có thể là uống say, ta cùng Hổ Tử Thúc lắc lắc ung dung đi trở về nhà. Bên người bằng hữu đều đi, ta lại trở thành cô gia quả nhân. Ngay cả buổi tiếp ta Bát Vĩ Hổ, ta cũng chỉ có thể cảm ứng được hắn tồn tại, không biết rõ lúc nào thời điểm nàng mới có thể khôi phục tới, cùng ta gặp mặt một lần. Như thế, ta trong nhà lại chờ đợi hơn 10 ngày, nhường Hổ Tử Thúc tại cửa ra vào treo bảng hiệu, lại muốn bắt đầu tiếp sống. Có thể là gần nhất sống quá lâu, thường xuyên chạy khắp nơi, tìm ta xem phong thủy người đều ít đi rất nhiều. Một ngày chạm vào tối, ta bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại, để cho ta cảm giác 10 phần ngoài ý muốn, điện thoại này là lần trước Lạp Thát đạo sĩ thời điểm ra đi, cái kia Châu đạo đánh tới, hắn vừa lên đến cũng có chút hoảng sợ nói rằng, "Nô lao đệ, cứu mạng a, ta thật gặp phải đồ không sạch sẽ." Chương 783, sự tình ra khác thường tất có yêu. Chương 783, sự tình ra khác thường tất có yêu. Ta bên này đang nghĩ ngợi muốn tiếp xuống đâu, không nghĩ tới công việc này chủ động tìm tới cửa. Ngày đó lúc ăn cơm, ta nhìn gương mặt Châu đạo gần nhất liền phải không may, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Cái kia bên cạnh tín hiệu giống như không tốt lắm, thế là ta liền hỏi hắn, "Ngươi ở đâu đâu?" "Ta tại dự bắc một cái phong môn thôn địa phương." Cái kia Châu đạo nói vài câu, điện thoại bên kia bỗng nhiên tư ầm ầm, câu nói kế tiếp ta cũng không có nghe rõ hắn nói cái gì. Câu nói kế tiếp cũng là đứt quãng, ngữ khí của hắn mười phần bối rối, lại nói với ta mấy câu, ta cũng nghe không hiểu có ý tứ gì, sau đó điện thoại liền dập máy. Chờ ta lần nữa đã gọi đi thời điểm, nói đúng không tại khu phục vụ bên trong. Liên tục đánh mấy thông điện thoại về sau cũng đều không có đả thông. Cái này ca môn nhi thật sự là có chút không nhớ lâu, ta trước đó nói với hắn, trong vòng nửa tháng, đừng đi âm khí cực nặng địa phương, liền trước mắt hắn trạng thái, vận thế rất thấp, rất dễ dàng trêu chọc đồ không sạch sẽ. Theo cái này một thông điện thoại cũng có thể thấy được, hắn hiện tại vị trí, tất nhiên mười phần vắng vẻ, bằng không điện thoại tín hiệu sẽ không kém như vậy. Ta cúp điện thoại về sau, Hổ Tử Thúc vội vàng bu lại, kích động nói, thiếu gia, có phải hay không lại có lớn khách tới cửa? Hẳn không phải là cái gì làm ăn lớn, liền lần trước chúng ta tại tiệm cơm lúc ăn cơm, gặp phải cái kia đạo diễn, hắn gặp điểm phiền toái, cần ta tới xem. Đừng quản có phải hay không làm ăn lớn, chúng ta đã rất lâu không có nhận sống, cũng không thể miệng ăn núi lở, ta còn muốn tích lũy một chút dưỡng lao tiền đâu, ra ngoài nhìn một cái rồi nói sau, ta cũng đã lâu không có đi xa nhà. Hổ Tử Thúc có chút lo lắng nói rằng, Hổ Tử Thúc đống nhiên sửa lại tính tình, ta còn đống nhiên có chút không quen. Trước kia không có gần 110 vạn chuyện làm ăn, hắn cũng nhìn không thuận mắt, lần này còn không chừng kiếm nhiều ít đâu, cũng có khả năng toi công bận rộn một trận. Đã Hổ Tử Thúc đều nói như vậy, vậy khẳng định muốn tới xem. Theo vừa rồi Châu Hạo gọi điện thoại tới, ta được đến một cái tin tức hữu dụng, hắn hiện tại giống như tại dự bắc một cái tên là cái gì phong môn thôn địa phương. Ta cũng không biết ở đâu, đột nhiên lại nhớ tới, Cốc Hạo Nhiên giống như tại dự bắc, hắn hẳn phải biết nơi này ở đâu. Thế là ta cùng Cốc Hạo Nhiên gọi một cú điện thoại đi qua, hỏi thăm một phen. Cốc Hạo Nhiên nghe xong cái này địa danh, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nói rằng, "Tiểu Kiếp, ngươi đi chỗ kia làm gì? Ta có một khách quen, ở bên kia gặp phải hơi có chút phiền toái, để cho ta tới xem." Ta chi tiết đáp, "Ta biết cái chỗ kia là một cái mười phần vắng vẻ tiểu sơn thôn, rất tà môn, nghe nói cái thôn kia đã không có bất kỳ ai, phụ cận 10 cây số bên trong cũng không có một cái nào thôn. Đoạn thời gian trước, ta còn nhìn tin tức, nói là có mấy cái gì lưu lũ chết tại trong thôn kia, người cái kia khách hàng có phải hay không rảnh đến khó chịu, chạy tới đó làm gì đi?" Cốc Hạo Nhiên hỏi. "Người ta là đóng phim, đoán chừng là cố ý tìm như thế âm khí âm u địa phương, có thể đánh ra hiệu quả tốt hơn đến, bất quá cũng không cần sợ, Cốc đại ca biết ta là làm gì, muốn nói quỷ, còn có cái gì quỷ so ta thiên cương ấn bên trong bị hung, ngươi nói có đúng hay không?" Ta cười nói. "Nói cũng đúng, tiểu tử ngươi đều nhanh thành nuôi quỷ hộ chuyên nghiệp, ngươi muốn tới lời nói, ta mang ngươi tới nhìn một cái, ngược lại ta trong nhà cũng không có việc gì nhi." Cốc Hạo Nhiên nói. "Ta nghĩ cũng phải, lão mấy ngày này không gặp, vừa vặn chạm mặt, uống đông nhiên lớn rượu, lần này đi qua, coi như là đi tìm Cốc đại ca chơi." Như thế hợp lại kế, sáng sớm hôm sau ta liền để Hổ Tử lái xe chạy thẳng dự bắc. Chờ đến lúc đó về sau, đã là lúc chạm vào tối, Cốc Hạo Nhiên liền ở quán cơm bên trong chờ lấy chúng ta, vừa xuống xe liền ăn một bữa lớn, bất quá không uống rượu, bởi vì ban đêm còn có chuyện. Lúc ăn cơm, Cốc Hạo Nhiên lại nói với ta một chút cái thôn kia tình huống, hắn cũng không đi qua, bất quá cách hắn không tính xa, lái xe không đến một giờ liền có thể tới, tóm lại cái chỗ kia rất tà môn, cũng không biết có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Cái thôn kia tại hơn 20 năm trước không có bất kỳ ai, đa số người trẻ tuổi đều dọn đi rồi, về sau trong thôn liền chỉ còn lại một đám mẹ góa con tôi lão nhân, thời gian dần trôi qua, trong thôn lão nhân cũng tuần tự qua đời, cho nên hiện tại cái thôn kia liền thành thôn hoang vắng, bị ngồi chơi sơi nước hơn 20 năm. Ăn uống no đủ về sau, chúng ta trực tiếp xuất phát, tiến về phong môn thôn mà đi. Chờ chúng ta tới cái thôn kia phụ cận thời điểm, trời đều đã tối hẳn xuống tới. Trên đường, ta lại cho Châu Hạo đánh mấy thông điện thoại, vẫn luôn không tại khu phục vụ. Chờ ta tiếp cận cái thôn kia thời điểm, phát hiện được ta điện thoại cũng không có tín hiệu. Vừa đến cửa thôn, không cần mở ra thiên nhãn, ta liền biết thôn này rất không bình thường. Toàn bộ thôn đều bị một cỗ nồng đậm sương mù màu trắng bao phủ, tựa như là bị bố trí cái gì pháp trận đồng dạng. Bất quá ta biết, đó cũng không phải cái gì pháp trận, mà là một loại quỷ trướng, là bởi vì quỷ vật quá nhiều hoặc là quá mạnh, hình thành một cỗ ám nghiệm. Đột nhiên, ta cảm giác thiên cương ấn bên trong những cái kia quỷ vật, giống như lại muốn ăn cơm. Đây là một chuyện tốt. Chúng ta đem xe đình chỉ tốt về sau, trực tiếp hướng phía thôn phương hướng mà đi. Hổ tử thúc tứ phương một cái, nói rằng, thiếu gia, thế nào lớn như thế sương mù, thôn bên ngoài địa phương tại sao không có sương mù đâu? Sự tình ra khác thường tất có yêu, thôn này bên trong khẳng định có tình huống. Hổ tử thúc lợi hại à, cái này đều có thể nhìn ra một chút môn đạo đến, ngươi khi đó liền nên cùng ta sư phụ học hai tay. Ta cười nói, này, ta học kia làm gì, tốn sức ba lực, có thiếu gia ngươi tại là được rồi, ngược lại ta lại không thiếu tiền xài. Hổ tử thúc bị ta như thế khen một cái, liền lời thật lòng nói hết ra. Nói cũng đúng, có ta kiếm tiền, hắn ở bên cạnh đánh trợ thủ là được rồi, học cái này hoàn toàn chính xác rất phí đầu óc, may mắn ta thông minh. Đang khi nói chuyện, ta đã đem la bàn lấy ra, đi về phía trước mấy bước, trên la bàn kim đồng hồ liền bắt đầu không ngừng chuyển động. Nơi này khí trường hỗn loạn, quỷ khí âm trầm, hoàn toàn chính xác không là bình thường hung. Căn cứ trên la bàn biểu hiện, âm khí nặng nhất địa phương tại thôn Tây Nam Phương. Ta thu hồi la bàn, liền dẫn hai người bọn họ hướng phía trong thôn đi đến. Ngay từ đầu, bốn phía đều là trắng xóa sương mù, hướng trong thôn đi một đoạn đường về sau, cái này sương mù càng lúc càng nồng nặng, 5 mét bên trong đều thấy không rõ trước mặt đồ vật. Trong mơ hồ, có rất nhiều cái bóng tại trong sương mù trắng như ẩn như hiện, lén lén hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Ta cẩn thận liếc mắt nhìn, đều là một chút cô hồn dã quỷ, cũng không có cao bao nhiêu đạo hạnh. Chính là bởi vì có những này quỷ vật chiếm cứ nơi đây, mới tạo thành hiện tại quỷ trướng, thường thường âm khí nặng địa phương, liền sẽ hấp dẫn rất nhiều quỷ vật tụ tập, nơi này trong lúc vô hình, chính là một chỗ 10 phần hiếm thấy thiên nhiên hình thành tụ âm địa. Lại đi về phía trước một đoạn đường, cảm giác không khí đều biến sền sệt lên, nơi này quỷ vật thật đúng là không là bình thường nhiều. Chương 784, không dám dừng lại cơ chương 784, không dám dừng lại cơ mở ra thiên nhãn, ta cẩn thận nhìn một chút, phát hiện những cái kia dấu ở sương mù màu trắng bên trong quỷ vật, phần lớn đều là một chút tuổi tác tương đối lớn quỷ, hơn nữa lao thái thái chiếm đa số. Nhìn qua lớn tuổi, cũng không có nghĩa là đạo hạnh cao, ta có thể cảm giác được những này quỷ vật toán khí là có, nhưng cũng không phải là vô cùng nồng đậm. Chỉ là những này quỷ vật nhiều, hơn nữa nơi đây lại trở thành một cái thiên nhiên tụ âm địa, có khả năng phương viên mấy trong vòng 10 dặm quỷ vật đều bị cái này tụ âm địa hấp dẫn tới, bởi vì ở tại bên trong tụ âm địa, những này quỷ vật là cảm giác thoải mái nhất địa phương. Càng là đi vào bên trong, sương mù thì càng nồng đậm, bên trong quỷ vật oán khí cũng lại càng nặng. Ta có thể cảm giác được ngoan độc âm trầm ánh mắt tại trong sương mù trắng nhìn chòng chọc vào ta, tràn đầy vẻ oán độc. Những này quỷ vật thật đúng là cả gan làm loạn, dám cản con đường của ta, cũng không nhìn ta là làm cái gì, đừng nói ta người thầy phong thủy này tên tuổi, tùy tiện theo thiên cương ấn kêu đi ra một cái quỷ vật, liền có thể dọa phá những này cô hồn dã quỷ lá gan. Nếu là đi tiếp như vậy, chúng ta có thể sẽ một mực tại trong sương mù mù đi dạo. Lại đi về phía trước 10 mấy mét, ta liền hơi không kiên nhẫn, trực tiếp vô thiên cương ấn, đem quỷ phu thê tung ra ngoài, nhường vợ chồng bọn họ hai ở phía trước mở đường cho ta. Lần trước đi Đông Nam Á đối phó Quỷ Vương Tông Lạp, chuyện này đối với quỷ phu thê cũng thôn vệ Quỷ Vương Tông Lạp luyện hóa mấy cái lợi hại quỷ vật, hiện tại đạo hạnh lại tăng lên không ít. Nhất là quỷ tân nương Tô Lệ Niên, lúc trước thu phục nàng thời điểm, nàng kém một chút nhi bị chúng ta đánh hồn phi phách tán, gần nhất vẫn luôn đang khôi phục, nếu như gặp phải có thể gia tăng đạo hạnh cơ hội, kia quỷ tân lang đều sẽ nhường Tô Lệ Niên nhiều thôn phệ một chút, mặc dù còn không có khôi phục lại lúc trước cường thịnh trạng thái, lại cũng không xê xích gì nhiều. Cái này quỷ phu thê vừa ra tới, hướng thẳng đến chúng ta phía trước phiêu bay ra ngoài. Hiệu quả quả nhiên là hiệu quả nhanh chóng. Hai người bọn hắn vừa đi ra ngoài, cách đó không xa những cái kia nhìn ta chằm chằm quỷ ảnh tử lập tức sợ hai đến chạy sò con thỏ đều nhanh. Quỷ vật có thể lẫn nhau thôn phệ, giống như là chuyện này đối với đạo hạnh của quỷ phu thê, hoàn toàn có thể nghiền ép nơi này bất kỳ một cái nào cô hồn dã quỷ. Theo cản ở phía trước những cái kia quỷ vật nhao nhao bị dọa chạy, trước mắt màu trắng sương mù dần dần tiêu tán đi, tầm nhìn càng ngày càng cao, thông hướng trong thôn con đường dần dần biến rõ ràng. Cốc Hạo Nhiên đi theo ta, vừa cười vừa nói, "Tiểu Kiếp, ngươi thật là có một bộ, tùy tiện vừa ra tay liền có thể nhìn ra hiệu quả." "Không có cách nào, học chính là cái này, hàng yêu trừ ma, phong thủy bảy trận ta là nghề, nhưng là muốn nói cùng người đánh nhau, vẫn là Cốc đại ca lợi hại." Ta cười nói, "Tiểu tử ngươi hiện tại cũng không tệ, Hắc thủy thánh linh giáo đại ngọa phiến tử không phải liền là ngươi cùng La lão đệ giết chết sao?" Cốc Hạo Nhiên cười ha ha nói, "Vậy cũng là dở trò chiêu, đối kháng chính diện lời nói, ta cùng lão La chói lại nhân với 10 cũng không phải kia đại ngọa phiến tử đối thủ." Chúng ta một đường trò chuyện, hướng phía trong thôn phương hướng đi đến. Đi không lâu lắm, liền chạy tới trong thôn, tứ phương nhìn lại, rách nát khắp trốn cảnh tượng, trong thôn đại đa số phòng ốc đều là phòng ngược phòng sập, đổ nát thê lương, có chút nhà trên nóc nhà mọc đầy cỏ hoang. Làm ta hướng phía một cái đen như mực trong phòng nhìn lại thời điểm, phát hiện trong phòng có một trường ghế bành, lại còn tại hơi rung nhẹ lấy. Tại mở ra thiên nhãn dưới tình huống, liền nhìn thấy một cái lao đầu nhi đang ngồi ở trên ghế bành, dùng âm trầm ánh mắt nhìn ta, sắc mặt dữ tợn. "Đại gia, còn muốn hù dọa ta, thật sự là không biết rõ chết sống a, căn bản không cần ta chào hỏi." Quỷ phu thê trực tiếp liền hướng phía lao đầu nhi kia phiêu tới. Nguyên bản còn 10 phần phách lối lao đầu nhi, khi nhìn đến quỷ phu thê xuất hiện về sau, lập tức sợ hai đến theo trên ghế bành nhảy, lăn rơi xuống đất, sau đó hóa thành một đạo khói đen, biến mất không thấy hình bóng. May mắn hắn chạy nhanh, bằng không liền thành điểm tâm. Chúng ta một nhóm ba người tiếp tục hướng phía trong thôn đi đến. Đi không lâu lắm, hổ tử thúc đống nhiên hướng phía góc tây nam phương hướng chỉ một chút, nói rằng, thiếu gia, ta nhìn thấy bên kia giống như có ánh sáng, hẳn là châu đạo đám người kia à. Ta theo hổ tử thúc chỉ vào phương hướng nhìn lại, quả thật nhìn thấy tây nam phương hướng có ánh sáng sáng, tại một mảnh đèn kịt trong thôn nhìn qua đặc biệt chói mắt. Bởi vì quỷ phu thê bốn phía loạn nhẹ nhàng một hồi nhi, thôn này bên trong sương mù khí tiêu tán không sai biệt lắm, ta nhắc nhở qua bọn hắn, không nên tùy tiện thôn phệ bất kỳ quỷ vật, tại không có hiểu rõ trước đó, vẫn là phải khiêm tốn một chút, dù sao chúng ta không có làm rõ ràng nơi này vì cái gì xuất hiện quỷ vật nguyên nhân, bằng không liền sẽ gánh chịu không cần thiết nhân quả. Nhìn thấy đoàn kia ánh sáng về sau, ba người chúng ta bước nhanh hơn 10 phút về sau, liền đi tới chỗ kia có ánh sáng địa phương. Sau đó liền thấy một đám người đang đóng phim, có người đánh lấy đèn, có người khiêng camera, còn có người đứng ở một bên vây xem. Làm ta đến gần nhìn lên, phát hiện đám người này nguyên một đám trên mặt mệt mỏi, 10 phần mỏi mệt, cảm giác giống như là vài ngày đều không có ngủ như thế, mỗi người đều có 10 phần nồng đậm mắt quầng thâm, không ngừng nhìn chằm chằm ngáp. Tại mọi người vây quanh ở giữa, có hai cái diễn viên, một người mặc đạo bào người trẻ tuổi, cầm trong tay một thanh đào mục đinh, nhìn xem đối diện nữ diễn viên. Cái kia nữ diễn viên thân mặc cổ trang, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt xinh đẹp, y y y nha nha giống như đang hát hí, ta cũng nghe không hiểu hát cái gì. Chỉ là cái kia cầm đào mục kiếm, thân mặc đạo bào diễn viên nhìn qua 10 phần hoảng sợ, cầm tay của đào mục kiếm một mực tại phát run, thậm chí đều không dám nhìn tới kia nữ diễn viên. Rất nhanh, ta liền nhìn đi ra, kia hát hí khúc nữ diễn viên, trên người oán khí rất nặng, hẳn là một cái đạo hạnh không thấp quỷ vật. Tứ phương một cái về sau, ánh mắt của ta rơi vào một cái ngồi lấy cảnh khí nam nhân bên cạnh trên thân, hắn giống như đang ngủ gà ngủ gật, cẩn thận nhìn lên, chính là trước đây không lâu lúc ăn cơm gặp phải Châu Đạo. Ta đi tới, hướng phía trên bả vai hắn nhẹ nhàng vỗ. Châu Đạo lập tức sợ hãi đến hơi kém từ trên ghế nhảy, toàn thân run run một lúc sau, quay đầu nhìn về phía ta, sắc mặt hoảng sợ, mắt đầy tơ máu. Châu Đạo, đã lâu không gặp. Ta hướng về phía hắn nhe răng cười một tiếng. Châu Đạo ngay từ đầu giống như là thấy quỷ, sau đó đột nhiên kích động bắt lại cánh tay của ta, nói rằng, Nô thiếu gia, ngươi xem như tới, ngươi lại không đến, chúng ta đám người này đều phải chết ở trong thôn này. Tình huống như thế nào a đây là? Ta hỏi. Châu Đạo hít sâu một hơi, có chút thần bí hề hề nói với ta nói, Nô thiếu gia, ngươi thấy phía trước cái kia nữ diễn viên không có. Trên người nàng có mấy thứ bẩn thỉu, vẫn luôn đang hát hí, cái này đều hát cả đêm, từ đầu đến cuối không có dừng lại, chúng ta bên này cũng không dám quay xong, chỉ cần dừng lại một cái, chúng ta bên này liền có người chúng ta, sau khi ngã xuống đất miệng sùi bọt mép, gặp người liền đánh, đã có mấy người đều trúng chiêu, ta đều đã ba cái ban đêm không ngủ, ngươi nhanh giúp chúng ta một tay a. Chương 785, quá chuyên nghiệp. Chương 785, quá chuyên nghiệp. Như thế chuyện kỳ quái ta còn là lần đầu gặp phải, lập tức ngẩng đầu hướng phía kia nữ diễn viên phương hướng nhìn lại, nàng còn đứng ở nơi đó y y y nha nha hát hí khúc, thanh âm thê thê thảm thảm, cảm giác mười phần đủ đoán dáng vẻ, nàng không coi ai ra gì hát, giống như vây quanh ở nàng người bên cạnh đều là không khí như thế, nàng tất cả cũng không có để vào mắt. Ta có thể cảm giác được, tại cái này nữ diễn viên trên người có 10 phần nồng đậm sát khí, hẳn là bị một cái rất lợi hại quỷ vật cho phụ thân. Lúc này chính là kia quỷ phu thê cũng xuất hiện ở bên cạnh ta, kia nữ diễn viên vẫn như cũ không vì buông lỏng. Chẳng lẽ đạo hạnh của nàng chi cao, vậy mà tại chuyện này đối với phía trên quỷ phu thê. Nhớ tới như thế, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, nói với Châu Hạo, ngươi quay xong ta xem một chút. Châu Hạo sững sờ, quay xong sẽ chết người đấy dựa theo ta nói làm. Ta quả quyết nói. Châu Hạo bất đắc dĩ, đành phải hô một tiếng két. Sau đó tất cả mọi người đi theo ngừng lại, ngay tại hát hí khúc cái kia nữ diễn viên biểu lộ lập tức biến dữ tợn, vẫn tại hát hí khúc, nhưng là biểu lộ mười phần bặm mẻo. Loại kia bán độc nguyên thần, nhìn trong lòng ta cũng không nhịn được có rụt rè. Tất cả máy móc đều dừng lại về sau, cái kia thân mặc đạo bào nam diễn viên bỗng nhiên một tiếng quay khiếu, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân co quắp. Nhưng chỉ là sau một lúc lâu, cái kia nam diễn viên liền từ dưới đất bò dậy, ở trên người hắn tràn ngập một cỗ màu đen tà khí, vậy mà hướng phía ta bên này mạnh đánh tới. Kia biểu tình dữ tợn, thật giống như ta là hắn cựu nhân giết cha đồng dạng. Tiếp tục đập. Ta cùng Châu Hạo chào hỏi một tiếng, đem thiên bồng xích theo trên thân đem ra, trực tiếp hướng phía cái kia nam diễn viên nào tới. Chỉ là một lát, cái kia nam diễn viên đã đến ta phụ cận, hắn vừa vung lên trong tay đảo một kiếm, không đợi hắn rơi xuống, trong tay của ta thiên bồng xích liền đã rơi vào ngực, đem tên kia một chút liền đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, cái kia nam diễn viên rất nhanh lại từ dưới đất bò dậy, tiếp tục hướng phía ta mánh lao đến. Ta vội vàng theo trên thân lấy ra một trương tịch tà phù đi ra, trong tay hơi trao đảo một cái kia đạo tịch tà phù lập tức anh một tiếng bắt đầu cháy rừng rực, lần nữa đâm vào cái kia nam diễn viên trên thân. Lần này, trên tịch tà phù mặt hỏa diễm, đem cái kia nam diễn viên trên người màu đen sát khí tất cả đều đốt lên. Thân thể của hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất, ngay sau đó liền đã hôn mê. Châu Hạo cùng hắn mấy người bên cạnh ngay tại quay chụp. Nhưng nghe được Chu Hạo nói rằng, đoạn này diễn tốt, thực quá thật, nhất định phải lưu lại. Bên người Châu Hạo một người cũng tinh thần tỉnh táo, cùng Châu Hạo nói, "Châu đạo, ngài từ nơi nào tìm đến diễn viên, đây cũng quá chuyên nghiệp, diễn giống như thật. Chẳng phải là thật sao?" Trong lòng ta buồn bực không được. Đập phim ma còn muốn bắt chân quỷ, cái này đoàn làm phim cũng là không có người nào. Thả lật ra nam nhân kia diễn viên về sau, ta lần nữa nhìn về phía toàn thân bị một cỗ nồng đậm màu đen sát khí bao khỏa nữ diễn viên, trầm giọng nói, "Oan, có đầu nợ có chủ, ta mặc kệ ngươi sinh tiền có cái gì oan khuất, nhưng là người nơi này đều là vô tội, hoặc là hiện tại cút nhanh lên, hoặc là ta đưa ngươi đánh hồn phi phách tán." Kỳ hỉ, chỉ bằng ngươi, ngươi là tới chuyên môn chịu chết ta. Nữ nhân kia phát ra một hồi nhi trào phúng tiếng cười. Ta giận dữ, đang muốn đem bên trong thiên cương ấn quỷ vật phóng xuất, nhường nữ quỷ này kiến thức một chút cái gì gọi là trời cao đất rộng. Không đợi ta động thủ, đột nhiên theo bốn phương tám hướng, từng đạo hắc khí hướng phía đoàn làm phim những người kia trên thân quấn quanh mà đi. Trong chốc lát, những cái kia bị hắc khí quấn chặt lấy người, nguyên một đám tất cả đều biểu lộ dữ tợn, liều lĩnh hướng phía mấy người chúng ta bên này bổ giết tới. Cái thôn này là thiên nhiên tụ âm trận, có rất nhiều quỷ vật chiếm cứ nơi này, hơn nữa đều bị nhập thân vào cái kia nữ diễn viên trên người quỷ vật cho nắm trong tay. Đoàn làm phim tổng cộng hơn 30 người, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị những cái kia các loại quỷ vật khống chế được, ngoại trừ Châu đạo cùng chúng ta mấy cái bên ngoài. Bởi vì lúc trước ta đã cho Châu đạo một trương tịch tà phù. Nhìn thấy nhiều người như vậy tất cả đều bị quỷ vật khống chế được, giống như điên bổ nhào mà đến, một bộ muốn đem chúng ta xé rách thành mảnh vỡ bộ dáng. Thời khắc mấu chốt, ta vỗ thiên cương ấn, trực tiếp đem bên trong tất cả quỷ vật đều phóng ra. Đầu tiên là Na tỷ, vừa xuất hiện, liền toàn thân tràn ngập màu đỏ tím sắc khí, trên mặt lại xuất hiện từng đạo kia máu màu đỏ. Người nào tới người đó chết. Na tỷ giơ lên một cái tay, chỉ hướng những cái kia nhào về phía chúng ta bị quỷ vật khống chế lại đoàn làm phim người. Liền Na tỷ cái này đã hạnh, đối bất kỳ quỷ vật đều có huyết mạch bên trên áp chế. Những cái kia bị quỷ vật khống chế lại người, nguyên một đám tất cả đều dừng bước, nhìn về phía ánh mắt của Na tỷ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chính là khống chế lại cái kia nữ diễn viên quỷ vật, trên mặt cũng hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Giống như là Na tỷ lợi hại như vậy quỷ vật, không sai biệt lắm cũng đã là trần nhà. Nhất là thôn vệ quỷ vương tông lạp luyện hóa những cái kia quỷ vật về sau, càng là đạo hạnh tăng nhiều. Lan. Na tỷ đột nhiên nhìn xem những cái kia bị quỷ vật khống chế người, cùng loạn gầm thét một tiếng. Kế tiếp, theo những người kia trên thân phiêu bay ra ngoài từng đạo màu đen sắc khí, hướng phía nơi xa tung bay mà đi. Có mấy cái chạy chậm, trực tiếp bị Tiểu Anh Linh cùng nhấn trên mặt đất, hai ba miếng liền trực tiếp nuốt chửng lấy đi. Tiểu Anh Linh luôn là một bộ ăn không đủ no dáng vẻ, lại đuổi theo còn lại quỷ vật, sau đó bị Mị Linh cho chào hỏi tới. Chúng ta quay người, nhìn về phía bị quỷ vật phụ thân nữ diễn viên, nàng lại còn không hề rời đi. Người là gan không nhỏ a, còn không chạy. Ta dùng tiên bồng xích chỉ hướng nàng nói, các ngươi đều phải chết. Quỷ vật kia hung tợn nhìn ta chằm chằm nói, Minh Ngoan bất linh, diện nàng. Ta một tiếng chào hỏi, xách theo tiên bồng xích liền hướng phía nàng nào tới. Chính là Na tỷ bọn hắn cũng cùng nhau hướng phía cái kia quỷ vật đánh giết mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, kia bị quỷ vật khống chế lại nữ nhân, vậy mà mở ra bước chân, hướng phía thôn chỗ sâu đi đến. Tốc độ của nàng rất nhanh, giống như đối địa hình nơi này hết sức quen thuộc đồng dạng. Chúng ta bước chân không ngừng, rất mau nhìn tới kia bị quỷ vật phụ thân nữ diễn viên tiến vào một tòa trong sân. Chờ chúng ta truy sau khi đi vào, lại ngạc nhiên phát hiện, cái kia nữ diễn viên vậy mà nằm trong sân ở giữa, nhưng là phụ thân ở trên người nàng cái kia quỷ vật lại không thấy bóng dáng. Ta đi qua đem kia nữ diễn viên nâng đỡ lên, cẩn thận nhìn lên. Cái này muội tử dài còn rất xinh đẹp, chỉ là quá gầy, ôm không có phân lượng gì. Nhìn thấy Hổ Tử Thúc cùng Cốc Hạo Nhiên cùng đi qua, ta liền đem nữ nhân này đưa tới Hổ Tử Thúc trong tay. Hổ Tử Thúc, xem trọng nàng, đừng có lại nhường nàng bị mấy thứ bẩn thỉu phụ thân. Nàng hiện tại hết sức yếu ớt, lại bị phụ thân đoán chừng liền mất mạng. Yên tâm đi thiếu gia. Hổ Tử Thúc đỡ lấy kia nữ diễn viên nói rằng, vừa mới nhìn đến kia nữ quỷ chính là hướng phía trong viện này chạy, nàng khẳng định ngay ở chỗ này. Ta cầm tiên bồng xích, thận trọng hướng phía trong phòng đi tới. Trong phòng một mảnh đen như mực, nhưng luôn luôn cho ta một loại cảm giác khác thường. Chương 786, Tiểu Hải Đường chương 786, Tiểu Hải Đường nhìn thấy trong viện nằm cái kia nữ diễn viên đã ngất đi. Ta nhường Hổ Tử Thúc chiếu khán tốt nữ nhân kia, đồng thời cho hắn một trường tịch tà phù, dán tại kia nữ trên thân thể người. Đồng thời, ta nhường Cốc Hạo Nhiên cũng lưu tại bên ngoài, cùng với Hổ Tử Thúc, cùng người đánh nhau hắn là không thể nói, nhưng là đối phó các loại yêu ma quỷ quái cái này vẫn là ta chuyên nghiệp. Cốc đại ca, ngươi bảo vệ tốt Hổ Tử Thúc, còn có nữ nhân này, ta đi trong phòng nhìn một cái. Ngươi cẩn thận một chút nhi. Cốc Hạo Nhiên xách theo pháp kiếm, vẻ mặt để phòng vẻ mặt. Hắn mặc dù không thế nào am hiểu đối phó quỷ vật, nhưng là bình thường quỷ vật cũng không dám tới gần hắn. Dù sao, Cốc Hạo Nhiên cũng là đạo môn đệ tử, trên người có một cỗ hạo nhiên khí, kiếm trong tay hắn cũng có thể đem những cái kia đến gần quỷ vật chảm hồn phi phách tán. Xét theo thiên bồng xích, ta thận trọng hướng phía trong phòng đi đến. Vừa vào cửa, ta cũng cảm giác nhà này phòng rất không bình thường. Toàn bộ thôn phòng ốc đều là phòng ngược phòng sập, đổ nát thê lương, nhưng là trước mắt nhà này phòng ở bảo tồn đối với 10 phần hoàn chỉnh. Hơn nữa trong phòng còn làm đơn giản bố trí, thu thập sạch sẽ, sắt vách trong phòng ngủ, trên giường còn đặt vào hai giường đệm chăn. Đột nhiên, một bóng người tại trước mắt ta đột nhiên nhoáng một cái, sau đó ta nhìn thấy phòng ngủ kia trước bàn trang điểm đột nhiên nhiều hơn một nữ nhân, nàng chính đối một chiếc gương tại cải trang cách ăn mặc, động tác 10 phần thành thạo bộ dáng. Nghiệt trướng, giả thần giả quỷ. Ta xách theo thiên đồng xích lập tức liền nhảy tới trong phòng ngủ, cầm thiên đồng xích liền hướng phía quỷ vật kia trên trán chào hỏi đi qua. Nhưng mà, không chờ trong tay của ta thiên đồng xích rơi xuống, đạo thân ảnh kia đột nhiên liền biến mất không thấy, giống như xưa nay đều chưa từng xuất hiện như thế. Cái này quỷ vật có chút kỳ quái, cùng ta trước đó nhìn thấy đều không quá đồng dạng. Giống như trên thân cũng không có quá mức ngưng trọng quỷ khí. Đến cùng chạy đi đâu? Ta tứ phương gian phòng này một cái, tiếp tục tìm kiếm quỷ vật kia bóng dáng. Đúng vào lúc này, đột nhiên bên tai vang lên một cái thanh âm quen thuộc, để cho ta toàn thân không khỏi rung động. Tiểu tướng công. Tiểu tướng công làm ta nghe được ba chữ này thời điểm, huyết dịch khắp người sôi trào, kích động không được. Chẳng lẽ đúng kia bắt vĩ hồ đã thức tỉnh, nhắc nhở ta gặp nguy hiểm. Tám đuôi, nàng dâu, ngươi có phải hay không đã khôi phục? Ta kích động mà hỏi. Ta tại phía sau ngươi. Bắt vĩ hồ kia dễ nghe thanh âm lần nữa truyền tới. Ta liền vội vàng xoay người, hướng phía sau lưng nhìn lại. Đột nhiên liền thấy ở đằng kia trên bàn trang điểm có một chiếc gương, trong gương xuất hiện là Bát Vĩ Hồ tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, nàng tại hướng về phía ta cười. Đã lâu đủ cười, nhường trong lòng ta tràn đầy ấm áp. Một phút này, ta kích động hơi kém nước mắt đều muốn lăn xuống đi ra. Ta đưa tay ra, đang muốn chạm đến trong gương mặt kia thời điểm, ý thức bên trong biển sâu, đột nhiên có một cái nghiêm nghị thanh âm truyền tới, không được đụng. Không được đụng bên kia tấm gương. Đây cũng là âm thanh của Bát Vĩ Hồ. Đột nhiên, ta ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào cho phải. Đúng vào lúc này, kia trên đồng kính mặt của Bát Vĩ Hồ nhanh chóng lại biến thành một người khác dáng vẻ, đây cũng là một nữ nhân, một cái khuôn mặt xa lạ, nàng cũng tại hướng về phía ta cười, chỉ là nụ cười này càng ngày càng bặm mẹo. Ý thức của ta đột nhiên liền biến có chút bắt đầu mơ hồ. Còn không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được theo kia phía trên đồng kính có một đoàn thanh lanh ánh sáng mang đem ta quanh thân bao phủ, sau đó giống như có một cỗ lực lượng khổng lồ đem chiều ta lấy bên trong đồng kính lôi kéo. Bốn phía một mảnh đen kịt, trời đất quay cuồng. Chờ ta thật vất vả ổn định lại về sau, liền ở vào đen kịt một màu không gian bên trong. Ta có chút ngộng, đây là tình huống như thế nào, ta hiện tại ở đâu đâu? Ngay tại ta nghĩ đến vấn đề này thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Đầu tiên là bên tai truyền đến tiếng vang, là có người hát hí khúc động tĩnh. Sau đó người trước mắt càng ngày càng nhiều, bốn phía cũng dần dần biến sáng lên. Lúc này, ta mới phát hiện, ta vậy mà tại dân quốc thời kỳ một cái vở kịch trong vườn. Hí trong vườn rất nhiều người, ba tầng trong ba tầng ngoài, điếm tiểu nhị bưng lớn ấm trà tại hí trong vườn chạy khắp nơi. Tại dạp hát chính giữa có một cái cổ trang hóa trang nữ nhân đang đứng trên đài nha hát cái gì, thỉnh thoảng dẫn tới một hồi nhi âm thanh ủng hộ vang. Trên sân khấu nữ nhân tư thái rất tốt, khuôn mặt thanh tú, một cái nhăn mày một nụ cười, phong thái động nhân. Có người tại khán đài phía dưới lớn tiếng kêu Tiểu Hải Đường danh tự. Đây cũng là nữ nhân kia nghệ danh. Lúc này, hình tượng nhất chuyển, đang nhìn đài phía trước nhất, bắt mắt nhất một cái bàn bên cạnh, ngồi mấy người mặc quân trang người. Ở giữa nhất người kia bụng vệ, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên sân khấu hát hí khúc nữ nhân kia, chảy nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Lúc này, ta thậm chí có chút hoài nghi, có phải hay không Mị Linh đối ta động tay động chân, để cho ta tiến vào kia nữ quỷ huyễn tượng bên trong, thật là ta cũng không để cho Mị Linh động thủ a. Trong lòng mười phần phiền muộn, cũng không biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Nhưng là giờ phút này ta chỗ nào cũng không đi được. Ta hành tẩu ở cái này vở kịch trong vườn, nhìn thấy đám người vô cùng náo nhiệt, làm ta rỗi xuất thủ thời điểm, tay nhưng từ trên người của bọn hắn từng cái xuyên qua. Đại gia, ta sẽ không bị vây ở cái này trong ảo cảnh không đi ra ngoài được a. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, trước mắt hình tượng đống nhiên lóe lên, lại đổi một bộ dáng. Đây cũng là ở đằng kia dạp hát hậu trường. Cái kia bụng phệ mặc quân trang người đứng tại hát hí khúc nữ bên người thân, cười tủm tỉm nói, "Tiểu Hải Đường, ngươi chỉ cần theo bản tư lệnh, về sau ăn ngon uống đã, muốn cái gì, bản tư lệnh đều cho ngươi, thế nào?" "Vương tư lệnh ngài thả ta đi, ta chỉ là hát hí khúc, van cầu ngài cho ta một con đường sống." Tiểu Hải Đường hoảng sợ nói rằng, "Mẹ nhà hắn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi chỉ cần không theo nhà chúng ta tư lệnh, ta cái này tìm tới nhà các ngươi đi, nhường huynh đệ ngươi xung quân đánh trận, để ngươi cha đi làm khổ lực, có là biện pháp đối phó ngươi." Bên người Vương Tư lệnh một cái phó quan hung hăng nói, Tiểu Hải Đường khóc, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng xuống, ủy thân cho Vương Tư lệnh. Sau đó liền Vương Tư lệnh đem Tiểu Hải Đường mang đi hình tượng, đều giống như phim tiến nhanh như thế. Ngay từ đầu hình tượng, đều là Vương Tư lệnh cả ngày cùng Tiểu Hải Đường dính nhau cùng một chỗ, rất ít tách ra. Ta theo hình tượng trông được tới, kia Vương Tư lệnh trừ Tiểu Hải Đường ra, còn có mấy phòng di thái thái, nhìn về phía ánh mắt của Tiểu Hải Đường đều tràn đầy oán độc phẫn hận chi sắc. Bởi vì Tiểu Hải Đường tuổi trẻ xinh đẹp, tư thái lại tốt, rất được Vương Tư lệnh ưa thích, nhưng là Vương Tư lệnh khẳng định phải vắng vẻ còn lại mấy phòng di thái thái. Hình tượng lóe lên, Vương Tư lệnh đống nhiên đại phát lôi đình, giận mắng một tiếng, cũng dám cùng lao tử đoạt địa bàn, chán sống rồi, triệu tập tất cả huynh đệ, cho ta mạnh mẽ đánh. Sau đó, Vương Tư lệnh liền dẫn tất cả thủ hạ ra đi đánh trận. Vương Tư lệnh vừa đi, Tiểu Hải Đường liền tiến vào địa ngục.